Xích Viêm giới cổ thế gia thiên kiêu Đỏ Cửu Phong, nhất chiến thành danh, hỏa đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, diễn hóa Nam Minh Ly Hỏa một chiêu đem ba tên đế cảnh đỉnh phong địch thủ đốt cháy thành cho bụi. Thiên Hải giới cổ con em thế gia Thiên Hải Quý Nhất, không hiển sơn không lộ thủy, điệu thấp làm việc, thời khắc mấu chốt đại hiển thần uy, đối xâm phạm tập sát người huy động đồ đao, một đao rơi, đao khí mênh mông như hán hải, bước lui một trong bóng tối sát thủ, đoạn một cánh tay. Sau đó, mọi người mới biết được kia là tới từ địa ngục tông sư cấp sát thủ. Ngoài ra còn có Thiên Bằng nhất tộc Thiên Kiêu Kim Bằng, Thiên Bằng cực tốc đạt tới đỉnh cao nhất, đem nguyên bản đột kích giết hắn mấy cái đại giáo kiệt xuất truyền nhân truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trận chiến này, Kim Bằng không có sử dụng bất kỳ thuật pháp, chỉ dựa vào lấy kim cương nhục thân đem đại giáo kiệt xuất truyền nhân xé rách tại chỗ, máu nhuộm sân lâm. Tứ Tượng Cung Bạch Hổ Điện truyền nhân vừa kêu vang chín tầng trời, Bạch Hổ Chu sát phạt, canh kim chi khí vừa ra, chạm diệt trước mắt hết thảy, giết ra huy danh hiển hách. Truyền thừa bất hủ mờ mịt cung nguyệt như tiên tử, thanh lệ thoát tục, không giống phàm trần bên trong người, tiếng đàn lên, dẫn bách điều triều bái, âm luật biến, diễn hóa mờ mịt đại đạo, không đánh mà thắng chi binh, khiến kẻ xâm lấn sinh lòng thoái ý. Trừ cái đó ra, mọi người còn chứng kiến hai tên như là thiên thần nam tử trong đêm giá rét quyết đấu, một người trong đó như là lôi thần chuyển thế, thế thiên thi hình, đưa tay ở giữa vung vang chín tầng trời lôi đỉnh, đối thủ của hắn cũng là phi phàm, hai tay tiêu tan, thi triển vô tận kỳ hảo, câu thông thiên địa ngũ hành, diễn hóa ngũ hành đại đạo, trấn áp hết thảy. Kết quả của trận chiến này thế nhân không được biết, nhưng là quyết đấu thân phận của song phương cũng đã vô cùng sống động, đây là thiểm lôi tộc mạnh nhất tử đệ cùng bất hủ đại giáo ngũ hành thiên truyền nhân ở giữa giao phong. Lần này Huyền Nguyệt Phi Tiên Thịnh Hội thật hấp dẫn quá nhiều phi phàm thiên tiêu, vạn chúng chú mục. Tử Vi Thần Giáo, Thất Tinh Điện, Tây Phương Giáo, Cửu Tiêu Cung, Phong Lôi Giới, Mây Bên Ngoài Trời, Quân Thiên Giới. Rất nhiều truyền thừa bất hủ gia nhập trong đó, bọn hắn mạnh nhất danh sách truyền nhân ở trong theo liền đi ra một cái liền có thể quét ngang một mảnh. Vạn yêu thú tộc bên trong hoàng tộc, thậm chí là đế tộc đi ra đại yêu cũng không thể khinh thường, Thương Long một mạch, Kỳ Lân nhất tộc cùng với các danh xưng truyền thừa thuần huyết tiên linh huyết mạch chủng tộc. Thiên phú linh năng kinh người. Nam giới Kỳ Lân một mạch quân chủ Tam Thế Tôn, nếu như không phải đen đuổi gặp gỡ vừa vặn đói bụng đến ngất đi Ngô Địch, bị một quyền đánh nổ, hắn tất nhiên cũng sẽ là chúng nhân chú mục một cái tiêu điểm, dù sao trong cơ thể hắn Kỳ Lân chi huyết có khôi phục dấu hiệu, có thể không ngừng thuần hóa. Ngoại trừ mặt ngoài hiển lộ thiên kiêu bên ngoài, điệu thấp vào thành, điệu thấp làm việc cường giả cũng có khối người. Bọn hắn có hành tung phiêu hốt, không cách nào làm cho người nắm lấy. Có đi qua bên cạnh ngươi lại làm cho không người nào có thể phát hiện, còn có thậm chí có thể để kiến thức người ký ức dần dần mơ hồ, khống chế lòng người. Tại khẩn trương như vậy náo nhiệt thời khắc, Nô Địch Di Nguyên hoàn toàn như trước đây cùng Hạo Nhân đạo sĩ béo mấy người nên ăn một chút nên uống một chút, ngồi xem thế gian chìm nổi. Cái gì Huyền Nguyệt Phi Tiên, cái gì thịnh hội, cái gì tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh bảo tọa, cái gì thiên tiêu ở giữa thần đường chi chiến, những này đối với Ngô Địch tới nói, toàn đều không phải sự tình. Nô Địch duy nhất chỗ chú ý chỉ có hôm đó trên đường ngẫu nhiên nghe được chủ thần tiểu giới đầu bếp nổi danh cùng hắn sở trường xử lý, chỉ thế thôi. Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa thượng phá giới trong khoảng thời gian này cũng không thể không điệu thấp ẩn nút một thành, dù sao cái này hai hàng hắc lịch sử kéo một phát một cái soạn, nếu là một cái thu lại không được, đụng phải cũng không phải một cái hai cái thiên tiêu công phạt, hợp nhau tấn công nhưng không phải chỉ là nói xuông. Mặc dù bên ngoài không thể quá rêu rao, nhưng là sau lưng. Hạo Nhân đạo sĩ vẫn như cũ sinh động cực kỳ, đối thành nội thế cục lúc nào cũng chú ý. Lần trước cùng Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh quyết đấu qua đi, thứ hai An phủ chủ ra một trong rừng tiến biết được Ngô Địch kinh khủng, đương nhiên sẽ không còn bưng tiền bối giá đỡ, cái này khéo đưa đẩy lão gia hỏa trong bo nở dê tối đều tại giao hảo. Cái này cũng khiến cho hiện tại kín người hết chỗ thứ hai An phủ, Ngô Địch mấy người mãi mãi cũng sẽ có vị trí tốt nhất, đi thứ hai An phủ liền cùng về nhà mình, để đạo sĩ béo kêu to thông khoái. Lúc này thứ hai An phủ tầng cao nhất nhã gian, đạo sĩ béo một tay cầm bầu rượu, một tay gặm lớn đùi gà, ngồi tại cửa sổ vừa nhìn người đến người đi, một bộ dưới một người trên vạn người bệ nghệ bộ dáng. Cái gì các đại giáo thần tử, thánh nữ, lúc trước truy sát đạo gia truy ngược lại là thật thoải mái, lần này đạo gia muốn cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Dám đuôi mù góp đi lên tất cả đều một bàn tay đập choáng, nam bưng trà đưa nước, nữ làm ấm giường ngủ cùng. Hạo Nhân đạo sĩ béo rong rạc, một bộ có ta vô địch bộ dáng. Dước lấy Không Hòa thượng phá giới xem thường. Trộm mộ, ngươi được không? Khẩu khí ngược lại là càng lúc càng lớn, không được, ta phải cách ngươi xa một chút, không phải muốn bị ngộ thương, có địch huynh đệ, bước xa, các ngươi cũng tốt nhất cách xa một chút. Không Hòa thượng phá giới ăn miệng đầy chảy mỡ, khiêu khích nhíu mày. Đạo sĩ béo trừng mắt mắt dọc, nhưng là rất nhanh trên mặt lại là chất lên lịnh nọt nụ cười, như là tiểu gia Bích Ngọc thẹn thùng hướng đi Ngô Địch, tại Ngô Địch bên cạnh ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói, ta không được, đây không phải có Lão ca ở sao. Tiểu gì, Ngô Lão ca, chúng ta làm một trận phiếu lớn, tụ hội kết thúc, tùy tiện cho hắn gõ mấy cái một côn, mang đi mấy cái. Nhìn xem đạo sĩ béo cái này làm dáng, cho dù là luôn luôn bình tĩnh Ngô Địch đều là không tự giác dùng mình một cái, lướt ngang ra ba cái thân vị cách cùng đạo sĩ béo giữ một khoảng cách. Ha 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 ha, không hòa thượng phá giới nê nở bản cười to. Cơm nước no nê, sắc trời dần tối, Ngô Địch bốn người cũng chưa từng có thói quen sinh hoạt về đêm, trực tiếp trở lại Huyền Nguyệt cổ thành số 1 số 2 linh viện Nhã Gió Huyền. Nhưng mà, còn chưa chính xác tới gần, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới sắc mặt chính là thay đổi. Thật sự là số phận đã định, có người vội vàng đến đưa bảo a. Hạo nhân đạo sĩ béo cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Nhã Gió Huyền bên trong, đi ra mấy cái thân mang tơ vàng vũ y thanh niên, nhìn thấy Ngô Địch bốn người, khóe miệng lập tức toát ra một tia cười lạnh. Ngươi bọn bốn người, nhanh chóng rời đi, nơi đây đã về ta Kim Ô tộc thái tử tất cả. Chương 159, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kim Ô tộc, kéo dài thượng cổ tiên linh Kim Ô vì tộc tên, cho dù là tại vạn yêu thú tộc ở trong cũng là cực kỳ khủng bố một chi, cùng Thương Long một mạch, Kỳ Lân tộc chờ tiên linh chủng tộc đặt song song đế tộc, là làm thế nhất không thể trêu chọc một phương thế lực một trong. Mà lại thế hệ này Kim Ô tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, danh xưng Kim Ô cựu thái tử, một môn cựu tử, tử tử bất phàm. Kim Ô thái tử xuất hành, như nắng gắt hoành không, dòng sông khô cạn, đại địa khô héo. Đây tuyệt đối là một cái cường đại địch thủ, bất quá đạo sĩ béo chỉ là sủi cười một tiếng, kia không chỗ nào sợ hãi. Ta cho là cái nào đưa bảo đồng tử, nguyên lai là các ngươi bọn này nhỏ quạ đen a, vừa vặn, đạo gia ta gần nhất muốn tế luyện một thanh bảo phiến, liền từ các ngươi những này nhỏ quạ đen trên thân nhô mấy cọng tóc tốt. Hạo nhân đạo sĩ béo tùy tiện nói, có chủ tâm ép buộc. Phật gia cũng thiếu đem quạt gió cây quạt. Đồng thời Phật gia ta thích ăn ô cốt gà, đại bổ. Không hòa thượng phá giới nghiêm trang nói, cùng đạo sĩ béo kẻ sướng người họa, lập tức đem đối diện mấy tên tơ vàng vũ ý thanh niên khí toàn thân phát run. Lớn mật. Một người trong đó quát lớn, thanh âm đều là biến điệu. Làm càn, mấy cái tạp ngư, thế mà đối ngũ thái tử như thế bất kính, không thể tha các ngươi. Thoại âm rơi xuống, đối diện bốn tên Kim Ô tộc thanh niên nô bộc khí tức thời thay đổi, đầu đầy mái tóc dài vàng nóng không gió mà bay. Bốn người phân chạm một bên, đầu đội trời linh đóng sông ra bốn đạo ngút trời kim quang, sau đó kim quang dung hợp lại cu nở dê nhau, hướng phía dưới ép xuống, một cây như làm bằng vàng dòng lông vũ tại bốn người đỉnh đầu chìm nổi, tản ra uy thế cường đại. Vẹn vẹn chỉ có một cái lông chim mà thôi, lại phát tán ra có thể so với cấp vực chủ tồn tại uy thế, không hề nghi ngờ, căn này kim vũ tất nhiên thuộc về một kim ố quân chủ, lại trải qua đặc thủ tế luyện. Bọn này kim ố đến một lần chính là thẳng đến Nhã Gió Huyền, chiếm cứ Ngô Địch chỗ ở. Tự nhiên không phải tùy ý chọn tuyển. Trên thực tế, tại Huyền Nguyệt cổ thành thiên kiêu tụ tập hiện tại, có thể chiếm cứ một cái tốt chỗ ở cũng là thể hiện thực lực một bộ phận, trong thành cái khác một chút nhất lưu chỗ ở cũng phát sinh qua sự kiện đẫm máu. Nhưng là Kim Âu Ngũ thái tử không tiếc đắc tội Cửu Lê giới, cũng muốn cướp đoạt Ngô Địch chỗ ở, càng quan trọng hơn một nguyên nhân còn tại Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì cái này Kim Âu Ngũ thái tử cùng trời anh đến cỡ nào tốt quan hệ cá nhân quan hệ, chính tương phản. Giữa hai người có hóa không giải được thù hận. Mấy năm trước, Kim Âu Ngũ thái tử cùng trời lang tộc trời anh quyết đấu, vẹn vẹn 10 chiêu mà thôi chính là bại hạ trận, đây là Kim Âu Ngũ thái tử trong lòng cả đời vẻ lo lắng. Thế gian nghe đồn, Kim Âu một môn cựu thái tử, tử tử bất phàm, nhưng là cá thể ở giữa chiến lực cũng có khác biệt, từ đại thái tử bắt đầu mãi cho đến ngũ thái tử mới thôi, chiến lực thành thẳng tắp hạ xuống, mà lục thái tử lục nha kinh tài tuyệt diễm, tu vi chấn cùng thế hệ. Phía sau 7-8 thái tử cũng là cường thế, mà cửu thái tử càng là đồ y sát lục thái tử lục nha cùng Kim Ô đại thái tử. Như thế đến nay, Kim Ô cửu thái tử bên trong, thuộc về ngũ thái tử yếu nhất, lại thêm cùng trời anh một trận chiến, càng là khiến cho hắn trong mắt thế nhân đánh giá thẳng tắp hạ xuống, thậm chí có người đưa ra không nên đem hắn xếp đỡ vào thái tử một hàng, không có tư cách này. Kim Ô ngũ thái tử mặc dù một mực chưa từng lên tiếng vì chính mình chính danh, biểu hiện ra một bộ không màng danh lợi điệu thấp bộ dáng. Nhưng là trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một cỗ khí, bức thiết muốn quật khởi. Cho nên lúc nghe lúc trước 10 chiêu đem hắn đánh bại Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh vậy mà tại thứ hai an phủ cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật rằng con mà chạy trối chết thời điểm, Kim Âu Ngũ thái tử biết mình cơ hội tới. Nếu như hắn có thể đủ chấn áp thô bạo Ngô Địch, như vậy hết thể lời đồn tự nhiên tự sụp đổ, trời anh cùng Ngô Địch đều chỉ sẽ trở thành hắn bàn đạp, đúc thành uy danh của hắn. Đương nhiên, mặc dù Ngô Địch trong mắt hắn xem ra là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhưng là hắn cũng không có một tia khinh thị ý tứ, phái ra bản thân 4 tên thủ hạ đắc lực, chấp trưởng cửu phẩm vừa bảo, phải nhất kích tất sát. Ha ha, thật là bỏ được, ngay cả bực này bảo bối đều lấy ra, thật đúng là để mắt chúng ta. Đạo sĩ béo mỉm cười, âm thầm lấy ra một kiện lượn lờ lấy hỗn độn xương mù pháp binh đưa cho Ngô Địch. Ngô huynh đệ, đám này hàng quá khinh người, ngươi cầm cái này hung hăng đánh bọn hắn nha, tốt nhất đem kia lông vũ cho đoạt tới. Đạo sĩ béo nhỏ giọng truyền âm nói. Không cần. Ngô Địch tự tin lại ung dung đẩy ra, không có tiếp nhận đạo sĩ béo đưa tới cường đại pháp binh. Ai, huynh đệ đừng làm rộn, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là kia là vừa bảo, đừng xúc động. Hạo nhân đạo sĩ khẩn trương. Thật không cần. Ngô Địch bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, giang tay ra. Ha ha, bắt đầu cam chịu, muốn cầu xin tha thứ sao? Chậm. Kim Ô thanh niên hung tợn nói. Vũ nhục ta bộ tộc Kim Ô thái tử, đây là nhất đẳng đại tội. Ta phán các ngươi hình thần câu diệt chi phạt. Có thể đi chết rồi. 4 cái Kim Ô kẻ sướng người họa, một bộ ăn chắc Ngô Địch 4 người bộ dáng, khỏe miệng mang theo cười lạnh, gửi ra đỉnh đầu Kim Ô vũ, lập tức, vực chủ chi uy phô thiên cái địa mà tới. Coi bói, giúp ta một chút sức lực, chúng ta hợp lực chống đỡ kia cái lông chim, chỉ cần một cái chớp mắt, Ngô huynh đệ liền có thể hoàn thành tuyệt sát. Đạo sĩ béo vội la lên. Chậm. Bước xa sắc mặt thảm đạm, tại vực chủ uy áp hạ run lẩy bẩy. Chỉ có Không Hòa thượng phá giới sắc mặt coi như bình tĩnh, chắp tay trước ngực, niệm âm thanh A Di Đà Phật về sau, nói: "Trộm mộ, ngươi cảm giác cho chúng ta thật sự hiểu rõ có địch huynh đệ mạnh bao nhiêu sao?" Đó còn cần phải nói, khẳng định là. Hạo nhân đạo sĩ bỗng nhiên nghẹn lời, phát hiện thật không cách nào giới định. Ý của ngươi là? Hạo nhân đạo sĩ thần sắc trong lúc khiếp sợ còn mang theo điểm kích động cùng phân chấn, nếu như không chỉ tông sư, như vậy thì là thật kinh thế hai tục, dù sao Ngô Địch trên người huyết khí rõ ràng mang theo thế hệ tuổi trẻ khí tức, không phải nhân vật già cả ngụy trang. Tin tưởng có địch huynh đệ, tĩnh quan chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc. Không Hòa thượng phá rơi dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu sinh Phật vòng, hàng ma sử tự chủ hiện hiện, vẩy xuống một mảnh vàng rực bảo vệ ba người. Có thể lên đường, cho ngươi mượn chi huyết, thành tựu thái tử vi danh. Kim Ô thanh niên ánh mắt âm tàn, quát lên một tiếng lớn, toàn lực thôi động tu vi, đem linh lực liên tục không ngừng rót vào Kim Ô vũ bên trong, kim quang đại phóng, uy thế kinh khủng đang ngưng tụ, cái này đã cơ hồ tương đương với vực chủ một kích toàn lực. Nhã gió huyền quanh mình, một mảnh yên lặng, âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt chính đang ngó chừng bên này, các thế lực lớn đều là đang chú ý cái này để trời anh đều chạy chối chết thanh niên, muốn nhìn một chút Ngô Địch đến tuột cùng lớn bao nhiêu tiềm năng. Cựu Lê giới Lê Phong cũng đang âm thầm quan sát người một hàng, mặc dù biết quá mức kinh thế hai tục, nhưng là hắn cũng muốn nhìn một chút đêm hôm đó đến cùng có phải hay không Ngô Địch toàn lực, ngoài ra nếu như Ngô Địch xuất hiện nguy cơ, hắn cũng sẽ cẩn thận bảo đi giải cứu, có thể kết xuống một đoạn thiện duyên. Uống lấy Kim Ô quân chủ bản mệnh lông vũ tế luyện mà thành vực bảo như cùng một thanh thông thiên tiên kiếm, vô cùng sắc bén, mang theo vạn trượng kim quang hướng Ngô Địch phách chạm mà rơi. Ngô Địch thần sắc vô hỉ vô bi, không có một gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh như là đầm sâu chi thủy. Ngô Địch ra quyền. Vâng. Chương 160, chạm Kim Ô. Kim vũ như thiên kiếm, xét qua trời cao, những nơi đi qua hư không tránh lui, từng đầu đen nhánh vết nước không gian ẩn hiện, thoáng qua lại là bị kia đẩy trời kim quang che giấu. Đây là có thể so với vực chủ một kích toàn lực. Chói mắt kim quang sáng rõ đám người mở mả tờ không ra, mọi người cuối cùng nhìn thấy chỉ có một cái thẳng tiến không lùi bóng lưng. Ngô Địch nửa bước không lùi, sắc mặt không có một gợn sóng, đón Kim Vũ Thiên Kiếm mà đi, bị hừng hực kim quang thôn phệ trong đó, một chút tu có sơ cấp thiên nhãn siêu cấp cường giả mơ hồ trong đó nhìn thấy tại đoàn kia hừng hực kim quang bên trong có người vung ra nắm đấm. Ai? Âm thầm, không ít người đều là thở dài. Đối với lần này va chạm đã có tự mình kết quả, cũng không ít người thanh niên thở dài một hơi, đối Ngô Địch bại vong cảm thấy may mắn. Xong, ta cũng đã sớm nói. Ai, mẹ nó, đạo gia ta không thèm đếm xỉa, xuất huyết nhiều một lần lại có làm sao. Hạo nhân đạo sĩ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, quyết định nếu là Ngô Địch bất tử, cho dù là tiêu hao trên người như thế đồ vật cũng muốn đem hắn cứu trở về. Không, vẫn chưa xong. Không Hòa thượng phá giới thần sắc trang nghiêm. Ừ, Hạo nhân đạo sĩ bỗng nhiên giật mình, cái này mới giật mình, kia Kim Ô tộc vực bảo Kim Vũ Chi Uy không có hướng bọn hắn khuyết tán ra đến, đây chỉ có một nguyên nhân, Kim Vũ Chi Uy bị chặn. Âm thầm tông sư cấp trở lên các cường giả cũng đều giật mình, ý thức được điểm này. Vâng. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người nhận định Ngô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trong sân tình thế kịch biến, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, quyền thế ngập trời, giống như một đầu tiền sử hùng thú xuất lồng. Giang giác. Kim Ô quân chủ bản mệnh lông vũ tế luyện mà thành Kim Ô vũ thiên kiếm xuất hiện một vết nước, còn chưa chờ đám người vẻ chấn động lộ rõ trên mặt, Kim Ô Vũ kiếm đột nhiên vỡ vụn, từng khúc đứt gãy. Kim Ô Ngũ Thái tử bốn tên thủ hạ đắc lực nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, trơ mắt nhìn Kim Ô Vũ thiên kiếm nổ tung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm sao có thể? Cái này không chỉ là cái này bốn tên Kim Ô thanh niên nghi hoặc, đồng dạng cũng là âm thầm những người quan sát nhất trí nghi vấn. Trên tay của ngươi đến cùng ẩn giấu thứ gì? Một người khác quát hỏi, không tin Ngô Địch là lấy thuần nhục thân chi lực đánh nổ Kim Vũ thiên kiếm, tại Ngô Địch cái này tuổi tác, làm được điểm này quả thực khó có thể tin. Đồng dạng, suy đoán Ngô Địch tất nhiên là cho mượn nào đó dạng trí bảo chi lực trong bóng tối cũng có khối người, không có người sẽ tin tưởng cái này gần như hoang đường suy đoán. Cựu Lê tộc lão Lê Phong càng là suy đoán Ngô Địch nhất định là mượn âm dương sinh tử thạch phản phẩm mới làm đến bước này, càng làm cho hắn kiên định muốn lấy được Ngô Địch, đạt được âm dương sinh tử thạch quyết tâm. Hai mươi mấy tuổi liền có thể lấy nhục thân đối kháng vực bảo, không, là đánh nổ vực bảo, đây là muốn sáng tạo thần thoại sao? Ở đây chỉ có hạo nhân đạo sĩ béo, không hòa thượng phá giới cùng bước xa ba người chân chân chính chính biết Ngô Địch không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực, vẹn vẹn nương tựa theo một cái nắm đấm, đánh ra một mảnh hiển hách thanh thiên. Nếu là Ngô ngày rằm cũng ở tại chỗ lời nói, sợ rằng sẽ nghĩ không phải liền là một kiện vực bảo, tương đương với một kiện cựu phẩm pháp binh mà thôi, dù sao Ngô ngày rằm đã từng thấy qua càng thêm kinh hãi một màn. Đừng nói cựu phẩm vừa bảo, liền là thập phẩm pháp binh cũng đánh nổ cho người xem. Ngao. Ho ho ho. Hạo nhân đạo sĩ béo ngửa mặt lên trời thét dài, cảm thấy mình chứng kiến một cái lịch sử, tâm tình phấn khởi tới cực điểm. Tiền bối uy vũ. Bước xa đỏ lên mặt. A-di đà Phật không hòa thượng phá giới dáng vẻ trang nghiêm, nhưng mà một giây sau phần này ý cảnh chính là triệt để đại biến. Hắn nhị đại gia, có địch huynh đệ còn là người sao? Không được, ta muốn bái đại ca. Người nào cản trở lấy Phật ra ta với ai gấp? Không hòa thượng phá giới cấp hống hùng nói. Không, ngươi không có thể giết ta, không được qua đây. Bốn tên Kim Ô thanh niên, có ba người lúc trước Kim Vũ thiên kiếm mảnh vỡ càn quét mà quay về lúc hình thần câu diện, sụp đổ thành một đoàn huyết vụ, chỉ có một người hảo vận tránh thoát một kiếp, nhưng là cũng chỉ là tạm thời, bởi vì Ngô Địch đã tập trung vào hắn, khiến hắn tâm thần rung mạnh, hoàn toàn không hư nở dê nô ý lòng kháng cự. Kim sắc quả đen, chưa ăn qua a, hôm nay thử một chút đi. Ngô Địch một vừa quan sát, một bên nhỏ giọng nói. A một tên sau cùng Kim Ô thanh niên sợ hãi kêu to, nghe được Ngô Địch tự nói, giờ khắc này, Ngô Địch thân ảnh trong mắt hắn quả thực cùng ma vương không khác. Kim Ô thanh niên tử cảnh bên trong buộc phát ra mãnh liệt cầu sinh, đoàn tụ đấu trí, muốn kéo dài một hai, cuối cùng vẫn bị Ngô Địch một thanh vặn gãy cổ, huyên hóa ra dài mười mấy mét Kim Ô thân thể, bị Ngô Địch tiện tay thu vào bạc ở trong. Đi, thu sổ sách đi, dám đến đạo gia địa bàn dương oai. Nhìn ta Ngô huynh đệ đánh không chết hắn. Hạo nhân đạo sĩ béo không có tiết tháo chút nào ngao cực khổ một cú họng, đoạt tại Ngô Địch trước đó xông vào viện tử, nhượng bộ xa hoàn toàn không còn gì để nói. Nhưng mà, bất quá ngắn ngủi mấy giây, một tiếng hét thảm qua đi, đạo sĩ béo toàn thân cháy đen, nhảy nhảy nhót nhót chạy vội mà ra, trên mông còn có ngọn lửa không có dập tắt. Ha 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 ha, trộm mộ, ngươi đây là thế nào, đem tự mình nướng. Không hòa thượng phá giới không chút nào đồng tình. Vô lượng cái kia thiên tôn bên trong còn có cái lão, trời đánh còn bảy trận pháp, huynh đệ cẩn thận a. Đạo sĩ béo mắng. Ngô Địch nhẹ gật đầu, hứng hờ cất bước đi vào viện lạc. Rầm rầm rầm, tam trọng ánh lửa ngút trời, đốt cháy hư không đều tại sụp đổ. Lại sau đó, đám người kinh hãi phát hiện vực chủ khí tức lại xuất hiện, giữa không trung hiển hiện ba thanh Kim Vũ thiên kiếm, có tông sư cảnh cường giả tại đại trận phong tỏa hạ y nguyên phân biệt ra tại tiểu viện kia bên trong truyền ra bộ tộc Kim Ô lãnh chúa cấp cường giả tiền bối khí tức. Ba ba ba. Ba thanh Kim Vũ thiên kiếm tại lãnh chúa cấp cường giả thúc dưới tóc, uy thế càng khủng bố hơn vô cùng, quả thực muốn áp sập hư không. Nhưng mà đột nhiên, Kim Ô đại trận toàn diện sụp đổ tăng dã, sau cùng trong nháy mắt, mọi người lờ mờ nhìn thấy một đầu chân không thông đạo chậm rãi lan tràn ra. Phốc, chói mắt huyết hoa nổ tung, một đầu uy thế ngập trời lão Kim Ô nổ tung. Không Kim Ô tộc ngũ thái tử hoảng sợ kêu to, chợt càng là hóa ra bản thể, muốn phóng lên tận trời, thoát đi cái này kinh khủng ma vương. Giờ này khắc này, Kim Ô tộc ngũ thái tử rốt cục ý thức được tự mình trôi treo chọc đến tuột cùng là như thế nào một cái ma vương. Ngay cả mình hộ đạo tộc thúc cầm vực bảo đều bị đánh nổ, hắn còn có thể làm cái gì? Ngươi không có thể giết ta, ta là Kim Ô tộc thái tử, ngươi nếu là giết ta, ta bộ tộc Kim Ô cùng ngươi tất nhiên không chết không thôi. Kim Ô ngũ thái tử nghiêm nghị uy hiếp nói, muốn để Ngô Địch chần chờ dù là một cái chớp mắt, đồng thời hắn tự thân liều mạng thiêu đốt huyết mạch, tốc độ tăng lên. Nhưng mà nên đón hắn chỉ có cây kia nguyên bản thuộc về hắn Kim Vũ thiên kiếm, tại Ngô Địch lực quyền phía dưới vỡ vụn hai thanh, chỉ còn cuối cùng một thanh bị Ngô Địch quắp chiếm được vào trong tay. Kim Âu ngũ thái tử có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng vực bảo liên hệ, đây là hắn pháp binh, nhưng là tại Ngô Địch Nem mở đi ra thời điểm hắn vô lực phát hiện mặc cho dựa vào bản thân như thế nào triệu hoán đều là không cách nào lấy được pháp binh quyền khống chế, không cách nào cải biến kết cục. Phốc to lớn đầu chim rơi xuống đất, Kim Âu Ngũ Thái Tử bị chạm. Hô gió bắc thổi qua, mọi người phảng phất đã dự cảm đến một trận cuồng phong bạo vũ đến. Chương 161, ai có thể địch? Một trận chiến công thành, thành tựu Ngô Địch danh tiếng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là Ngô Địch tại đại lục, ở trước mặt người đời trận chiến đầu tiên, tử thành bên ngoài sơn lĩnh chiến dịch dù sao không có rộng khắp lưu truyền, mà cùng Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh, nhìn bề ngoài là trời anh bị Ngô Địch trấn nhiếp, cũng không phát sinh đại chiến. Mà lần này Ngô Địch một mình độc chiến cường thế bộ tộc Kim Ô, đưa tay ở giữa chém giết Kim Âu Ngũ Thái Tử, không thể bảo là không kinh diễm. Kim Âu Ngũ Thái Tử không mạnh sao? Đương nhiên không. Là Kim Âu Ngũ Thái Tử khinh địch sao? Chuẩn bị không đủ đầy đủ sao? Đương nhiên cũng không. Kim Âu Ngũ Thái Tử mặc dù mấy năm trước đại bại cho trời anh, nhưng là tại thế hệ tuổi trẻ hắn y nguyên có thể tính làm là người nổi bật, mà lại trải qua mấy năm tích lũy, tu vi của hắn tại tăng lên, tâm tính tại ma luyện. Vì cái này bị hắn nhận làm là cường thế tái xuất một trận chiến, Kim Âu Ngũ Thái Tử cho tới bây giờ chưa từng khinh thị qua Ngô Địch, vì thế hắn thậm chí mang tới Kim Ô tộc vừa bảo, trọn vẹn 4 chuôi Kim Vũ Thiên Kiếm, mà lại tùy thân còn có một lãnh chúa cấp bậc lão Kim Ô thủ hộ ở bên, đồng thời còn bày ra Kim Ô tộc một góc đại trận, chờ đợi Ngô Địch vào cuộc. Kim Ô tộc Ngũ Thái Tử đã làm hắn có thể làm đến hết thể chuẩn bị, hắn cho là hắn đã đầy đủ xem trọng Ngô Địch, bực này chuẩn bị cho dù là một cái tông sư cảnh đỉnh phong cường giả tới cũng muốn hơi ước lượng đo một cái. Nhưng mà Ngô Địch cường đại ngoài dự liệu của hắn, toàn diện vận chuyển Kim Ô đại trận tại Ngô Địch dẫm chân một cái thơ ý điểm chính là toàn diện sụp đổ. Ba thanh Kim Vũ Thiên Kiếm trực tiếp sụp đổ hai thanh, liền ngay cả đạt tới lãnh chúa cấp bậc lão Kim Ô đều là bị lực quyền dư ba đánh sụp đổ, cái này là bực nào vĩ lực. Kim Âu Ngũ Thái Tử rõ ràng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, hắn biết Ngô Địch không có sử dụng bất kỳ pháp binh, chỉ là dựa vào tự thân một đôi nắm đấm cường thế phá diệt hết thảy ngăn cản, để trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn hãi nhiên, quả thực không thể tin được. Không ai có thể địch nổi, đây là tại điểm cuối của sinh mê nhờ một khắc, Kim Âu Ngũ Thái Tử trong đầu tiếng vọng duy nhất một câu. Một trận chiến qua đi, một góc Kim Ô đại trận thiêu đốt cùng Ngô Địch lực quyền bộc phát, khiến cho toàn bộ Nhã Gió huyện một mảnh hỗn độn, nếu không phải âm thầm có cường giả tại đặc biệt gia trì phụ cận trận pháp, liền không chỉ là như thế một cái tiểu viện gặp nạn đơn giản như vậy. Cháy bỏng đất cắt bên trên, Ngô Địch trong tay nắm nuốt một lần nữa hóa thành kim sắc lông vũ Kim Vũ Thiên Kiếm, sau đó đem Kim Âu Ngũ Thái Tử thân thể bỏ vào trong túi. Tiền bối uy vũ. Bước xa xuất hiện tại cửa sân, gào to một tiếng. A Di Đà Phật, hắn nhị đại gia. Có địch huynh đệ thật là thần nhân vậy. Không hòa thượng phá rơi nói. Nô lão ca hạo nhân đạo sĩ béo quát to một tiếng, hấp tấp xông lên trước, ôm lấy Ngô Địch tay phải, một mặt chờ mong nói, bần đạo bấm ngón tay tính toán, chiếc lông chim này chẳng lành, lão ca không bằng đưa nó giao cho bần đạo xử lý. Ẩm. Ngô Địch lần nữa không chút khách khí tại đạo sĩ béo cái hót nạo một bàn tay, thẳng đánh hắn đầu góc choáng váng. Ha ha ha, trộm mộ, đoán mệnh thế nhưng là Phật gia của sở trường của ta, ngươi vượt biên giới. Không hòa thượng phá giới cười to, phi thường vui lòng nhìn thấy đạo sĩ béo kinh ngạc. Từ khi biết đạo sĩ béo đến bây giờ, nói thực ra, không hòa thượng phá giới chưa từng thấy qua hạo nhân đạo sĩ tại cùng là một người trên tay kinh ngạc nhiều lần như vậy. Cho dù là các đại môn phái thế lực đỉnh tiêm trưởng môn nhân vật, hạo nhân đạo sĩ mặc dù đánh không lại nhưng là mỗi lần cũng đều có thể trốn được tính mệnh, trong lời nói cũng từ không rơi vào thế hạ phong, mà lại sau đó đào mộ tổ thức thất đức trả thù cũng hầu như sẽ làm bọn hắn khí giận sôi lên. Duy chỉ có tại Ngô Địch nơi này, hạo nhân đạo sĩ lòng dạ hiểm độc mảy may không có đất dụng võ. Thất đức đạo sĩ, mau dậy đi lao động. Ngô Địch nhẹ nhàng đá một cước ôm đầu ngồi xổm hạo nhân, ra hiệu hắn đem nơi này sửa một chút, dù sao không phải lần đầu tiên, hai ngày trước lại đào lại lớp, đủ để thể hiện hạo nhân đạo sĩ vững chắc thổ một cơ sở. Hạo nhân đạo sĩ béo thử lấy răng, nói, đạo gia ta mới không làm đâu, huynh đệ, nếu không chúng ta đánh cược, chúng ta ra ngoài ăn ăn khuya. Sau khi trở về nơi này cam đoan khôi phục đổi mới hoàn toàn, liền lấy trên tay ngươi cây kia lông đường tiền đặt cược. Hạo nhân đạo sĩ lời thề son sắt, đã thấy Ngô Địch ba người sớm đã đi xa. Ai, đến cùng đánh cược hay không a? Ai, các ngươi chờ một chút đạo gia ta à? Ai, đi chỗ nào a? Sự thật chính như đạo sĩ béo dự đoán như thế, Ngô Địch mấy người chỉ là ra ngoài hơi tản bộ một vòng. Sau khi trở về, Nhã Gió tiểu huyện đã hoàn toàn tu sửa đổi mới hoàn toàn. Lại nhìn không ra một tia chiến đấu qua vết tích. Nô lão ca, ta thắng, mau đưa kia lông chim cho ta chứ sao? Hạo nhân đạo sĩ béo hai mắt phát sáng. Sau đó lại một lần bị Hoa Lệ Lệ không nhìn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, huyền nguyệt cổ thành sóng ngầm mãnh liệt, nhã gió huyền quanh mình, không biết có bao nhiêu ánh mắt chính đang ngó chừng Ngô Địch nhất cử nhất động. Mắt thấy Ngô Địch cùng Kim Âu Ngũ Thái tử một trận chiến, các thế lực nhân viên tất cả đều tại ước định Ngô Địch giá trị, còn có Ngô Địch trong tay nắm giữ chí bảo đến tột cùng là vật gì. Ngày thứ hai, Ngô Địch không tiếp tục đi ra ngoài, nhưng là nhã gió huyền quanh mình lại là phi thường náo nhiệt, không biết tới nhiều ít người muốn thấy một lần có thể chém giết lãnh chúa cường giả tuyệt thế thiên tiêu. Nhã gió huyền đông nam phương hướng mấy ngàn mét có hơn, một cái toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa nam tử tĩnh đứng ở trong hư không, trong khi chớp con mắt có ly hỏa bạo tán. Mọi người nhận ra cái này tắm rửa hỏa diễm mà đi thanh niên chính là Xích Viêm cổ thế gia thiên kiêu Đỏ Cửu Phong. Đỏ Cửu Phong ánh mắt như điện, nhìn chăm chú nhã gió huyền công chính nhàn nhã phơi nắng, an hoa quả Ngô Địch, thật lâu không nói gì, nhất sau đó xoay người rời đi. Một phương hướng khác, một cái toàn thân nở rộ kim mang oai hùng thanh niên nhìn chăm chú lên Ngô Địch, trên mặt hiện hiện một vòng hiếu chiến chi ý. Hắn là thiên bằng nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu Kim Bằng, thể nội có chạy viễn cổ kim sĩ đại bàng chân huyết, là một cái chiến đấu chân chính của nhân, khinh thường cùng thế hệ, tự tin có ta vô địch. Kim Bằng sợi tóc từng chiếc có ánh, nở rộ vô lượng kim quang, hắn bước về phía trước một bước, không gian biến ảo, thiên bằng cực tốc, lại xuất hiện khoảng cách nhã gió huyền đã chỉ còn lại có vài trăm mét khoảng cách. Ngô Địch hai mắt nhắm lại, bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ngủ gần. Kim Bằng lạnh hừ một tiếng, xuất đạo đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khinh thị qua hắn, lúc này duy có một trận chiến. Ngay tại lúc Kim Bằng đem toàn thân chiến ý tăng lên tới cực đỉnh, chuẩn bị bá liệt xuất thủ thời khắc, hư không vỡ ra, một con toàn thân chạy xuôi màu hoàng kim màu bằng chảo nhô ra một tay lấy hắn bắt trở về. Lao Thiên Bằng. Bằng 9. Âm thầm có người kinh hô, nhận ra cái này bằng chảo chủ nhân, chính là một tu vi chấn thế Lao Thiên Bằng. Thiên hải cổ thế gia thiên hải quý nhất, mờ mịt cung nguyệt như tiên tử, tứ tượng cung bạch hổ điện truyền nhân, thiểm lôi tộc mạnh nhất thiên kiêu, bất hủ đại giáo ngũ hành thiên truyền nhân. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tên thiên kiêu ánh mắt tề tụ nhã gió tiểu huyện, nhưng là đến cuối cùng không ai chính xác cùng Ngô Địch một trận chiến. Một viên nhất chánh liên tân tinh ngay tại quật khởi. Tất cả mọi người cảm giác được cỗ này lại thế, trừ phi cổ thế gia, truyền thừa bất hủ cùng vạn yêu thú tộc mấy cái kia bị tuyết giấu đi yêu quái xuất thế, nếu không còn có người nào có thể địch Ngô có địch. Chương 162, thuốc đầu bếp bí văn. Huyền Nguyệt cổ thành Thái Huyền phủ, đây là đại lục nhất lưu thế lực Thái Huyền phái trụ sở. Tra được cái kia Ngô có địch lai lịch sao? Báo cáo Thái thượng trưởng lão. Cái này Ngô có địch phảng phất tựa như là đột nhiên từ cái nào đó tiểu giới nhảy ra, hắn ban sơ hiện thân chỗ là tại quỷ giới Tử Thành, đồng thời tại Tử Thành bên ngoài lĩnh một quyền đem Tây Lăng giới một tông sư cảnh gánh sát. Chẳng lẽ cái này Ngô có địch thật là cái nào đó từ thượng cổ phong ấn lại thời đại thiên kiêu hay sao? Mặt mũi tràn đầy nếp hốn, già nua phảng phất chỉ nửa bước đi vào quan tài Thái Huyền phái Thái thượng trưởng lão nhẹ giọng tự nói. Chuyên lệnh xuống, tận lực cùng nó giao hảo, không muốn kết thù kết toán. Cửu Lê phủ. Nguyệt Nhi, ngươi như nguyện. Nguyệt Nhi cảm thấy tộc chung cái khác tỷ muội thích hợp hơn. Lê Nguyệt hạ thấp người nói y. Vậy được rồi, bất quá Ngô có địch bên kia, Nguyệt Nhi ngươi vẫn là đến để ý một chút, không thể để cho người khác đoạt trước. Tây Lăng phủ. Đáng giận, cái kia Ngô có địch thân phận còn không có tra được sao. Tôn lão, còn chưa. Phía dưới, có người run lẩy bẩy. Được rồi, bất kể hắn là cái gì thân phận, tay hắn trung trí bảo chỉ có thể về ta Tây Lăng thế gia. Giết ta Tây Lăng một tông sư, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Phải. Huyền Nguyệt cổ thành các nơi, tương tự đối thoại tại các nơi trình diễn, Ngô Địch hành không xuất thế, để tất cả thế lực lớn vì thế mà chấn động, đồng thời để cái thế lực kiệt xuất truyền nhân cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Như nghĩ tại thần trên đường đi càng xa, bọn hắn biết Ngô Địch là bọn hắn không cách nào tránh khỏi, nhất định phải vượt qua một tòa núi lớn. Chỉ là đối với Thiên Kiêu tới nói, ngọn núi lớn này không khỏi quá mức hùng khoát, một chút căn bản trông không đến đầu. Khoảng cách Huyền Nguyệt kỳ hạn còn có ngày cuối cùng, đưa tiễn tới chơi các giáo, Ngô Địch tại linh khí mở mịt trong tiểu viện nhấc lên vị nướng, chuẩn bị đến dừng lại tự phục vụ đồ nướng, dù sao cả ngày nằm cũng rất là nhàm chán. Mà lại, Ngô Địch còn có mấy vấn đề muốn hỏi Hạo Nhân đạo sĩ béo. Tiền bối, ngươi đây là muốn? Bước xa cái thứ nhất phát hiện Ngô Địch cử động, không khỏi chấn kinh. Mấy ngày ở chung, bước xa cũng đã sớm biết Ngô Địch vị tiền bối này là cái chân chính ăn hàng. Nhưng là cho tới nay không biết Ngô Địch chẳng những sẽ ăn hơn nữa còn sẽ làm. A-di-đà Phật, có địch huynh đệ, đây là muốn làm gì đâu? Không hòa thượng phá giới hiếu kỳ hỏi. Lại nói ý, cái này khung sắt nhìn xem ngược lại là hết sức tân kỳ, huynh đệ ngươi tự mình làm. Hạo Nhân đạo sĩ chẳng biết lúc nào đến trong sân, hiếu kỳ cái này sờ một cái, nhìn một cái kia, rõ ràng là tại phân biệt bảo. Tại phát giác những này khung sắt thật chỉ là phổ thông khung sắt về sau, Hạo Nhân đạo sĩ mới hậm hư cờ lui lại. không tiếp tục đánh Ngô Địch những này tự chế đồ làm bếp chủ ý. Muốn ăn đồ nướng đều cho ta động, chỉ ngồi lấy không thể được. Ngô Địch nói. Đồ nướng. Danh từ mới sao. Nghe không sai dáng vẻ, ta cũng đến giúp đỡ. Không Hòa Thượng phá giới lột lên Phật ý ống tay áo liền là chuẩn bị gia nhập. Hạo Nhân đạo sĩ cùng Bước Xa hiển nhiên cũng không hiểu nhiều như thế nào đồ nướng, cũng cố ý gia nhập. Thấy thế, Ngô Địch gật gật đầu, từ bạc chuông thả ra nửa cái tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ lân thú, một con dài mười mấy mét kim ố cùng một đầu hỏa hồng mãng ưu. Ta đâm, cái này. Cái này sẽ không phải là nam giới kỳ lân một mạch mất tích con kia đi. Ngươi nói là thể bên trong ẩn chứa kỳ lân chân huyết kia hàng. Tựa như là tại tử thành cùng một ngày mất tích, kỳ lân nhất tộc đều nhanh muốn sắp điên. Không Hòa Thượng phá giới nói. Bước Xa. Đã hoàn toàn không biết nên làm sao biểu đạt. Ba người nhìn về phía Ngô Địch. Ngô Địch buông tay. Ba người hiểu rõ, gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ngô Địch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nhất thời, lột ra, cắt thịt, thanh rửa sạch tẩy, đốt than, tại Ngô Địch chỉ huy dưới. Ba người đều đâu vào đấy dựa vào Ngô Địch chỉ huy hành động, mà Ngô Địch giờ phút này cũng là cho thấy hắn đầu bếp tố dưỡng, một tay đao công múa xuất thần nhập hóa, khiến người không kịp nhìn. Ngô huynh đệ, nhìn không ra, ngươi lại có lợi hại như vậy đao công. Đạo sĩ béo cảm thán. Ta vốn chính là cái đầu bếp. Ngô Địch bình tĩnh đáp lại. Ta đâm. Nói đùa đâu a? Không hổ là tiền bối. Ba người lần nữa trợn mắt hốt mồm, bị Ngô Địch chỗ để lộ ra tin tức này chấn động, nguyên lai đầu bếp mới là vốn. Nguyên lai có thể một quyền đánh nổ tông sư, lãnh chúa cường giả siêu cấp thiên kiêu là cái đầu bếp. Cái này khôi hài chơi a. Nhìn xem ba người kia không tin biểu lộ, Ngô Địch háng giọng một cái, nói, ta thật là đầu bếp. Ta tin. Không Hòa Thượng phá giới nhấc tay, cái thứ nhất tỏ thái độ. Mới là lạ. Đạo sĩ béo nói tiếp. Trên vị nướng, kim ô cánh lông vũ, mãng như vai thịt cùng kỳ lần tinh hoa bị cắt thành một khối nhỏ sắp xếp trên đó, tư tư bốc lên bóng loáng, đưa ra từng đợt hào quang. Kia là những này đế cấp yêu thú thịt chuông ẩn chứa linh năng. A, nhìn ăn rất ngon bộ dáng, Ngô huynh đệ, tốt chưa? Hạo Nhân đạo sĩ xoa tay, một mặt chờ mong. Nhanh, bất quá, trước đó, Thất Đức, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu là trả lời tốt, chiếc lông chim này sẽ là của ngươi. Ngô Địch lấy ra Kim Vũ Thiên Kiếm, dụ dỗ nói. Quả nhiên, đạo sĩ béo lập tức mắc câu, hai mắt trừng cùng chuông đồng lớn, nhìn chằm chằm Kim Vũ Thiên Kiếm rời không ra hai mắt. Liền ngay cả Không Hòa Thượng phá giới cũng đều là bị hấp dẫn tới, mãnh liệt yêu cầu gia nhập chung, Ngô Địch gật đầu biểu thị đáp ứng. Đang hỏi một chút để trước đó, các ngươi trước ăn một miếng đi. Ngô Địch mỉm cười, đưa cho hai người một chuỗi đồ nướng kỳ lân thịt. Hai người vui vẻ, mang đối Kim Vũ Thiên Kiếm chờ mong một ngụm nuốt vào, lại sau đó song song trừng lớn hai mắt, nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này, đây là thế nào đúng không? Bước Xa nghi hoặc, nho nhỏ cắn một cái, sau đó toàn thân run rẩy. Nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Nửa ngày, Ngô Địch cùng dẫn đầu khôi phục như cũ vô lương tổ hợp ngồi đối diện nhau. Huynh đệ, ngươi cũng quá độc các đi, thế mà tại trong thịt hạ độc. Hạo Nhân đạo sĩ oán trách. Ngô Địch sạm mặt lại, mặc dù không phải lần đầu tiên bị người nói trong thịt có độc, nhưng là vẫn sẽ khó chịu à, thế là Ngô Địch lại lần nữa cho đạo sĩ béo cái hót một cái tắt hai. A, không đúng, ta cảm giác tự thân tu vi giống như có biến hóa. Không Hòa Thượng phá rơi xuất phát hiện ra trước mánh khỏe. Đạo sĩ béo nghe xong, lập tức biến sắc, cẩn thận cảm ứng qua đi, cũng là phát hiện chỗ khác thường. Cái này, chẳng lẽ, vô lương tổ hợp liếc nhau, từ ánh mắt của đối phương chung đọc đến đáp án. Ngô huynh đệ, ngươi thật sự là đầu bếp. Có Địch huynh đệ, ngươi lại là thuốc đầu bếp. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Ngô Địch gật gật đầu biểu thị thừa nhận. Huynh đệ, chờ một chút, ngươi lại làm một chút, ta đến xem. Hạo Nhân đạo sĩ một mặt nghiêm mặt. Từ thể nội lấy ra một viên ánh mắt lớn nhỏ thạch châu. Ngô Địch theo lời, tùy tiện nướng mây sâu thịt, thủ pháp, trình tự tất cả đều không có thể bắt bẻ. Đạo sĩ béo miệng lẩm bẩm, đem thạch châu giơ cao khỏi đỉnh đầu, rót vào linh năng, chiếu rọi tại Ngô Địch trên thân. Lệ. Theo một trận kỳ dị vang động qua đi, nguyên bản thật tâm thạch châu đột nhiên trở nên sáng long lanh, chung thậm chí còn có từng đầu màu đỏ dây nhỏ, nhìn cùng một cái ánh mắt vô lượng dạng. Xuyên thấu qua trong suốt thạch châu, lại nhìn về phía Ngô Địch hai tay, lập tức phát giác khác biệt. Chỉ gặp Ngô Địch hai tay ở giữa phảng phất có từng sợi vô hình khí lượn lờ, theo động tác của hắn rót vào tay chuông đồ ăn đương chuông. Thần chi tay. Thao túng thiên địa. Đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới khiếp sợ không tên, thở dài ra một hơi, triệt để xác định được. Xem hết, vấn đề của ta cũng là cái này, đem các ngươi biết được chỗ có quan hệ với thuốc đầu bếp tin tức nói cho ta, tốt nhất là có biện pháp giải quyết. Ngô Địch nói. Hạo Nhân đạo sĩ gật đầu. Ngô huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta viên này thạch châu liền là tại một cái nhất thời kỳ cổ thuốc đầu bếp trong mộ lớn móc ra. Đạo sĩ béo nói ra quy tắc này lớn bí. Không thể không nói, thuốc đầu bếp cái này chức nghiệp, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, quá mức kỳ dị, quá mức kỳ dị. Không hòa thượng phá giới cảm khái. Huynh đệ, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi tại cái tuổi này, vì thực lực gì như thế. Biến thái như vậy. Đạo sĩ béo nói, hiển nhiên là đem Ngô Địch tu vi nơi phát ra cùng hắn lâu dài ăn tự mình thuốc đồ ăn tướng móc đối. Ngô Địch từ chối cho ý kiến, không có trong vấn đề này xoắn xuýt, ngược lại hỏi, kia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Năng lực này kỳ thật ta là không quá muốn. Tốt đa đạo sĩ béo lật cái bạch nhãn, nói tiếp, chúng ta tại tên kia thuốc đầu bếp mộ trung sắc thực thấy qua một chút ghi chép, đoán chừng trên đời này ngoại trừ hai chúng ta không có người biết. Mau nói. Ngô Địch dương lên trong tay Kim Vũ Thiên Kiếm. Hạo Nhân đạo sĩ con mắt trực câu câu, nói, thuốc đầu bếp sở di có thể hóa mục nát thành thần kỳ đem phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra linh đan rượu dược hiệu quả cùng bọn hắn trời sinh năng lực có quan hệ, bọn hắn bẩm sinh thần chi tay có thể giúp bọn hắn trưởng khống thiên địa, đem thiên địa chi khí cùng vận hóa nhập nguyên liệu nấu ăn xử lý chi trùng, thực hiện bay vọt về trước. Không có. Nô Địch lại giơ tay. Còn có, mỗi một phần thuốc đồ ăn đều có vượt qua lẽ thường bên ngoài đặc thù hương vị, để cho người ta dục tiên dục tử. Đây là tự nhiên công bằng pháp tắc, tuy nói là một đầu gần như hoàn mỹ đường tắt, nhưng là muốn lẩn tránh tất cả chỗ xấu là không thể nào. Đương nhiên điểm ấy vị giác bên trên xung kích đối với tâm trí kiên định người mà nói căn bản không phải sự tình là được rồi. Hạo Nhân đạo sĩ như giang đậu đem biết được bí văn một mạch toàn bộ nói ra. Nô Địch gật đầu, cuối cùng là hiểu rõ xung kích tính hương vị đầu nguồn, không thể không nói điểm này cùng Nô Địch tự thân thờ phụng cũng chấp hành công bằng nguyên tắc có nhất định tương tự. Có cái gì biện pháp giải quyết? Nô Địch hỏi. Khó giải. Đạo sĩ béo nghiêm túc nói. Ê! Nô Địch im lặng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không hòa thượng phá giới bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Có Địch huynh đệ, ta không thể không nói cho ngươi một cái tin tức xấu, loại thuốc này đồ ăn ngươi vẫn là bất làm vi diệu, đặc biệt là đối tông sư cảnh trở lên người đều hữu hiệu. Vì cái gì? Con đứa NG tu hành qua đế cảnh, đó chính là một bước một sinh tử, nhưng là nếu là mượn từ thuốc đầu bếp chi tay, có thể trực tiếp nhảy qua sinh tử. Thực hiện không có nguy hiểm tăng lên, cái này nay đã trái với đại thế giới quy luật. Trên thực tế, thuốc đầu bếp tồn tại bản thân liền cùng phương thế giới này trái ngược, điều khiển thiên địa, nghịch thiên mà vì thượng thiên chỗ không dùng, theo ta tại một chút cổ tịch chung hiểu biết, thuốc đầu bếp tựa hồ sẽ phát sinh một loại nào đó quỷ dị chẳng lành. Không hòa thượng phá giới nhỏ giọng nói. Giang giác. Trời nắng đập tới một đạo sấm sét, giống như là đối một ít người một ít lời cảnh cáo. Nói chuyện đến đây là kết thúc. Nô Địch Thi Nguyên đưa ra Kim Vũ Thiên Kiếm, về phần thuộc về vậy sẽ phải trên mặt đất đấu vật hai người tự mình quyết định. Một ngày thời gian nháy mắt đã qua, rốt cục, huyền nguyệt kỳ hạn đi vào, nên đi gặp Thơ Y Điểm. Chương 163, Vô Lương. Tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời. Trong thoáng chốc, tại kia phía chân trời xa xôi dường như hiện lên một mảnh mãng hoang cổ giới chi cảnh. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng là vẫn bị một chút nhạy cảm cường giả bắt, trải qua trùng điệp phân tích. Đạt được khiến người phấn chấn lòng người kết luận, kia là phi tiên điểm báo. Dương Cầm Cổ thành phi tiên các, kia là lần thịnh hội này tổ chức địa điểm. Phi tiên các bên trên phi tiên đài, ngàn năm khó gặp một lần phi tiên kỳ cảnh đem không lâu sau lại xuất hiện thế nhân trước mắt, vạn chúng chú mục. Thông hướng phi tiên các đường phố chính, người đến người đi, quả nhiên là phi thường náo nhiệt, mà lại có thể có tư cách đứng tại trên con đường này không có một cái phàm tục, tu là thấp nhất đều đã đạt tới hoàng cảnh. Dù vậy, cũng không phải nói trên con đường này bất kỳ một cái nào tu vi đạt tới hoàng cảnh người đều có thể tiến vào phi tiên các, tham dự đại lục thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, khoảng cách gần nhìn thấy phi tiên chi cảnh. Không có gì ngoài là mở giữ thư mời nhân chi bên ngoài, từ những thành thị khác chạy tới thanh niên thiên kiêu nhất định phải thông qua tương ứng khảo nghiệm mới có thể được cho phép đi vào. Đương Ngô Địch một nhóm bốn người xuất hiện tại trên đường cái Thơ Ý Điểm, lập tức hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt, hoặc kính sợ, hoặc kính ngưỡng, hoặc ý. Hoặc thiện ý ánh mắt trải rộng các nơi. Những người này có lẽ phần lớn người là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Địch hình dáng, nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn biết Ngô Địch người này. Có thể nói, lần này thịnh hội, Ngô Địch là một thất chói mắt nhất hắc mã. Không hiển sơn không lộ thủy, chưa từng có ở trước mặt người đời hiện ra không thực lực, nhưng là vừa ra tay chính là giết sạch Kim Ô tộc một cường đại lãnh chúa cường giả, phần này rung động hiếm thấy trên đời. Bất kể như thế nào, lần này đại lục thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, Ngô Địch không hề nghi ngờ thành vì mọi người chú ý trung tâm, cho dù là cổ thế gia, các truyền thừa bất hủ kiệt xuất truyền nhân đều không thể thay thế với hắn. Đơn thuần chiến tích, Ngô Địch có thể nói chạy tới thế hệ thanh niên đệ nhất nhân vị trí, không người có thể đưa ra pha y, dù sao chém giết tông sư cảnh cường giả cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mượn Ngô Địch danh khí ánh sáng, hạo nhân đạo sĩ béo, không hòa thượng phá giới thậm chí là nhỏ trong suốt bước xa đều là ngay tiếp theo thành vì mọi người chú mục, đàm luận đối tượng. Đương nhiên, hai cái trước thành danh đem so sánh với gần nhất mới thanh danh vang dội Ngô Địch, phải sớm quá nhiều, lại tới đây hứa nhiều đệ tử giáo phái lớn nhìn thấy bọn hắn đều hận đến nghiến răng, trong ánh mắt phảng phất có ánh lửa đang nhảy nhót. Thất Đức đạo sĩ, Vô Lương hòa thượng cái này một đôi tổ hợp cũng sớm đã lửa lượt đại lục, bởi vì bọn họ vô lương hành vi. Tại người bình thường thường thức trong ấn tượng, đạo sĩ nên là không dính khói lửa trần gian, một phái tiên phong đạo cốt mới là, mà hòa thượng làm người xuất gian nên tứ đại giai không, cứu khổ cứu nạn mới đúng. Nhưng mà hai người này hoàn mỹ đem tương phản thuyết minh tới cực điểm. Đạo sĩ Thất Đức, chuyên đào nhân tổ mộ phần, hòa thượng Vô Lương, không biết từ nơi nào học được một tay hố cha đoán mệnh thuật bói toán, chuyên môn hãm hại lừa gạt, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ cũng không để lại, ngược lại là thường xuyên nhắc lên ai 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 hắn nhị đại gia. Nếu không phải là bận tâm hôm nay thịnh hội, nếu không phải bọn hắn một bên co trong truyền thuyết thần nhân tọa chấn, nếu không phải sớm định ra quy củ, lúc này không biết có bao nhiêu người sẽ tê ra bản thân pháp binh nện hướng về đôi này Vô Lương tổ hợp. Hạo nhân đạo sĩ béo ngẩng đầu đỡ ngực, đồng thời hết tròn trịa bụng, mang trên mặt hoa nụ cười, đối đường hẻm hoan nghênh hắn một đám đệ tử giáo phái lớn phất tay ra hiệu, phảng phất bọn hắn thật là đến hoan nghênh hắn đồng dạng, cái này là sống sờ sờ khiêu khích. Một bên khác, không hòa thượng phá giới không hổ là đạo sĩ béo tốt nhất partner, hai người tâm hữu linh tê, làm cử động cũng tương tự, cố tình bẩn thỉu những này đã từng truy sát qua bọn hắn môn phái tử đệ, dù sao loại cơ hội này cũng không nhiều. Quả nhiên, hai người khiêu khích vô cùng thành công, không biết bao nhiêu thanh niên nam nữ đỏ lên mặt, thái độ khác thường đối hai người chửi ầm lên, hết lần này tới lần khác hai người còn không có chút nào tự giác, da mặt so tường thành còn dày hơn. Ai, ngươi không phải lên lần dẫm cấp cho kia đại huynh đệ sao? Bị điểm tên thanh niên sắc mặt khó coi cùng đạp chó như cức, phẫn mà rời sân, thực sự chịu không được người chung quanh ánh mắt. A, tiểu tử ngươi đừng chạy, thiếu ta ba kiện ngũ giai pháp binh lúc nào còn. Còn có bên kia cái kia ai ai ai, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Hạo nhân đạo sĩ béo những nơi đi qua, nhìn thấy cái người quen đều muốn nói lên hai câu, một bên khác không hòa thượng phá giới cũng chênh lệch không nhiều. Thí chủ, ngươi khất nợ bần tăng sổ sách liên kết, lãi mẹ đẻ lãi con lãi mẹ đẻ lãi con, hiện tại là một gốc thánh dược. Ngày mai sẽ là thần dược à, thí chủ, sớm còn sớm nhẹ nhõm à. Ta, thanh niên mánh vung ống tay áo. Vị này nữ thí chủ, không biết đã từng đáp ứng bẩn tăng thiếp thân hung y khi nào thực hiện. A tiếng thét chói tai xuyên vân tiêu, khuôn mặt mỹ lệ nào đó môn phái nữ đệ tử đỏ bừng cả khuôn mặt, ầm một bàn tay đập vào không hòa thượng phá giới trên đầu trọc. Không hòa thượng phá giới lại cũng không giận, một bộ người vật vô hại bộ dáng, đưa tay tiếp tục đòi hỏi. Hung y kìa, lập tức kích thích chúng nộ. Nhìn xem hai cái này tên dở hơi, Ngô Địch ánh mắt hơi quái dị, cảm thấy cùng cái này hai hàng đi cùng một chỗ thực sự quá mất mặt, bị người ta quá căm ghét, dạng này không tốt, không tốt. Thế là, thừa dịp đôi này vô lương tổ hợp chơi lửa nóng thơ ý điểm, Ngô Địch trong lúc đó ra tốc, cơ hồ là một bước chính là vượt qua cả một đầu đường phố, thông qua phi tiên các đại môn, đi vào trong đó. Quá trình này, không có bao nhiêu người chú ý tới. Cho dù là phụ trách trông coi phi tiên các cổng bọn thủ vệ đều là một bộ vô tri vô giác dáng vẻ. Chỉ là như vậy, ta cũng có thể làm được. Hai bên đường phố tiểu lâu nha gian, có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu mím môi nói. Thật sao? Ta làm không được. Cái này. Lúc trước mở miệng thanh niên lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì thực lực của hắn kém xa cái sau. Mấy phương hướng khác, đông đảo thiên kiêu đều lại cân nhắc Ngô Địch lúc trước kinh diễm một bước, cùng tự thân đối đầu so, có người đấu trí cao. Cũng có người đàn ở dê chắt cười một tiếng, không hoàn toàn giống nhau. Ngô Địch đột nhiên biến mất, tại quá khứ mấy giây về sau mới bị cảm xúc tăng cao các môn phái tử đệ phát giác, ba loại hạn chế mất đi một, lại thêm đôi này vô lương tổ hợp muốn ăn đòn biểu hiện, để một chút cấp tiến người trẻ tuổi cũng không còn cách nào tha thứ, đổ ập xuống đánh đem quá khứ. Vô lượng cái kia thiên tôn, quân tử động khẩu không động thủ a. Hạo nhân đạo sĩ toàn thân đều là điện mang, đầy đất tán loạn. A-di-đà Phật hắn nhị đại gia. Đã nói xong không thể động thủ đâu. Không hòa thượng pha rơi cứng rắn đầu chọc nhiều mấy cái bao lớn. Đội chấp pháp đâu? Người đâu? Mau tới a, giết người rồi. Đạo sĩ béo thê thảm kêu to. Âm thầm, đội chấp pháp người đúng là, bất quá tất cả đều ăn ý quay đầu, làm như không thấy, thật sự là đôi này vô lương tổ hợp quá mức nhân thần cộng phẫn. Cuối cùng, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng pha giới ngay tiếp theo gặp vạ lây bước xa ba người dựa vào Lê Nguyệt đưa tới thư mời, chật vật trốn phi tiên các. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Phi tiên trong các có động thiên khác, cảnh sắc cực đẹp, khắp nơi có thể thấy được cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, nhất làm cho Ngô Địch cảm thấy kỳ dị là chỉ có tiến vào phi tiên các, mới có thể nhìn thấy kia một tòa lơ lửng trên bầu trời hùng vĩ cung điện. Phi tiên các chiếm diện tích rộng lớn, tổng cộng có 9 tầng viện lạc, Ngô Địch lần theo đầu bếp bản năng, một hơi vượt qua 3 tòa viện lạc. Đúng lúc này, Ngô Địch phát giác được một đạo rõ ràng mang theo ánh mắt bất thiện rơi ở trên người hắn, quay đầu nhìn lại, kia là một cái đôi mắt như là kim đăng thanh niên, một đầu lam sợi tóc màu tím theo gió tung bay. Ngô Địch híp hai mắt như điện, khám phá hết thể hư ảo, xem thấu thanh niên kia rõ ràng là một con hóa hình thành người yêu thú, bản thể tập hợp đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu vào một thân, một con kỳ lân thú, thuộc về nam giới kỳ lân một mạch, tại vạn yêu thú tộc ở trong nhưng thuộc hàng ngũ mạnh nhất. Chương 164, đưa tới cửa. Tầng thứ tư viện lạc, Ngô Địch hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm trăm mét có hơn một tòa trong nước đình đài, như là nhìn thấy một tòa bảo tàng, không tự chủ chính là lau một cái khỏe miệng. Kỳ lân thú, mập cá chép, đại lao ưng, kim sư tử, hổ tráng. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy còn có trong nước du lịch tất cả đều đầy đủ, nghiễm nhiên chính là một phần món chính. Nếu để cho bên cạnh người biết được Ngô Địch hiện tại trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ quát to một tiếng tên điên. Tại Ngô Địch trong mắt xem ra là từng bàn món chính những người kia, đều là vạn yêu thú tộc tuổi trẻ thiên tiêu, tùy tiện một cái đều có thể tạo thành một phương đồ sát. Kỳ lân thú cũng không cần nói, lệ thuộc vào nam giới kỳ lân một mạch, bản thân chính là đại biểu cường đại, đế giả cấp cá chép yêu thú kỹ năng thiên phú nước tung tóe vọt có thể dẫn phát kinh đảo hải lãng, kim sư tử sở thuộc hoàng kim sư tử một mạch, cùng Tây Phương giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tới trận đầu này kim sư tử đã từng lấy một tấn vừa hô hai thức đem một ngang nhau tu vi thiên tiêu sống sờ sờ đánh nổ. Kỳ tị huynh, thế nào? Chẳng lẽ nhân loại kia đã từng đắc tội qua ngươi? Hoàng kim sư tử hóa thành trắng hán, một đầu xóa tung tóc vàng phát tán thành hình cầu, theo gió phiêu giật. Chỉ là một nhân loại mà thôi, nếu là không quan nhìn, giết là được. Phi ưng tộc thiên kiêu nói, ngữ khí qua quýt bình bình, không có chút nào đem Ngô Địch để ở trong mắt. Ai, cũng không thể nói như vậy. Mặc dù nhân loại là yếu, nhưng là cá biệt vẫn rất có uy hiếp, gần nhất không phải có một cái gọi là cái gì Ngô Có Địch đem kim ố lao ngũ đều làm thịt rồi không phải. Bạo lý tộc cá chép lớn cười nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý nhạo báng. À, cái kia Ngô Có Địch xác thực tính cái nhân vật, chỉ bất quá không còn sống lâu nữa, kim ố kia lão lục nghe nói đã xuất quan. Thân mặc bạch tí quần trắng, ngay cả tóc đều trắng lóa như tuyết bạch hổ một mạch thiên kiêu nói. Hắn cũng là cái này ở giữa đoàn người người mạnh nhất. Bạch hổ một mạch không kém kỳ lân, kim ô, bản thân chính là một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ, lại thiên phú chủ trưởng sát phạt, canh kim chi khí công kích vô song. Ở đây cái này một đầu bạch hổ mặc dù không phải đương đại bạch hổ nhất tộc ở trong người mạnh nhất, nhưng là nghe nói hắn đã từng cùng tứ tượng cung bạch hổ điện truyền nhân ở giữa từng có một trận đại chiến, kết quả sau cùng không muốn người biết. Nhưng là từ bạch hổ điện truyền nhân thu tọa kỵ thất bại điểm này đến xem, đủ để chứng minh đầu này bạch hổ bất phàm. Kim ô lục thái tử lục nha. Lũ yêu thú phải sợ hãi, đối với cái tên này có một loại trời sinh e ngại. Hắn đã phóng ra một bước kia sao? Kỳ lân một mạch kỳ tị hỏi. Đại khái đã công thành. Bạch hổ nói, vẻ mặt nghiêm túc. Chính như Ngô Địch là nhân tộc thiên kiêu một tòa núi lớn, lục nha thì là đặt ở bọn hắn vạn yêu thú tộc thế hệ trẻ tuổi trên người một tòa núi lớn, chỉ có số ít mấy người có thể tới đánh đồng. Hắc hắc, nhân loại kia thế mà còn không chạy, thật sự là bị xem thường a. Phi ưng tộc thiên kiêu âm lãnh mà nói. Màu da cam con ngươi có sát ý đang tràn ngập. A, cái này nhân loại nô buộc ta muốn. Bạo lý tộc thiên kiêu tùy ý nói, hai tay bắt ấn, chỉ một thoáng, nước hồ lan lộn, ngưng tụ thành một cái đại thủ hướng về bên bờ Ngô Địch bắt đi. Này, cá tươi canh, thịt viên kho tàu, cây thì là chân gà. Ngô Địch hô một chuỗi tên món ăn, chính đôi sóng nước tiện tay đánh ra một trường. Vâng, sơn băng địa liệt nước đảo lưu. Bạo lý tộc thiên kiêu thôi hóa mà ra sóng nước đại thủ bị Ngô Địch trưởng lực ngang ngược đánh tan, kéo theo nguyên một phiến nước hồ cuốn ngược mà quay về. Toàn bộ trong hồ đình đài phảng phất thành trong gió lốc một chiếc thuyền con, lay động không ngừng. Kỳ tị, kim sư tử, bạch hổ bọn người cùng nhau phát lực, muốn định trụ phương này không gian, nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ là tập hợp bọn hắn sức của mấy người thế mà còn là không cách nào ngăn cản. Tinh mỹ cổ xưa trong nước đình đài ầm vang sụp đổ, cuốn tới nước hồ đối lấy bo nở hà nở đổ ập xuống rơi xuống. Đem bọn hắn biến thành rơi canh sư tử, bạch hổ, phi ưng cùng kỳ lân. Muốn chết. Phi ưng tộc thiên kiêu giận dữ, phía sau hiển hiện một đôi như bạch ngân cánh chim, huy động ở giữa không gian cắt đứt. Hoàng kim sư tử toàn thân nở rộ ánh sáng vô lượng, như là một vòng mặt trời nhỏ sáng chói, bạch hổ tộc thiên kiêu quanh thân dâng lên trận trận canh kim chi khí. Tới đi tới đi. Nô địch nhỏ giọng tự nói, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nguyên liệu nấu ăn không tự chủ được chính là hung tàn. Nhưng mà, ngay tại song phương chiến đấu tức sẽ triển khai thời khắc, trên bầu trời lơ lửng cung điện đột nhiên bộc phát ra một trận sơn hải khí thế cường đại, một con thổ bàn tay lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, nắm lên trong hồ vạn yêu thú tộc thiên kiêu, thoáng qua bắt đầu từ Ngô Địch trước mắt biến mất. Đó là con mồi của ta. Ngô Địch ngẩn ngơ, lập tức giống to. Nhưng mà cái này là đối phương sân nhà, mượn nhờ trận pháp chi tiện, kia mấy đạo ngon miệng món chính đảo mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, để Ngô Địch phất ớt. Trên bầu trời không rơi cung điện. Hô, may mắn phát hiện ra sớm. Có người may mắn. Đúng vậy a, may mắn phát hiện đến sớm a. Một người khác phụ họa. Tại nho nhỏ khó chịu một trận về sau, Ngô Địch lần theo đầu bếp bản năng tiếp tục đi tới, muốn tìm kia chờ mong đã lâu bát phẩm linh thái. Nhưng mà không bao lâu, Ngô Địch lỗ thai có chút kích động. Cảm thấy được sau lưng kia cực kỳ bé nhỏ động tĩnh, có người hoặc là nói có hóa thành người yêu thú đang theo dõi hắn. Ngô Địch bất động thanh sắc, để bảo đảm không bị người nửa đường hái quả đào, lặng yên hướng về một chút vắng vẻ nơi trốn đi đến. Đốt 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 đốt. Âm thầm tùy tùng đại hỉ, tại đi đến một mảnh cơ hồ không người sẽ tới góc chết về sau, run tay ném ra tứ phía trận kỳ, phong tỏa tứ phương, ngăn cách thiên địa. Từ trận kỳ bên trên dâng lên từng mảnh mông lung chi khí. Đem vùng thế giới này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, trói buộc, từ ngoại giới căn bản nhìn không thấu bên trong chi cảnh. Nhân loại, giao ra kỳ lân lệnh, đây không phải là ngươi có thể có được đồ vật, còn có đầu của ngươi cũng cùng nhau giao cho ta đi. Kỳ tị cười lạnh từ âm thầm hiện thân. Ngô Địch không để ý đến, mà là ngược lại nhìn một chút biến ảo chẳng cảnh, dường như lẩm bẩm, hiện tại hẳn là không người quấy rầy ta đi săn đi. Hừ hừ kỳ tị cười lạnh, cầm trong tay một thanh kỳ lân quyền trượng, lòng tin đại chấn. Từ nhìn thấy Ngô Địch từ lần đầu tiên gặp mặt, trên người chịu kỳ lân huyết mạch kỳ tị chính là cảm thấy kỳ lân khiến khí tức. Kia vốn là thuộc về kỳ lân quân chủ yêu thích nhất tam thế tôn tất cả, nhưng là tại nửa tháng trước, hắn vị kia đường đệ ngay tiếp theo trong tộc hai tên lãnh chúa người hộ đạo tin tức hoàn toàn không có, giữ nhiều lành ít. Kỳ lân lão tổ tức giận, tuyên bố tất sát lệnh, có ai có thể giết chết người hành hung, có thể đạt được kỳ lân chân huyết tờ ơ y lê, ngày sau càng có cơ hội trở thành kỳ lân chi chủ. Cho nên tại cảm ứng được kỳ lân khiến trong nháy mắt, kỳ tị cảm giác toàn thân máu đều là sôi trào ngạch, một đầu thông thiên đường bằng phẳng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tại đem Ngô Địch nhốt vào hắn lĩnh vực một khắc này, kỳ tị nội tâm tất cả bất an đều là bỏ đi, hoàn toàn thả lỏng trong lòng, hắn không cho rằng Ngô Địch có thể nghịch thiên. Nhưng mà vì sao hiện tại, khi nhìn đến Ngô Địch hai mắt thơ ý điểm, vì sao đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía? Kỳ tị không hiểu, nhưng là cầm kỳ lân quyền trượng tay lại tại không tự chủ run nhẹ nhẹ. Đến cùng vì cái gì? Sau một khắc, kỳ tị rốt cục biết được, bởi vì sợ hãi. Sợ hãi từ đâu mà đến? Tại đối mặt Ngô Địch thời điểm, kỳ tị có một loại như là hạ vị giả ngưỡng vọng thượng vị giả cảm giác, đây là nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Phốc đơn giản lưu loát, kỳ tị cảm giác hô hấp ngạt thở, huy động liên tục động vực bảo quyền trượng đối kháng tâm tư đều còn không có hưng khởi chính là triệt để mất đi chi giác, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Xoa bức mỗi ngày có, hôm nay lại tới một cái. Vội vàng cho ta đưa nguyên liệu nấu ăn, người tốt, không phải tốt thu à. Ngô Địch cảm khái. Chương 165, Lê Nguyệt Chi Lo. Phi tiên các tầng thứ 7 viện lạc, đem so sánh với trước 6 tầng viện lạc quận cũ ẽ, nơi này tuổi trẻ thiên kiêu số lượng rõ ràng nhiều hơn không ít, liếc nhìn lại có chừng trăm tên tài hoa xuất chúng thanh niên nam nữ khắp nơi phân bố. Bọn hắn hoặc ngồi ngay ngắn ở giả sơn chi đỉnh, cảm ngộ tự nhiên, hoặc đứng ở trước vách đá, truy tìm các bậc tiền bối cảm ngộ. Đây chính là cái này tầng thứ 7 viện lạc chỗ đặc thù, có khắc họa thiên địa tự nhiên đại đạo quy tích, nếu là đầy đủ may mắn thậm chí có thể từ tòa này viện lạc một ngọn cây cọng cỏ chuông đạt được dẫn dắt. Không có gì ngoài một số nhỏ tính cách quái gở, yêu thích một mình thiên kiêu bên ngoài, càng nhiều người vẫn là càng vui tại cùng ngồi đàm đạo hoặc luận sự tình, đối gần nhất phát sinh sự kiện lớn tiến hành một chút thảo luận, chia sẻ riêng phần mi nhờ nắm giữ một chút bí ẩn. Không hề nghi ngờ, gần nguyệt tới đầu số một sự kiện lớn tự nhiên là thượng cổ thần giới. Về sau quỷ giới tử thành tổn thất trọng đại còn có khu không người chỗ sâu dị động đều có bị đề cập, lại sau đó liền lần này thịnh hội, liên quan tới huyền nguyệt phi tiên chi cảnh. Pha y chăng sẽ có một cái chưa từng bị phát hiện hỗn độn tiểu giới mở ra. Hỗn độn tiểu giới chung sẽ xuất hiện cỡ nào nghịch thiên chi vật. Thế hệ trẻ tuổi có ai có thể bộc lộ tài năng, đưa thân mạnh nhất danh sách. Nâng lên thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, giống đỏ cửu phong, kim bằng loại này người khó tránh khỏi sẽ bị đề cập, nhưng là cơ hồ tại cùng một thời khắc. Những này thanh niên thiên kiêu náo hải chung đều là toát ra cùng tên của một người, Ngô Có Địch. Như là sao chổi hoành không xuất thế, nhất chiến kinh thiên giới, hiện tại xuất ra thế thế hệ trẻ tuổi cường nhân cho dù đầy đủ kinh diễm, nhưng là so sánh với Ngô Địch, trung quy vẫn là phải kém hơn không ít. Dù sao có thể tại cái tuổi này hoàn thành đối tông sư, lãnh chúa nhị liên giết, cho dù mượn nhờ có bí bảo, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Lê Nguyệt cô nương, nghe nói ngươi cùng kia Ngô có địch quen biết, có thể hay không cùng chúng ta nói một hai? Một cái khuôn mặt trắng non thanh niên hỏi. Hắn tên Lý Kế Nghiệp, sư thừa Thái Huyền phái, mặc dù không thuộc về siêu nhiên truyền thừa bất hủ một hàng, nhưng là năm gần đây Thái Huyền phái ngày càng hứng khởi, đủ để được cho không có gì ngoài truyền thừa bất hủ bên ngoài đệ nhất đẳng thế lực. Lê Nguyệt dung mạo đoan trang, dung nhan hoàn mỹ, không tì vết chút nào, nghe vậy nhẹ gật đầu, tự nhiên hào phóng, giảng thuật một chút liên quan tới Ngô Địch những cái kia dâu dịa chuyện tầm thường, về phần dính đến mấu chốt chi điểm tự nhiên một mặc kệ tất cả. Thanh Kiêu huynh, ta nghe nói mấy ngày trước ngươi cùng ngày đó sói nhất tộc trời anh tại thứ hai an phủ cùng kia Ngô có địch từng có xung đột, không biết có thể hay không cáo chi tường tình a? Một cái tóc tím áo choàng khôi Ngô thanh niên cười hỏi, ngôn ngữ chung rõ ràng mang theo một chút ý nhạo báng. Hừ, Cát Hoàng, đừng muốn châm chọc khiêu khích, nhiều tâm cảnh ta, mất đi đồ vật tương lai ta tự sẽ hướng đạo sĩ kia. Hòa thượng muốn về Lạc Hà môn thanh kiêu hừ lạnh nói, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ha ha, Tử Dương dậy cắt to lớn cười hai tiếng. Đối với thanh kiêu cái này cũ địch phản ứng cảm thấy mười phần hài lòng. Chủ đề một lần nữa trở lại trọng điểm, đối mặt Ngô Địch cái này một tòa hoành không mà đến đại sơn, thế hệ thanh niên cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nguy cơ, nhíu mày suy tư. Đương thời nhưng còn có người có thể cùng kia Ngô có địch chống lại. Có thanh niên không tự kìm hãm được cảm khái. Tự nhiên có. Một đạo tự tin vô cùng thanh âm từ đỉnh đài bên ngoài đá xanh trên đường vang lên, một thân mang nguyệt bảo thanh niên ngạo nghễ mà đến. Hành động ở giữa hổ bộ sinh phong, uy hiếp khí mười phần, cho dù mọi người ở đây không có một cái phàm tục, nhưng là ở trước mặt hắn y nguyên có loại ngạt thở cảm giác, không tại cùng một cấp độ. Bái Nguyệt. Siêu nhiên thế lực, truyền thừa bất hủ Bái Nguyệt giáo mạnh nhất truyền nhân Bái Nguyệt, truyền thuyết hắn lúc mới sinh ra, trên trời rơi xuống dị tượng, vẩy xuống đầy trời nguyệt hoa nhập thân thể, đúc vô thượng căn cơ. Mà lại tục truyền nghe, Bái Nguyệt thể chất cùng Bái Nguyệt đại giáo đời thứ nhất thủy tổ giống nhau, nhất định xưng tôn trên thế gian. Lại là Bái Nguyệt huynh, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Có thanh niên thiên kiêu đứng dậy ôm quyền nên đón, nhưng mà lại là bị Nguyệt Bảo thanh niên Bái Nguyệt không nhìn, thân là Bái Nguyệt giáo đệ nhất truyền nhân, người ở chỗ này không có một cái có thể nhập pháp nhãn của hắn, mà hắn sở dĩ lại tới đây, chỉ là vì Lê Nguyệt mà thôi. Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp. Bái Nguyệt không che giấu chút nào ý đồ của mình, hướng Lê Nguyệt đi đến, trực tiếp lấy Nguyệt Nhi tương xứng. Càng là hiển thị rõ hắn đối Lê Nguyệt tình thế bắt buộc. Lê Nguyệt thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên không có một tia thần sắc biến hóa, chỉ có đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt không kiên nhẫn, hiển nhiên đối với Bái Nguyệt chịu không nổi phiền phức có chỗ chú ý. Nguyệt Nhi, chờ lấy ta, lại không lâu nữa a ta liền sẽ đích thân đến nhà cửu Lê cầu thân, về phần xính lễ liền lấy lần này hỗn độn tiểu giới chuông chân quý nhất chân bảo đến xung làm. Bái Nguyệt tự tin nói, đồng thời từ trên người hắn vọt lên một cỗ kinh thiên chi thế, khiến một phần nhỏ phòng bị không đủ thanh niên suýt nữa ngã quỵ. Ngươi, chẳng lẽ đã phóng ra một bước kia rồi? Lê Nguyệt trên mặt tràn ngập kinh sợ. Bái Nguyệt cười tà, chậm rãi lắc đầu, nói, chưa từng, nhưng là đã nhanh, ta muốn lần này hỗn độn tiểu giới chuông hoàn mỹ phóng ra cuối cùng nửa bước, vì ngươi quét ngang hết thể địch. Lấy Bái Nguyệt tu vi tích lũy, lúc đầu sớm liền có thể phóng ra một bước kia, trở thành một tông sư cảnh cường giả, nhưng là hắn nhưng thủy chung tại khắc chế. Muốn lấy hoàn mỹ nhất tư thái đi vào tông sư cảnh. Con đứa nở dê tu hành, cô động thiên địa huyền hoàng chỉ là ban đầu, về sau phong vương, xương hoàng, thành đế thì là một cái tích lũy quá trình, tại cái này ba cảnh đường chuông tích lũy quyết định ngày sau đường có bao nhiêu lớn, lại về sau tông sư, quốc chủ cho đến nhân đạo cực đỉnh thì là một bước một sinh tử, cần xông qua từng đạo sinh tử quan. Đến cảnh giới tông sư về sau, lúc đầu tích lũy phía trên chênh lệch đem sẽ vô hạn phóng đại hiển hóa, tích lũy không đủ. Nội tình không đủ người bước qua cửa thứ nhất sinh tử xưng là tông sư độ khó nhỏ, đồng dạng, tại tuyệt đối về mặt chiến lực cũng sẽ không cao, mà lại về sau đường nguy hiểm hơn. Tương phản, tích lũy đủ nhiều, nội tình đầy đủ thâm hậu, mặc dù phóng ra một bước kia quá trình sẽ cực kỳ gian nan, nhưng là đem đối ứng lấy được chiến lực cũng đem viễn siêu thường nhân, đế cảnh trung vương phóng ra một bước kia, chính là tông sư một cảnh vương. Đương thời thanh niên thiên kiêu chi trung, giống Bái Nguyệt dạng này mưu đồ quá lớn người không phải số ít. Mạnh nhất một nhóm người tất cả đều đang liều mạng áp chế cảnh giới, để cầu nhất phi trùng thiên. Không hề nghi ngờ, Bái Nguyệt mặc dù chỉ phóng ra nửa bước, nhưng là tại về mặt chiến lực đã xuất hiện bay vọt mánh khỏe, không phải người thường có thể địch. Ha ha cười lạnh một tiếng vang lên, đình đài một bên khác đá xanh trên đường, một cái toàn thân bao khỏa tại giáp trụ trung thanh niên đi tới, trên người bất phàm giáp trụ linh năng dâng lên, đem nó phủ lên như là thiên thần hạ phàm. Là Tây Lăng giới người kia chiến giáp, chẳng lẽ là... Có thanh niên trừng lớn hai mắt, một mặt chấn kinh chi sắc. Còn có nửa bước chưa từng phóng ra liền dám cản rỡ như thế, còn dám nhúng chàm chị dâu ta, nếu là ta đại ca xuất quan, tất một tay chấn áp ngươi. Người đến tùy tiện no y. Ta tưởng là ai, nguyên lai chỉ là một con tôm cá nhãi nhép, nếu là ngươi đại ca ở đây, ta ngược lại thật ra có một cái tay chấn áp hứng thú của hắn. Bái Nguyệt mắt chuông nở rộ hàn mang, khí thế áp bách mạnh mẽ tiến lên, khiến cho giáp trụ chuông thanh niên không khỏi lui lại ba bước. Đến tận đây, chúng người mới biết người tới cũng không phải là Tây Lăng cổ thế gia kia cái quái thai, mà chỉ là đệ đệ của hắn ăn mặc hắn giáp trụ tới đây mà thôi. Hừ, đừng muốn đắc ý, ta đại ca Lăng Thiên nhất định áp đảo thiên chi bên trên, tại xương tôn trên thế gian, Lê Nguyệt tẩu tử khuyên ngươi sớm làm từ bỏ. Lăng Tiêu hừ lạnh nói. Nghe vậy, đám người nghiêm nghị, không tự chủ đưa ánh mắt về phía Lê Nguyệt. Đầu tiên là Bái Nguyệt, sau đó lại là Lăng Tiêu, cho dù Lê Nguyệt tu dưỡng cho dù tốt cũng là nhíu chặt lông mày. Nàng xưa nay không là người nào. Lê Nguyệt bực bội vặn vẹo hốn éo đầu, dư quang chỗ hướng nghiêng mắt nhìn đến một cái thần sắc bình tĩnh đạm mạc, quần áo phổ thông thanh niên, chính mắt nhìn thẳng từ một bên đường đá trải qua, lúc này nhuẩn miệng cười, khiến trăm hoa thất sắc. Chương 166, nàng là nữ nhân của ta. Bất Hủ đại giáo Bái Nguyệt giáo đệ nhất truyền nhân Bái Nguyệt cùng Tây Lăng cổ thế gia mạnh nhất truyền nhân Bảo đệ tranh phong tương đối, khiến cho trận này thịnh hội trước tiểu tụ bầu không khí đóng băng. Một cỗ vô hình đại thế từ Bái Nguyệt thân bên trên tản ra, như là một tòa ma sơn nghiền ép tiến lên. Lăng Tiêu mặc dù xuyên có Lăng Thiên ban thưởng chiến giáp, nhưng là tại bản thân tu vi tích lũy bên trên lại là kém xa tích tắc, bị buộc liên tục bại lui, điều này làm hắn sắc mặt khó coi, ngón tay đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Chỉ là nương tựa theo khí thế của tự thân liền để cho lòng người sinh thoái ý, đây chính là tại đế cảnh đi đến cực đỉnh, tích lũy đến cực hạn, cất bước nửa bước về sau vô thượng nhân kiệt chi uy. Điều này làm cho ở đây thiên kiêu không khỏi nghĩ thầm, nếu là song phương cùng chỗ tại cảnh giới tông sư lại nên làm như thế nào? Đáp án là tàn khốc, một khi tiến vào tông sư cảnh, giữa song phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Khẩn trương như vậy chèn ép rằng co phía dưới, không có người phát giác được đúng lúc này, một cái thần sắc không màng danh lợi bình tĩnh thanh niên chính vô thanh vô tức đi tại đường đá bên trên, nhìn không chớp mắt. Nếu không phải Lê Nguyệt chính chuyển tốt quay đầu, sợ là cũng không sẽ phát hiện Ngô Địch đang từ bên người nàng cách đó không xa trải qua. Thân là cựu Lê cổ thế gia Minh Châu, Lê Nguyệt từ nhỏ tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, so với bình thường tán tu điểm xuất phát cao không biết bao nhiêu. Nhưng là liền xem như cổ thế gia được sủng ái nhất Minh Châu cũng sẽ có một chút làm nàng bất đắc dĩ tất nhiên, tại một ít sự tình, tỉ như tự mình trung thân đại sự bên trên, không cách nào từ tự mình làm chủ, hết thể vì lợi ích của gia tộc. Có đôi khi, vì lợi ích của gia tộc suy nghĩ, cho dù là Lê Nguyệt cũng không thể không làm ra thỏa hiệp. Nhưng là Lê Nguyệt trong lòng có nàng sự kiêu ngạo của mình, nàng cho tới bây giờ đều không muốn trở thành gia tộc dùng để thông gia lấy được lợi ích công cụ, nàng không muốn chỉ là một cái bề ngoài đẹp mắt bình hoa. Nhưng mà, hiện thực so với người mạnh, cho dù Lê Nguyệt biểu hiện ra vượt xa bình thường thiên phú, đối tại tương lai của mình lại vẫn sẽ có mê mang. Vô luận là Bái Nguyệt vẫn là Tây Lăng cổ thế gia Lăng Thiên, đều là đứng tại người cùng thế hệ hàng đầu vô thượng nhân kiệt. Bị dạng này vô thượng nhân kiệt chỗ vui, bình thường nữ tử sợ là muốn mừng rỡ như điên, nhưng là Lê Nguyệt không tại cái này một hàng nữ tử ở trong. Cho nên khi biết được Bái Nguyệt sư môn đích thân lên cửu Lê cầu thần, mà gia tộc cũng có chỗ buông lỏng đồng thời tới ước định nếu là Bái Nguyệt có thể phóng ra một bước kia, tại cùng thế hệ bên trong độc chiếm vị trí đầu dễ thân thượng cửu Lê giới, ngay cả gia tộc đều là hơi có buông lỏng về sau, Lê Nguyệt không chút do dự lựa chọn trốn đi gia tộc, đi vào khu không người, thậm chí gia nhập đạo sĩ béo tử thành đoàn tham quan. Chính là vì làm ra để gia tộc công nhận công tích. Cựu tử nhất sinh, mặc dù không có mang ra cái gì tính thực chất kỳ bảo, nhưng là nàng lại là vì cựu Lê phát hiện Ngô Địch dạng này một gốc vô chủ mầm tiên, một cái đã phóng ra một bước kia, tiền đồ vô khả hạn lượng tuyệt đại thiên tiêu. Không hề nghi ngờ, một cái không có lưng tựa bất kỳ thế lực nào vô thượng nhân kiệt so với Bái Nguyệt, Lăng Thiên hạ người muốn càng chân quý không biết bao nhiêu lần. Nếu như có thể triệt để đem Ngô Địch kéo vào cựu Lê, cho dù là gia tộc cũng vô pháp lại nói cái gì. Nếu như là Ngô Địch, sẽ không đối nàng sinh ra cái gì ý nghĩ xấu, bởi vì Lê Nguyệt biết Ngô Địch là cái người tốt. Ngô Địch vạn vạn không nghĩ tới tự mình chỉ bất quá trùng hợp đi đến nơi đây, liền bị người yên lặng phát một trương thẻ người tốt. Chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, Lê Nguyệt liền là nghĩ thông mấu chốt trong đó, lúc này nhuẩn miệng cười, bách mị sinh tư. Thừa dịp đám người thất thần thời khắc, Lê Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Ngô Địch trước mặt, nhẹ giọng truyền âm nói, Ngô huynh có thể giúp Nguyệt Nhi một vấn đề nho. Ngô Địch nhàn nhạt lườm Lê Nguyệt một chút, nói, ta hiện tại có chút việc. Ngô huynh yên tâm, sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian, chỉ cần ngươi có thể cùng Nguyệt Nhi đồng hành một đoạn đường là đủ. Lê Nguyệt nói, hạ quyết tâm muốn cầm Ngô Địch làm tấm mộc. Lê Nguyệt đột nhiên rời sân, đồng thời cùng một người nam tử thân mật nói nhỏ hình tượng lập tức hấp dẫn một đám thiên kiêu ánh mắt. Bái Nguyệt cùng Lăng Tiêu ở giữa rằng co kết thúc, Bái Nguyệt giáo đệ nhất truyền nhân ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Ngô Địch bóng lưng, sắc ý vô hạn. Tây Lăng cổ thế gia Lăng Tiêu mặt nạ hạ khuôn mặt cũng không được khá lắm nhìn, hắn mới đưa Lê Nguyệt dự định vì chị dâu của mình, kết quả là xuất hiện như thế một màn, để hắn đối Ngô Địch sinh ra địch ý mãnh liệt. Đôi này Ngô Địch tới nói thuần túy là thai bay vạ gió, hết thệ chỉ vì Lê Nguyệt tới cùng hắn mật ngữ vài câu. Ai, xem ra Lê Nguyệt cô nương đối tại hôn sự của mình ý kiến rất lớn a. Bất đắc dĩ, nếu như có thể, ta cũng nghĩ thay Nguyệt tiên tử ngăn lại hết thảy. Ngay cả Bái Nguyệt, Lăng Thiên Nhân kiệt bậc này đều không thể để Lê Nguyệt tiểu thư động tâm, chúng ta liền càng không khả năng. Một đám thiên kiêu nhìn xem một màn này, nhịn không được xì xào bàn tán, thảo luận ra, thổn thức cảm khái. Đáng tiếc cái kia tiểu huynh đệ, sợ là phải bị để mắt tới. Lê Nguyệt cô nương lúc này sợ cũng là bị tức đến chập mạch rồi, không phải cố ý kéo kia huynh đài xuống nước. Huynh đệ kia có thể là Nguyệt tiên tử tấm mục, mặc dù vinh hạnh nhưng là sợ là muốn dựng vào tính mạng của mình. Phát giác được kia hai đạo ánh mắt bất thiện, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem chung quanh cả đám thần sắc, nghe lấy Bo Nờ Hà Nờ nói nhỏ, Nô Địch đại khái đoán được tự mình cái này đột nhiên bị ngăn lại nguyên nhân, đây là thật bị xem như bia đỡ đạn. Liền xem như quen biết người quen, không duyên cớ cho hắn trêu chọc phải phiền phức, Nô Địch cũng không phải nhịn rất giỏi, lúc này không khỏi có chút nhíu mày. Lê Nguyệt lặng yên ở giữa thôi động bí pháp, hình thành một đạo cỡ nhỏ cách âm tường đem hai người cùng còn lại người ngăn cách, đưa lưng về phía đám người, tiếu nhan thêm mỹ, lộ ra một vẻ cầu khẩn khuôn mặt, cái này tại bình thường quả thực khó có thể tưởng tượng, cựu Lê Nguyệt tiên tử sẽ đối với một cái khác phái lộ ra vẻ mặt như thế. Ừ, Ngô Địch nhíu mày nghĩ một hồi nói, tốt, nhưng là ta có điều kiện, ta giúp ngươi bận điệu, ngươi cũng nhất định phải tương ứng đối ta có chỗ hồi báo. Lê Nguyệt sắc mặt quay về bình tĩnh, nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm, không biết Ngô Địch muốn tác thủ hồi báo là cái gì. Nếu như quá lời quá đáng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mời nói. Lê Nguyệt thở sâu. Ta muốn ăn bát phẩm linh thái. Ngô Địch nói. Cái gì? Lê Nguyệt giật mình, hoài nghi mình nghe lầm. Ta nghe nói hôm nay nơi này sẽ tới một cái rất lợi hại đầu bếp, cho nên mang ta đi tìm hắn, được hay không? Ngô Địch lại nói. Lê Nguyệt thật lâu không nói gì. Thành giao. Lê Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn qua Ngô Địch. Cảm thấy mình giống như phát hiện liên quan tới Ngô Địch một cái ghê gớm bí mật, có thể là một cái công lược vào tay điểm. Uy, ngươi là ai? Xưng tên ra, cùng chị dâu ta là quan hệ như thế nào? Nương theo lấy một trận khanh khanh âm thanh, thân mang bất phàm chiến giáp Lăng Tiêu long hành hổ bộ mà đến, nghiêm nghị chất vấn. Ha ha, Nguyệt Nhi ngươi quá nghịch ngợm, liền xem như vì để cho Lăng Thiên tên ngu xuẩn kia hết hy vọng, cũng không cần thiết tùy tiện tìm một người đi đường, dạng này không tốt. Bái Nguyệt trong mắt hình như có tà quang lấp lóe, khỏe miệng nguy hiểm, mang theo lành ý mỉm cười. Ai, cuối cùng vẫn là phải ngã nấm mốc ca, người huynh đệ này. Có người giáng thán. Nô Địch chậm rãi quay người, ánh mắt từ Lăng Tiêu cùng Bái Nguyệt trên thân đảo qua, sau đó làm ra một cái ai cũng không nghĩ ra cử động, hắn giãn ra cánh tay, một thanh nắm ở Lê Nguyệt eo thon chi, đem Lê Nguyệt đưa đến trước người mình, cùng mình tiếp thân tương đối. Lan, nàng là nữ nhân của ta. Nô Địch thoải mái. Nghiêm túc phát biểu cái này một kinh thế hãi tục tuyên ngôn. Chương 167, gọn gàng. Lê Nguyệt, cựu Lê cổ thế gia lộng lẫy nhất Minh Châu một trong, khí chất linh hoạt kỳ hảo, không màng danh lợi tường hòa, như là một chân chính trích tiên tử, không nhiễm phàm tục, là rất nhiều người suy nghĩ bên trong hoàn mỹ nữ thần, sau lưng không biết bao nhiêu người theo đuổi. Truyền thừa bất hủ Bái Nguyệt đại giáo đệ nhất truyền nhân Bái Nguyệt còn có Tây Lăng cổ thế gia Thiên Chi Kiêu tử Lăng Thiên cũng đều đối nàng cố ý, bởi vậy có thể thấy được khuynh thành chi mị lực. Nhưng mà, hôm nay, ngay một khắc này, một thanh niên, tại bọn hắn trước mắt, thoải mái, tự nhiên nhiên ke ho qua Lê Nguyệt eo thon chi, càn rỡ phát biểu đối Nguyệt tiên tử chiếm hữu. Cái này xung kích tính tin tức giản làm cho người ta ngẩn người, khiến người phát điên, ở đây rất nhiều thanh niên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cho dù là Lê Nguyệt bản nhân, tại mới kia một cái trước mắt, não hải cũng làm mộng một chút, tâm tư toàn bộ chạy không. Nàng là một cái cao ngạo nữ tử, thánh khiết tiên tử. Chưa từng có cùng bất kỳ một cái nào khác phái từng có như thế tiếp xúc thân mật, huống chi còn là tại dạng này một cái trường hợp. Lê Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tự mình eo bên trên từ Ngô Địch trong bàn tay truyền đến lửa nóng, thậm chí có thể nghe được trước mặt cái này cái nam nhân mạnh mà hữu lực nhịp tim, như là Hoàng Trung Đại Lữ. Chót mũi tiếp xúc cùng chỗ truyền đến chính là thuộc về Ngô Địch dương cương chi khí, tiện thể lấy giống như còn có một số mùi khác, linh năng dư thừa mùi thịt. Lê Nguyệt mặc dù hoàn toàn chính xác có đem Ngô Địch xem như bia đỡ đạn dự định, nhưng là nàng chỉ là nghĩ như lúc trước nói, đơn giản đi một đoạn đường, tạo nên như thế một loại lập lờ nước đôi cục diện, từ người đi suy đoán, mà nàng bản thân thối lui cũng có thể trông coi. Chỉ tiếc lý tưởng là hoàn mỹ, hiện thực là tàn khốc, bắt đầu ngay từ đầu chính là xuất hiện Lê Nguyệt chưa từng có thiết nghĩ tới tình huống. Lê Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch cái này tấm một thế mà lại như vậy trực tiếp, bá đạo như vậy, trực tiếp đi đến một cái cực đoan, để nàng căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Xác thực, loại phương thức này có lẽ có thể ở một mức độ rất lớn làm dịu Bái Nguyệt cùng Lăng Thiên bức bách, nhưng là đồng dạng cũng là đem chính nàng đưa vào một cái cực đoan. Nguyên bản cùng Ngô Địch chỉ là gặp dịp thì chơi, kết quả lúc này thật là đâm lao phải theo lao, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Gương mặt xinh đẹp khẽ nâng, Lê Nguyệt nhìn qua Ngô Địch bình tĩnh bên mặt, căn bản nhìn không ra Ngô Địch tạo nên cục diện này đến tột cùng là vô tâm vẫn là cố ý. Lê Nguyệt nhìn quá chuyên chú, cho nên trong lúc nhất thời sửng sốt không có rời ánh mắt, cái này nhìn ở trong mắt những người khác không thể nghi ngờ liền là người yêu ở giữa nhu tình mật ý, lúc này liền là có không ít thanh niên rú thảm lên tiếng. Sau một khắc, Lê Nguyệt cũng là ý thức được không ổn, gương mặt xinh đẹp bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, tố thủ tại Ngô Địch lồng ngực vỗ nhẹ, muốn tránh ra. Nhưng mà giờ khắc này Ngô Địch khí thế bất động như núi, mặc cho Lê Nguyệt dây rủa như thế nào thi triển thoát thân kỳ hảo, tất cả đều bị Ngô Địch tự nhiên hóa giải thành vô hình bên trong, thậm chí trong bất chi bất giác, Lê Nguyệt phát hiện mình cùng Ngô Địch tiếp càng thêm thân cận, liên đối lấy trước ngực bộ vị đều là nhận đè ép hơi hơi biến hình. Tốt, rất tốt. Một đạo mang theo vô tận sát ý gầm thét từ Bái Nguyệt trong miệng nở rộ. Nhìn xem tự mình dự định đạo lữ thế mà ở trước mặt hắn bị một cái nam nhân xa lạ như thế quang minh chính đại kéo vào trong ngực, Bái Nguyệt cảm giác huyết dịch cả người đều là cuộn cuộn, một cỗ vô hình chi khí từ quanh người hắn khí huyệt phồng lên mà ra. Đồng thời, đám người phát hiện Bái Nguyệt đỉnh đầu tản mát ra một mảnh xanh rờn lục quang, như cùng một mảnh xanh tươi vùng quê. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cùng ta Tây Lăng đối nghịch chưa từng có kết cục tốt, khuyên ngươi đổi mau buông ta ra tẩu tử, sau đó quỳ đến trước mặt ta, tự trói thỉnh tội. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, toàn thân bao phủ tại một bộ màu bạc trắng chiến giáp bên trong, chiến giáp mặt ngoài có các loại huyền ảo hào quang lóe lên, sắp khôi phục. Mở mị hệ NG một tiếng tẩu tử, ta nhưng không nhớ do có ngươi như thế một cái không muốn mặt tiểu đệ. Ngô Địch nói, mặc dù Ngô Địch luôn luôn thờ phụng có thể động thủ giải quyết tuyệt không nhiều so tài một chút, nhưng là ngẫu nhiên về cái hai câu cũng là cần thiết, miễn cho thật bị người xem như là không biết nói chuyện tiểu tử ngốc. Ngươi thật là muốn chết. Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn. Quanh thân khí thế theo trên thân chiến giáp bừng bừng phân chấn mà liên tục tăng lên, đặt tới đế cảnh cùng tông sư cảnh một cái điểm tới hạn, để đám người cảm giác sâu sắc chấn động, đồng thời ánh mắt lửa nóng, như vậy một kiện có thể tăng lên chiến lực giáp trụ thực sự khó được. Lăng Tiêu trong tay hiển hiện một thanh đồng nguyên ngân sắc trường mâu, long hành hổ bộ mà đến, một mâu đâm ra kéo theo kinh người linh năng quần quận mà tới. Mượn nhờ chiến giáp chi năng, hiện tại Lăng Tiêu đã gần như có cùng một đám nhân kiệt tranh phong vô liếng. Nhưng mà đối mặt cái này cường thế một mâu, Ngô Địch không có chút nào lưu ý, cách còn rất xa chính là Lăng Không đá ra một cước, không sai, tựa như là bình thường đánh nhau đá ra một cước. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ, không khí phát sinh nổ lớn, ngân sắc trường mâu kéo theo linh năng thủy triều cuốn ngược mà quay về, rơi đập tại Lăng Tiêu trên thân, lập tức làm cho như gặp phải trọng kích, thân thể như là giống như diều đứt dây bay ngược, đụng nát một mảnh giả sơn. Nếu như không là có chiến giáp thủ hộ, thời khắc này Lăng Tiêu tất nhiên sẽ rơi vào một cái toàn thân xương cốt đứt đoạn hạ tràng. Giống một bên khác Bái Nguyệt giáo đệ nhất truyền nhân Bái Nguyệt ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đỉnh đầu lục quang càng thêm độ dày đặc, mơ hồ trong đó phảng phất có một vòng màu xanh trăng tròn từ sau đầu hiện hiện. Mặt trăng lặn. Bái Nguyệt hai mắt như điện, nhìn chăm chú Ngô Địch, toàn bộ mái tóc không gió mà bay. Theo hai chữ này âm rơi xuống, cả mảnh trời không phảng phất đều bị một vòng thanh nguyệt đè ép, một cỗ uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, bức bách ở đây không ít thanh niên tài tuấn đầu đầy mồ hôi, như đối thần minh. Thậm chí không tự chủ được đối Bái Nguyệt ôn gối. Không tốt, đi mau. Lê mặt trăng sắc đại biến, biết được Bái Nguyệt thi triển đến tột cùng là kinh khủng bực nào pháp môn, trải qua Bái Nguyệt thể chất đặc thù thi triển càng khủng bố hơn phi phạm. Lê Nguyệt lo lắng nhìn về phía Ngô Địch, lại là phát hiện Ngô Địch từ đầu đến cuối không có nửa phần gợn sóng, nàng cái này mới giật mình, hiện tại ôm mình độ cao của người đàn ông này đã vượt xa ở đây bất cứ người nào, không thể ước đoán thật sâu cạn. Quả nhiên, sau một khắc, Ngô Địch nâng lên tay phải chống không, tiện tay một vòng, trên bầu trời thanh nguyệt lập tức cảm đạm mơ hồ, cuối cùng càng là phanh vỡ vụn ra, tái hiện sáng sủa trời trong. Phúc Bái Nguyệt phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Đi chết đi. Lúc này, Lăng Tiêu cầm trong tay bạch ngân trường mâu lại lần nữa tiến lên. Ngô Địch lại nhấc chân, hung hăng hướng phía dưới giẫm một cái, mặc cho Lăng Tiêu kỳ ảo không ngừng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi bị Ngô Địch giẫm tại dưới chân vận mệnh. Giang giác. Phi phàm khó được chiến giáp bên trên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít vết rách, tại Ngô Địch một dưới chân đúng là muốn nổ bể ra tới.
A,
mặc dù có chiến giáp cắt giảm 9 thành lực đạo, nhưng là còn lại 1 thành lực đạo truyền vào Lăng Tiêu thể nội, y nguyên khiến cho hắn toàn thân kinh mạch xương cốt đứt đoạn, cả người như là một bãi bùn nhão, kịch liệt đau nhức xâm nhập, làm hắn nhịn đau không được khổ kêu to. Không tiếp tục để ý tới dưới chân giống như chó chết Lăng Tiêu, Ngô Địch mang theo Lê Nguyệt chủ động tiến lên, một trưởng vô rơi, đem bước ra nửa bước vô thượng nhân kiệt Bái Nguyệt đánh nôn máu bà nở tung toe, ngã xuống đất không dậy nổi. Đây hết thảy phát sinh là bực nào gọn gàng, khiến tất cả thiên kiêu đều là rung động đến ngốc trệ. Chương 168, một sâu tắc phong. Sạch sẽ mà lưu loát, đơn giản mà trực tiếp. Ngô Địch một cước đem Tây Lăng cổ thế gia quái vật kêu bảo đệ giẫm tại dưới chân, liên đối lấy ban thưởng chân quý chiến giáp đều là lung lay sắp đổ, muốn toàn diện vỡ nát. Cái này về sau, Ngô Địch càng là chủ động xuất kích, cách rất xa một trưởng vô ra, cùng bạo trưởng lực đem tu vi đăng phong tạo cực, đã phóng ra nửa bước vô thượng nhân kiệt Bái Nguyệt đánh nôn máu bà nở tung toe, ngã xuống đất không dậy nổi. Phần này uy thế, đương thời cùng thế hệ bên trong còn có ai có thể địch? Làm sao có thể, đây chính là Bái Nguyệt à, thế mà bị hắn một trưởng vô bay, người kia đến cùng là ai? Phóng nhãn cùng thế hệ, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Chỉ sợ đối thủ của hắn đã là những cái kia thành danh đã lâu nhân vật già cả đi. Đến cùng là nhà nào ẩn tàng quái vật rời núi rồi? Không đúng không đúng, tại cái này Huyền Nguyệt Thành, chẳng lẽ là... Đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng là một người, nhìn qua Ngô Địch cùng Lê Nguyệt song song dắt tay đi hướng tầng thứ 8 viện lạc bóng lưng, chúng người thần sắc kéo căng, hướng một bên nơi hẻo lánh bên trong Lạc Hà Môn Thanh Tiêu nhìn lại. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn đã từng khoảng cách gần cùng Ngô Địch tiếp xúc qua. Lạc Hà Môn đệ tử kiệt xuất, lấy tên Thanh Tiêu, ngụ ý thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu thanh niên. Lúc này khuôn mặt sớm đã ngốc trệ, thần sắc tái nhợt như tuyết, răng trên răng dưới giường không tự kìm hãm được run rẩy. Trước đây, cho dù tại thứ hai An Phủ từng có giằng co, cho dù nghe nói Ngô Địch kinh người chiến tích, hắn cũng chỉ là đem Ngô Địch xem như là một cái người cùng thế hệ bên trong người nổi bật, cũng không đến cỡ nào khắc sâu cảm thụ, dù sao chưa từng tận mắt nhìn thấy Ngô Địch xuất thủ. Mà bây giờ, hắn rốt cục chính mắt thấy Ngô Địch xuất thủ, nhìn thấy Ngô Địch là như thế nào một cước dâm nát hiếm thấy chiến giáp. Như thế nào một trưởng đem cái kia Bái Nguyệt đập gần chết, làm hắn kinh hãi, làm hắn hãi nhiên, làm hắn sợ hãi nói không nên lời một câu. Nhìn xem Lạc Hà Môn Thanh Tiêu trên mặt biểu lộ, không cần hỏi nhiều nữa, mọi người đã hiểu rõ, đây chính là bọn họ trong đầu chối nhảy ra người kia, Ngô có địch. So trong tưởng tượng điệu thấp, nhưng là tại nào đó chút thời gian nhưng lại bá đạo, cường thế không gì sánh kịp. Khu khu khuôn mặt trắng nõn, thậm chí có thể nói mang theo một tia bệnh trạng thái huyền phái thiên kiêu Lý Kế Nghiệp nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Nhìn qua Ngô Địch bóng lưng, ánh mắt thâm thúy. Chậc chậc, như thế nhân vật ngất trời, so ra kém a so ra kém. Thử Dương dạy cắt hoàng khó được khiêm tốn một thanh, lắc đầu thở dài. Còn lại đám người hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hận không thể thay thế Ngô Địch vị trí, cùng cựu Lê Minh Châu đồng hành, nhưng là cuối cùng tất cả không cam lòng đều chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, không thể làm gì. Ngay cả ép đến bọn hắn không ngóc đầu lên được Bái Nguyệt đều địch bất quá đối phương tùy ý một trường, càng không nói đến là bọn hắn. Có lẽ cũng chỉ có Ngô Địch dạng này ngút trời thần người mới có thể đủ xứng với Trích Tiên Lê Nguyệt, ở đây một đám thiên kiêu không khỏi dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Tầng thứ 8 viện lạc, ưu tĩnh trên đường nhỏ, Lê cuối tháng tại tránh ra khỏi Ngô Địch ôm ấp, dựa vào ước định mang Ngô Địch đi phi tiên các bếp sau trọng địa. Trên đường đi, ngay cả Lê Nguyệt dạng này biết ăn nói người đều là trầm mặc, không biết nên mở miệng như thế nào. Lê Nguyệt hít thở sâu một hơi, môi đỏ khẽ mở, thanh âm huyền chuyển, nói: "Ngô huynh, đa tạ." Bất kể nói thế nào, Ngô Địch đều là làm một lần bia đỡ đạn của nàng, lẽ ra thụ một tiếng này tạ. Ngô Địch phất phất tay, biểu thị cũng không chút nào để ý. Ngô Địch lần này bình thản đáp lại để Lê Nguyệt trong lúc nhất thời không nói gì, thực sự nhìn không thấu Ngô Địch nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Không phải tự luyến, Lê Nguyệt đối với tự thân mị lực có cái này tự tin. Lê Nguyệt nguyên lai tưởng rằng Ngô Địch là bởi vì đối nàng có hảo cảm, đối với cái này cất cái khác lâu dài tâm tư mới trước đó trải đường. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ làm sao tại không thương tổn tình nghĩa tình huống dưới từ chối Ngô Địch, nhưng là hiện tại loại lời này để nàng còn thế nào nói. Ngô Địch có vẻ như thật không có để ở trong lòng, chỉ là xem như một tuồng kịch đến diễn, diễn xong hết thể trở về bình thường. Hắn rốt cuộc là ý gì? Là thật không có hắn ý vẫn là đang chơi dụ cầm cố túng. Lê Nguyệt lắc đầu đem trong đầu dư thừa suy nghĩ loại bỏ, không còn đi truy đến cùng. Ngô huynh, Nguyệt Nhi rất cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Nhưng là đồng dạng Nguyệt Nhi cũng muốn xin lỗi ngươi. Lê Nguyệt khẽ không người nói y. Ý gì? Ngô Địch hỏi. Bởi vì Nguyệt Nhi tùy hứng, chỉ sợ làm Ngô huynh đặt hiểm cảnh, Tây Lăng cổ thế gia cùng Bất Hủ đại giáo Bái Nguyệt giáo bất kỳ một cái nào đều phi thường đáng sợ, không phải lực lượng cá nhân chỗ có thể chống đỡ. Lê Nguyệt điểm ra cái này điểm mấu chốt. Nếu như có thể mà nói, Nguyệt Nhi muốn làm ra đền bù, ta Cửu Lệ nhưng vô điều kiện đem hết toàn lực bồi dưỡng Ngô huynh, trợ Ngô huynh trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Lê Nguyệt trịnh trọng nói. Nô Địch sờ sờ cằm, đục không quan tâm nói, nếu có thể, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái gọi là cổ thế gia, truyền thừa bất hủ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, thử một chút có thể hay không lật tung một hai cái. Lời nói này, dừng ở Lê Nguyệt trong thai, cảm giác được không chỉ có riêng chỉ là cuồng vọng mà thôi, thân là cổ thế gia bên trong hoạch tâm tử đệ, Lê Nguyệt biết rõ một cái cổ thế gia, một cái bất hủ đại giáo nội tình đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Mà Ngô Địch lại là tự nhiên mà vậy nói ra muốn thử một chút có thể hay không lật tung một hai cái loại lời này, quả thực là lòng trời lở đất, nếu là bị người khác nghe thấy truyền bá ra ngoài, Ngô Địch tình cảnh chắc chắn gian nan vạn phần, tuyệt đối sẽ nhận không chỉ một đại lục siêu nhiên thế lực vây công, thậm chí nguyên bản không oán thế lực cũng sẽ gia nhập vào, chỉ vì Ngô Địch cuồng vọng ngữ điệu. Lê Nguyệt thần tình ngưng trọng, một mặt nghiêm túc nhìn xem Ngô Địch, nói, Ngô huynh, ta biết ngươi tài năng ngút trời, ít người có thể sánh kịp. Nhưng là siêu nhiên thế lực khổng lồ viễn siêu tưởng tượng, loại lời này nói với ta nói thì cũng thôi đi, không được tuyên dương khắp trốn ra ngoài mới lạ. Nô Địch cười cười, đang chuẩn bị mở miệng, đồng nhiên một cỗ hãn hải khí thế áp đỉnh mà đến, lơ lửng ở chân trời thiên không thành bên trong nô ra một con hoàn toàn có linh lực tạo thành đại thủ hướng về tầng thứ 8 viện lạc phủ tới. Trấn quốc chi chủ. Tiểu bối, tuổi con nhỏ, tâm tư lại tàn nhẫn như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Một cái giản mua gầm thét âm thanh nương theo lấy vang lên. Tây Lăng đạo hữu, qua, nơi này là ta phi tiên các địa giới. Đúng lúc này, khắc một cỗ khí thế cường đại lan tràn mà đến, triệt tiêu lúc trước một người khí cơ, vớt lên hết thể sát y giữa không trung linh lực đại thủ tại cỗ này nhu hòa lực lượng hóa giải phía dưới dần dần tiêu tán. Hô thật lâu, Lê Nguyệt mới thở dài một hơi, lau một cái chán đổ mồ hôi, trên mặt ấy này nói, thật có lỗi, Nô Minh, ta không nghĩ tới Tây Lăng sẽ phản ứng mãnh liệt như thế, ở chỗ này đều dám động thủ. Nhìn như vậy đến một khi ngươi rời đi phi tiên các, bọn hắn có thể sẽ xuất động siêu cấp cường giả đánh len ở ngươi, ta sẽ mau chóng cho ta biết tộc cường giả đến đây bảo vệ, đến lúc đó chúng ta một đạo đồng hành, hộ ngươi chu toàn. Ừ, Ngô Địch từ chối cho ý kiến, bung ra nắm chặt nắm đấm, phong khinh vân đạm. Ngô Địch chưa từng có nghĩ tới muốn tìm cầu ai che chở, nếu là đối phương dám đến gây hấn, ta từ một quyền đánh nổ. Đây mới là Ngô Địch nhất quán tác phong. Chương 169, Bát phẩm linh chủ. Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên thịnh hội, hấp dẫn tụ tập đại lục không biết bao nhiêu thanh niên thiên tiêu, càng có các thế lực lớn siêu cấp cường giả đến ẩn trong bóng tối, dạng này một trận thịnh hội, tự nhiên cái gì đều là cấp cao nhất, bao quát thịnh hội mỹ thực. Đầu bếp cái nghề nghiệp này, tại đại đa số tu sĩ trong mắt, hoặc hứa chân không tính nhập lưu, nhưng là một ít cực phẩm mỹ thực cho dù là tu sĩ cũng sẽ cuồng nhiệt đuổi theo, nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ đi đổi lấy. Phối hợp linh dược cùng linh năng dư thừa chất thịt làm ra cực phẩm mỹ thực, mọi người xưng là linh thái, mặc dù đem so sánh với luyện thành đỉnh cấp đan dược, hiệu quả muốn hơi kém một chút, nhưng là kia phần hưởng thụ lại là đan dược không thể so sánh. Từ một phương đỉ hệ n khác tới nói, linh chủ sư có thể tính làm là thuốc đầu bếp hạ cấp biến thể. Không có thuốc đầu bếp đoạt thiên địa tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ chi công, nhưng lại có thể làm ra cực hạn hưởng thụ, cái này cũng nhưng tính là một loại công bằng ngang nhau. Tu sĩ cả đời theo đuổi cảnh giới chi cao đơn giản liền là tiến quân cảnh giới cao hơn cho đến dậm chân trong truyền thuyết trường sinh tiên. Mà ở không cách nào siêu thoát thời khắc, tu sĩ đạt tới cảnh giới càng cao hơn về sau, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra các loại tạp nghiệm, hưởng thụ hết thể có khả năng đạt được cực hạn thể nghiệm. Nguyên bản đem so sánh phi tiên thịnh hội, mỹ thực bên trên hưởng thụ tính không được cái gì, cho dù thứ nhất an phủ chủ bếp là một lục phẩm linh chủ, có thể rất hoàn mỹ trưởng khống lục phẩm linh dược thăng bằng, cũng chỉ là vì thế lần thịnh hội tăng thêm một phần tặng thưởng. Nhưng là sau đó lại là truyền ra tin tức, thứ nhất an phủ chủ chủ lão sư, một vị chủ thần tiểu giới xuất thân bát phẩm linh chủ ngẫu nhiên du lịch ở đây, tiếp theo được mời mà tới. Một cái cấp bậc tông sư bát phẩm linh chủ, ý nghĩa hoàn toàn không giống, cho dù là đầu bếp, đạt tới bát phẩm trình độ, tại về mặt chiến lực cũng sẽ không kém. Mà lại vô luận là tại phương diện kia, tông sư cùng đế cảnh, bát phẩm cùng thất phẩm đều là một cái chất biến quá trình, các phương diện năng lực sẽ đạt tới một cái nhảy vọt. Một cái bát phẩm linh chủ bát phẩm linh thái lại không luận linh thái có thể làm cho người cảm nhận được cực hạn hưởng thụ, đến bát phẩm linh chủ cấp độ, có khi đột nhiên thông suốt có thể sẽ để linh thái có một tia đạo vận, giúp người ta ngộ đạo. Đạo pháp 3000, về phần cụ thể ra sao đạo, thì cần muốn từ linh dược đặc chất đến quyết định. Luyện đan sư thân phận cao quý, nhưng là đạt tới bát phẩm cảnh giới linh chủ ở địa vị bên trên lại là y nguyên không kém cỏi một bát phẩm luyện đan sư, địa vị tôn sùng, có tư cách trở thành các đại gia tộc, thế lực thượng khách. Phi Tiên Các làm lần này thịnh hội khởi xướng nơi, đương nhiên sẽ không có chỗ lãnh đạm, các loại chân quý bát phẩm linh dược sớm đã chuẩn bị hoàn tất, đồng thời sắp mở lò nơi từ tầng thứ 6 viện lạc rời đi tầng thứ 8 viện lạc một chỗ bảo địa. Tại Lê Nguyệt dẫn đầu dưới, Nô Địch không tiếp tục tốn hao dư thừa kinh lịch, không bao lâu chính là đi vào ở vào tầng thứ 8 viện lạc bếp sau trọng địa. Nô Huynh, chúng ta đến. Lê Nguyệt nói. Ừ, Nô Địch gật đầu. Nô Huynh xin yên tâm, Nguyệt Nhi nhất định sẽ hết sức vì ngươi mang tới một đạo bát phẩm linh thái. Lê Nguyệt trịnh trọng cam đoan. A, tốt đi. Nô Địch bình tĩnh đáp lại. Dựa vào Lê Nguyệt thân phận, cho dù là người không phận sự này mỉ hệ nở tiến bếp sau trọng địa cũng có thể tiến. Đương nhiên bốn phía du tẩu kia lại là không thể, mặc dù đây chỉ là một phòng bếp, nhưng là trong đó đồ tốt lại không ít, nhất là những cái kia chân quý bát phẩm linh dược. Lê Nguyệt cùng Nô Địch hai người tại một gã hộ vệ dẫn dắt phía dưới đi vào trong đó một gian tinh thất, không bao lâu, cửa gian phòng mở ra, một người mặc tơ vàng viền dịa lộng lấy đầu bếp phục thanh niên mỉm cười đi tới. Nguyệt tiên tử, thật không nghĩ tới sẽ là tiên tử đại giá ngươi quang lâm, thật sự là để sông thành ta vinh hạnh cực kỳ. Thanh niên trên mặt ấm áp nụ cười. Ánh mắt rơi vào cao quý thánh khiết Lê Nguyệt trên thân chính là rốt cuộc rời không ra, về phần một bên Ngô Địch thì là hoàn toàn bị hắn không nhìn. Tên này thanh niên tức là bây giờ Huyền Nguyệt cổ thành thứ nhất an phủ chủ bếp sông thành, tuổi tác dù không lớn, có thể tính làm là thế hệ tuổi trẻ, nhưng lại đã đạt tới lục phẩm linh chủ cấp độ, so với lao bối linh chủ cũng là hoàn toàn không thua bao nhiêu. Sông chủ bếp khách khí, thực không dám dâu dếm, Nguyệt Nhi lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Lê Nguyệt nhu hòa mà nói, Nguyệt tiên tử có việc muốn nhờ. Vậy tại hạ tất nhiên sông pha khói lửa không chối tử. Sông Thành vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Lê Nguyệt cười yếu ớt nói, Nguyệt Nhi muốn gặp lệnh sư một mặt. Nguyệt tiên tử muốn gặp gia sư. Sông Thành có chút nhíu mày. Làm sao? Không được sao? Đi Sông Thành nặng nề gật đầu, nói, người khác không được, nhưng là đã là Nguyệt tiên tử sở cầu, dù là không được ta cũng làm cho hắn đi. Sông Thành lời thề son sắt, mặc dù biết lao sư của hắn hiện tại giống như tại hội kiến một cái nhân vật khó lường. Tạm thời đi không được, nhưng lại cũng nghĩ vì Lê Nguyệt truyền bẩm một câu. Nguyệt tiên tử mời đi theo ta. Sông Thành phi thường thân sĩ làm một cái mời động tác. Lê Nguyệt đứng dậy, Nô Địch không nói một lời đuổi theo cùng Lê Nguyệt đồng hành. Thẳng đến lúc này, Sông Thành tài chú ý tới Lê Nguyệt bên người cái này trầm mặc ít nói, nhìn thậm chí không thế nào thu hút thanh niên Nô Địch, lúc này sắc mặt có chút vi diệu. Ngươi dừng lại, chúng ta sông chủ bếp chỉ là mời Nguyệt tiên tử, ngươi không thể đi theo, cút trở về cho ta chờ. Sông Thành còn chưa mở miệng, một cái gã sai vặt ăn mặc thanh niên rôi ra một cái tay ngăn ở Ngô Địch trước mặt, lanh chanh nghiêm khắc trách cứ Ngô Địch. Ngô Địch khẽ ngẩng đầu, nhìn gã sai vặt một chút, lập tức làm cho như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, như là kiến thức cái gì đại khủng bố. Sông chủ bếp, không có ý tứ, quên hướng ngươi giới thiệu, đây là Ngô Có Địch Ngô Hình, tại Nguyệt Nhi có ân. Lê Nguyệt nói, Ngô Có Địch, Ngô Có Địch. Sông Thành niệm hai bên, sắc mặt đống nhiên đại biến. Nhớ lại người này trước mặt đến tột cùng là ai? Gần nhất Huyền Nguyệt trong thành, nếu nói nổi danh nhất người chỉ có Ngô Có Địch. Lại là Ngô Huynh, lúc trước thật sự là thất kính thất kính. Sông Thành không còn dám kinh thường, lập tức thu liễm lại như có như không để ý, có chút ôm quyền. Một bên gã sai vặt giờ phút này càng là trực tiếp quỳ rạp xuống Ngô Địch trước mặt, nơm nớp lo sợ dập đầu không ngừng. Ngô Địch chỉ là đối Sông Thành nhẹ gật đầu, về phần một bên gã sai vặt, càng là ngay cả nhìn cũng không nhìn bên trên một chút. Sông Thành mang theo Ngô Địch hai người xe nhẹ đường quen vượt qua mấy cái cong, cuối cùng xuất hiện tại một tòa đen nhánh trước cửa sắt. Ngô Huynh, Nguyệt Tiên Tử, mời ở đây sau đó, cho ta trước hướng gia sư thông bẩm một tiếng. Nói xong, Sông Thành lấy ra một khối màu đen thiết lệnh trên cửa lỗ khảm bên trong vừa để xuống, sắt cửa mở ra một cái khe, Sông Thành lách mình mà vào, không bao lâu, sắt cửa mở ra khe hở hơi lớn, Sông Thành mặt mỉm cười mời Ngô Địch hai người đi vào. Bên trong cửa sắt không gian rộng lớn. Ánh vào hai người trong tầm mắt cảnh tượng cũng không như trong tưởng tượng như thế nào hoa lệ, ngược lại cùng một cái bình thường phòng bếp trên lệch không nhiều, tại không gian go cờ đông bắc còn có một cái nhìn xem lịch sự tao nhã phòng nhỏ, Nô Địch mặc dù không có sinh ra có thiên nhãn thông, nhưng lại là có thể nghe được từ kia phiến phong bế trong cửa phòng truyền ra như có như không mùi thơm, ở trong đó tuyệt đối có hiếm thấy mỹ vị. Cửu Lê tiểu nha đầu, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Một cái tức giận thanh âm từ bên trong một cái nồi và bếp hạ truyền đến. Ngay sau đó nhô ra chính là một cái có rõ ràng lớn nhỏ mắt đầu. Lão sư. Sông Thành rất cung kính thi lễ. Cái này lớn nhỏ mắt lão đầu chính là Sông Thành kính trọng vô cùng lão sư, Chu thần tiểu giới xuất thân bát phẩm linh chủ thái tám. Chương 170, nói cho ngươi cái bí mật. Xuất hiện tại Ngô Địch cùng Lê Nguyệt trước mặt là một cái tinh thần phân chấn tiểu lão đầu, thân mang một kiện cũ kỹ nhưng là chỉnh tề đầu bếp phục, lộ tại tay áo bên ngoài hai tay có rõ ràng đầu bếp ấn ký, hắn liền là Sông Thành vừa kính vừa sợ lao sư Thái Tám, cũng chính là 300 năm trước Thái Bảy. Thái Tám bản danh ngay cả chính hắn đều nhanh muốn quên mất, hiện tại bát tự thì là đại biểu cho hắn hiện tại linh chủ phẩm giai. Thái Tám dáng người mặc dù nhỏ gầy, nhưng là cái này tiểu lão đầu không chút nào không hiện suy bại, ý nguyên khí huyết tràn đầy. Hơn 300 tuổi đối với phàm nhân mà nói đương nhiên là một cái khó có thể tưởng tượng thọ, nhưng là đối với tông sư cảnh cường giả 3.000 năm tuổi thọ tới nói lại là mới cất bước mà thôi. Nếu bàn về Ngô Địch đối cái này Thái Tám nhất ấn tượng khắc sâu là cái gì, không hề nghi ngờ đáp án tuyệt đối là kia đối thú vị lớn nhỏ mắt, cho dù là Ngô Địch nghiêm túc như vậy không biểu lộ người giờ phút này đều là có một loại cảm giác buồn cười. Ngô Minh, Ngô Minh. Một bên, Sông Thành có thể kình cho Ngô Địch nháy mắt, để hắn nhìn xuống. Sông Thành biết mình cái này lão sư người mặc dù tốt, nhưng là tính tình có khi lại rất cổ quái, mà lại nhất chịu không nổi người nói hắn lớn nhỏ mắt. A, phúc. Cuối cùng, Ngô Địch vẫn là không có nhìn xuống, khóe miệng khẽ nhếch. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là vẫn bị nhạy cảm tiểu lão đầu bắt được, lúc này kia con mắt to mí mắt không nhịn được cuồng loạn. Thời khắc mấu chốt, Lê Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, hạ thấp người thi lễ, ngăn trở Thái Tám ánh mắt. Thái tiền bối. A, ngươi chính là cái kia muốn gặp ta cựu Lê nha đầu. Thái Bát thần sắc tạm thời khôi phục, quét mắt Lê Nguyệt, con kia nheo lại cơ hồ chỉ còn một đường nhỏ đôi mắt nhỏ chỗ sâu hiện lên một tia nhỏ không thể thấy trêu tức ý cười. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thái Tám dù bận vẫn ung dung ở một bên trên ghế ngồi xuống. Lê mặt trăng sắc bình tĩnh, đôi mắt sáng loe sáng, hàm răng óng ánh, làm tay nhẹ vẫy, một khối như than đen sự vật xuất hiện tại trong tay, tản ra một tia dị hương, làm lòng người sinh yên tĩnh. Thái tiền bối, đây là gần nửa đoạn ngưng hồn mục, hy vọng có thể mời được Thái tiền bối xuống bếp. Lê Nguyệt ôn nhu nói. Lại là ngưng hồn mục. Sông Thành mặt lộ vẻ kinh sợ, khắc sâu biết được cái này đặc thù thiên địa dị bảo giá trị. Đối với thương tới nguyên thần, hồn phách tu sĩ mà nói, có được một khối ngưng hồn mục ở bên cạnh khả năng liền có thể vì đó tranh thủ đến cơ hội quý giá, tái tạo chân ngã. Có thể tùy thân có được một khối, cho dù là một khối nhỏ ngưng hồn mục ở trên người. Đối với tu sĩ chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng, bởi vì nó còn có thể trợ giúp tăng tốc tu sĩ ngộ đạo. Còn nếu là đem ngưng hồn mục mài thành bụi phấn, gia nhập vào linh thái bên trong, nhất là siêu việt thất phẩm linh thái, đem tăng lên cực lớn linh thái bản chất, để cao phát động ngộ đạo cảnh tỷ lệ, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Hiện nay đại lục ở bên trên ngưng hồn cây gần như không thể gặp, còn sót lại ngưng hồn mục tất cả đều là từ cổ đại lưu truyền tới nay, có lẽ cũng chỉ có tại không biết tiểu giới ở trong mới có loại này kỳ mục. Lê Nguyệt chỗ xuất ra đồ vật tuyệt đối có thể tính được một kiện cơ bảo, giá trị vượt qua một phần bát phẩm linh thái. Sông Thành nghi hoặc nhìn Lê Nguyệt, thực sự không nghĩ ra nguyên do trong đó. A, ngưng hồn mục A, thật là đồ tốt. Thái Tám nói, rõ ràng thần sắc bất thiện, liên đối lấy trong phòng nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống. Thái Tám phản ứng khiến Lê Nguyệt vi kinh, cảm thấy cái này lớn nhỏ mắt thật như Sông Thành nói tới tính tình cổ quái, không thể ước đoán. Cựu Lê tiểu nha đầu, mang theo ngưng hồn mục đi thôi. Nể tình ngươi coi như có lễ phép phân thượng, lao giả ta liền không mắng ngươi. Thái Tám nói tiếp. Vì cái gì? Lê Nguyệt nhíu mày. Vì cái gì? Bởi vì trên tay ngươi cái này ngưng hồn mục sớm nhất là lao giả ta tại 50 năm trước phát hiện, kết quả là bởi vì các ngươi những này mấy cái này cổ thế gia, truyền thừa bất hủ lẫn vào, cái này một bút bút chướng lao giả ta đều nhớ kỹ đâu. Làm ăn này ta không làm. Thái Tám hờn rồi nói. Ê! Sông Thành im lặng. 50 năm trước sự tình hiện tại thế mà còn nhớ rõ, Sông Thành phát hiện chính mình cái này lão sư lại một cái đặc điểm, mang thủ. Nhưng là Thái tiền bối, nếu là như vậy, vì sao ngươi hôm nay lại ở chỗ này? Lê Nguyệt hỏi. Đó là đương nhiên là vì ta kia ân nhân tiểu huynh đệ. Thái Tám thốt ra, Đông Dương cảm thấy không đúng, vội vàng im ngay. Thái Tám cũng không nói ra miệng mặt khác nguyên nhân kỳ thật cũng là vì trả thù, có điểm bắt phẩm linh dược, đương nhiên hắn cũng sẽ không ngu ngốc để người mượn cớ. Hắn cũng sớm đã kế hoạch tốt, lấy thất phẩm linh dược dĩ giả loạn chân làm ra bát phẩm linh thái mỹ vị, bằng thực lực của hắn cùng lâu dài nghiên cứu, đã đầy đủ thực hiện điểm này. Đương nhiên mỹ vị trình độ có thể giống nhau, nhưng là ngộ đạo là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lê Nguyệt cười khổ, bây giờ không có dự liệu được sẽ phát sinh loại này ngoài dự liệu tình huống. Nô huynh Lê mặt trăng mang áy náy nhìn xem Nô Địch, đem trong tay ngưng hồn mục đưa cho Nô Địch, nếu nàng bị cự tuyệt, như vậy nếu là đổi Nô Địch, khả năng có thể làm cũng khó nói. Nhưng mà còn chưa chờ Lê Nguyệt đưa ra, Thái Tám lại là mở miệng nói, cựu Lê tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng phí tâm, cho tiểu tử kia cũng vô dụng, vừa rồi ta thấy được, tiểu tử kia đang chê cười lao già ta, thù này lao già ta nhớ kỹ, lúc này còn quên không được. Nghe vậy, Lê Nguyệt đầu ngón tay có chút cứng đờ, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, cái này bát phẩm linh chủ thật đúng là. Thật sự là khác loại, liền chưa thấy qua như thế mang thủ. Nô địch đẩy ra Lê Nguyệt đưa tới ngưng hồn mục, trực tiếp đi lên trước, trên mặt không buồn cũng không vui. Nô huynh, tỉnh táo. Lê Nguyệt liên thanh nhắc nhở, luận võ lực, đừng nhìn thái tám là tông sư cảnh, nhưng là cùng Ngô địch so ra, tuyệt đối là một ngón tay liền có thể quật ngã. Lê Nguyệt thật đúng là sợ Ngô địch vừa xung động đem thái tám đè xuống đất đánh một trận, dùng vũ lực để hắn khuất phục. Nói thật, nhìn thấy Ngô địch hướng mình đi tới, thái tám nội tâm cũng là có chút điểm bỡ ngỡ, một đôi lớn nhỏ mắt không ngừng búng ra, từ sông thành trong miệng hắn đã biết được tên tiểu bối này liền là gần nhất huyên náo xôn xao Ngô có địch, tuyệt đối là một cái hung nhân. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a, ta tiểu huynh đệ cũng ở nơi đây. Thái tám liếc qua go cờ đông bắc phòng nhỏ, nội tâm định không ít. Nô địch tại khoảng cách thái tám còn có một mét địa phương đứng vững, nhìn xem hắn nói, lớn nhỏ mắt, nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thật ta bản chức cũng là đầu bếp, chúng ta tới luận bản một thanh. Thái tám bản đến đang nghe lớn nhỏ mắt ba chữ thời điểm, tức giận đến dựng râu trừng mắt còn kém nhảy dựng lên cùng nô địch liều mạng, nhưng là nghe xong nô địch đằng sau câu nói này, lập tức lại là phát phì cười. Sông Thành cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhìn về phía Lê Nguyệt đã thấy Lê Nguyệt đồng dạng ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ nói đùa à, một cái có cơ hội trở thành toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh siêu cấp quái vật lại là cái đầu bếp. Thật xin lỗi, chiến đấu tu hành cái gì chỉ là ta nghiệp dư yêu thích, ta chỉ là cái đầu bếp. Lời này nếu để cho toàn bộ đại lục thiên kiêu nghe, chỉ sợ tất cả mọi người muốn lật bàn đi, cố ý bẩn thỉu người à. Khá lắm, ngươi cũng là đầu bếp. Thái tám lồng ngực chập trùng. Hiển nhiên đối với Ngô địch tự xưng là đầu bếp cảm thấy tức giận. Đương nhiên, Ngô địch chém đinh chặt sắt xác nhận đạo, không giống giả mạo. Tiểu tử, không nên quá xem thường đầu bếp a. Câu nói này, thái tám cơ hồ là dùng rồng đến, thực tại khống chế không nổi suy nghĩ, đối với hắn dạng này chuyên nghiệp tới nói, đầu bếp một chuyến này nghiệp không thể nghi ngờ là thần thánh nhất, không cho người khinh nhận. Mà bây giờ, thái tám đã nhận định Ngô địch đây là đánh lấy đầu bếp danh hào, muốn thông qua luận bàn đến lừa gạt hắn làm mỹ thực. Vậy làm sao có thể để hắn không phẫn nộ? Ta thật sự là đầu bếp, các ngươi không tin. Nô địch một mặt chân thành nhìn ba người một chút. Tốt ta. Nô địch gật đầu. Sông Thành thư một hơi, Lê Nguyệt vô vô ngạo nghệ ưỡn lên bộ ngực, thái tám cũng là thở dài một hơi, bình tâm tĩnh khí, nghệ tình Ngô địch lạc đường biết quay lại phân thượng quyết định không cho truy cứu. Nhưng mà một giây sau, Nô địch lên tiếng lần nữa. Tốt ta, sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật ta là thuốc đầu bếp. Nô địch nói. Chương 171, khiếp khiếp mắt. Thuốc đầu bếp. Thuốc đầu bếp. Thuốc đầu bếp. Thuốc đầu bếp ba chữ này tựa như là một cái ma chú, quanh quẩn tại thái tám trong đầu, thật lâu không tiêu tan, khiến cái này ở vào tông sư cảnh người già như là điên cuồng đỏ lên mặt, nhảy lên một cái. Người. Thái tám đứng tại trên ghế, ở trên cao nhìn xuống, một ngón tay run rẩy chỉ vào Ngô địch cái mũi, ngươi nửa ngày lại là một câu đầy đủ đều không nói ra. Thuốc đầu bếp. Lê Nguyệt trứng ngông trắng đoán xinh đẹp mang trên mặt vẻ mờ mịt, đối với cái danh từ này không thế nào quen thuộc, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thật sự là thuốc đầu bếp. Sông Thành trừng lớn hai mắt, tâm thần chấn động tới cực điểm. Linh chủ, thuốc chủ, kém một chữ, nhưng là giữa hai bên cảnh giới lại là kém cách xa vạn dặm, cách thiên sơn vạn thủy. Thuốc đầu bếp cái danh từ này Sông Thành đã không phải lần đầu tiên nghe nói, không phải từ cổ tịch bên trên hiểu rõ, mà là từ chuyên nghiệp tương quan nhân khẩu bên trong nghe được. Hiện nay có lẽ phần lớn người đã đem trong truyền thuyết nhưng hóa mục nát thành thần kỳ thuốc đầu bếp xem như là cùng một chỗ truyền thuyết ít ai biết đến, tin đồn, cũng không cho rằng sẽ có như thế nghịch thiên tồn tại. Nhưng là Sông Thành thì không phải vậy, bởi vì mấy năm trước, hắn dưới cơ duyên xảo hợp nghe được say rượu thái tám tự nói, thổ lộ ra một chút bí ẩn, tại kia các đầu bếp thánh địa chủ thần tiểu giới có chân chính thuốc đầu bếp tồn tại, trở ngại rất nhiều hạn chế từ đầu đến cuối không thể xuất thế. Sông Thành đời này nguyện vọng duy nhất. Truy cầu liền là có thể đi đến chủ thần tiểu giới tận mắt nhìn thấy thuốc đầu bếp phong thái. Ngay tại lúc hôm nay, một cái tại hắn trong ấn tượng nên là đấu chiến cuồng nhân gia hỏa thế mà tự xưng nhưng thật ra là cái thuốc đầu bếp. Như thế hời hợt bản thân công bố để Sông Thành thực sự khó mà tin được. Hảo tiểu tử, ngay cả thuốc đầu bếp đều biết, thế mà còn đỉnh lấy cái danh hiệu này đến lừa gạt lao đầu tử, ngươi cho rằng lao già ta rất dễ bị lừa sao. Thái tám cả giận nói. Ta chưa từng lừa gạt người. Nô địch mặt không đỏ tim không đập nói, ngược lại đi hướng một tòa trống không sạch sẽ bếp lò, xe nhẹ đường quen bốc cháy, sau đó từ bạc bên trong lấy ra trước kia thanh tẩy xử lý qua kỳ lân thịt đùi, dâng lên vô lượng linh năng, mang theo nhiệt năng tử quang đem trọn gian phòng ốc đều chiếu rọi một mảnh tím óng ánh. Đây là Lê Nguyệt thần sắc chấn động, trải qua xử lý, mặc dù không thể nào phán đoán kia là loại nào tộc thịt, nhưng là từ sức chấn động kia đến xem, cái này nguyên bản tất nhiên là lãnh chúa cấp bậc Tôn Ở Tà Y. Ngoại trừ Tây Lăng Tông Sư cùng Kim Ô tộc lãnh chúa Kim Ô bên ngoài, đây là Ngô Địch chém giết tên thứ ba kia cấp bậc cường giả, phải chăng còn có cái thứ tư, cái thứ năm, không có ai biết. Thái Tám hiển nhiên cũng là đã đoán được phần này thịt cấp bậc, liên tưởng đến lúc trước hành vi của mình, không khỏi có chút hậm hực, đồng thời nhìn xem Ngô Địch kia thành thạo đao công, thủ pháp chuyên nghiệp, Thái Tám không khỏi nghi hoặc tràn lờ dê lẽ lại sát tinh này thật sự chính là cái đầu bếp hay sao? Nếu như đúng vậy, vậy liền chơi thật vui. Lắc đầu đem trong đầu ý niệm không chính đáng loại bỏ, Thái Tám không nháy một cái quan sát đến Ngô Địch động tác, càng xem càng cảm thấy Ngô Địch thật là người trong đồng đạo. Người ngoài nghề dù là tu vi lại cao, không có nhập qua nghề này, dù là lĩnh ngộ lại nhiều lại nhanh, tại một số phương diện khó tránh khỏi sẽ hiển không lưu loát, nhưng là Ngô Địch cả cái động tác như nước chảy mây trôi, giống như là thực tiễn qua vô số lần đồng dạng quen thuộc, đưa tay liền có thể đến, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn đến hào điên, đây không phải đơn thuần thiên phú đủ khả năng giải thích. Lúc này, Thái Tám đã có chút tin tưởng Ngô Địch thuyết pháp, hắn là cái đầu bếp, về phần thuốc đầu bếp, Thái Tám con đương đây là Ngô Địch trồ ném ra một cái mánh lưới hấp dẫn hắn chú ý. Có thể vì bát phẩm linh chu sử dụng chủ phòng, tự nhiên phi phàm, so với từ Tam Thông tại Vô Địch tiểu điếm vì Ngô Địch chuyên môn dựng, dẫn dắt địa mạch hỏa tinh vì hỏa nguyên phòng bếp cũng là không thua bao nhiêu. Qua không bao lâu, lãnh chúa cấp kỳ lân thịt thú vật trưng nấu tiếp cận hoàn thành. Về sau Ngô Địch bắt đầu tay các loại phối đồ ăn, nước canh điều phối, trên bầu trời phảng phất rơi ra một trận rau quả mưa, khiến người hoa mắt. Cách một kích cuối cùng, Ngô Địch trùng điệp đem dao phay đính tại trước mặt cái thớt gỗ bên trên. Hoàn thành đạo này bị hắn lâm thời mệnh danh là kỳ lân nhìn trời tinh mỹ mong chính. Ta hiện tại đã không sai biệt lắm tin tưởng Ngô huynh cùng ta thật là đồng hành. Sông Thành không tự chủ nói nhỏ. Mà nó, một cái đấu chiến cường nhân còn muốn cùng ta đến đoạt đầu bếp bắt cơm, đây rốt cuộc là thế đạo gì à? Sông Thành chợt một trận đau lòng nhức óc, nhịn không được bạo nói tục, thật sự là bị chấn động đến. Gia hỏa này rốt cuộc muốn cho người ta bao nhiêu lần kinh hãi mới bằng lòng bỏ qua. Lê Nguyệt Vũ mị trận nhìn Ngô Địch một chút. Lần tiếp theo chẳng lẽ còn muốn chứng minh hắn thật sự là thuốc đầu bếp không thành. Lê Nguyệt không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm. Ha ha, hảo tiểu tử không tệ, không cần biết ra sao, cái này kiến thức cơ bản không lời nói. Thái Tám giờ phút này đổi một bộ mặt khác, dường như thưởng thức vô vô Ngô Địch bả vai. Tiểu hòa tử, có hứng thú hay không bái ta làm thầy a? Thái Tám hỏi lại. Hiện tại hắn cũng đã tin tưởng Ngô Địch là cái đầu bếp sự thật, một cái tuổi trẻ một đời siêu cấp thiên kiêu lại là bọn hắn đầu bếp giới người. Lúc này còn có ai dám nói bọn hắn một mạch vô năng, không có có thể tại cùng thế hệ tranh phong cấp cao chiến lược. Lớn nhỏ mắt, chỉ cấp ngươi ăn thử một khối nhỏ, còn lại nếu là muốn liền muốn lấy đồ ăn đổi đồ ăn. Ngô Địch bình tĩnh nói, cắt xuống một khối nhỏ mang theo nước canh khối thịt đặt ở một cái trong đĩa nhỏ. Lớn nhỏ mắt Thái Bát Hắc lấy khuôn mặt, nhe răng trợn mắt thở hổn hển, đối với Ngô Địch lại nhiều lần gọi hắn lớn nhỏ mắt cảm thấy phẫn nộ phi thường, vừa mới dâng lên thu đồ chỉ điểm chi tâm lập tức không còn sót lại chút gì. Hôm nay lão giả ta liền nếm thử ngươi cái này thuốc đầu bếp đồ ăn, nhìn xem rốt cục có cái gì khác biệt. Thái Tám kìm nén khẩu khí, trực tiếp kẹp lên kia một khối nhỏ thịt ném tới tự mình miệng bên trong, giống như là ăn củ lạc, hoàn toàn không có ngày bình thường nhai kỹ nuốt chậm phẩm vị. Hừ, ngươi cái này cũng không có. Thái Tám vừa định nói không có gì đặc biệt, phần phật một tiếng cái chán trong nháy mắt chính là gặp mồ hôi. Giống như đến từ thế giới khác mãnh liệt xung kích từng cơn sóng liên tiếp đánh lên não hải. Một cỗ năng lượng kỳ dị dọc theo tứ chi bách hải của hắn chậm rãi lan tràn ra, cọ rửa hắn gân cốt, tinh luyện hắn linh lực trong cơ thể, làm cho càng thêm cứng cỏi, cô đọng. Thật lâu, Thái Tám mới hồi phục tinh thần lại, một đôi lớn nhỏ mắt sâu kín nhìn xem Ngô Địch, có rung động càng có cùng nhiệt. Lão sư. Sông Thành bước về phía trước một bước, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đi đi đi, không có việc gì. Thái Tám khôi phục như lúc ban đầu. Sông Thành, còn có Cửu Lê tiểu nha đầu, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Lão sư, kết quả. Sông Cố Tình tự chập trùng bức thiết muốn biết lúc trước Thái Tám dị dạng nguyên nhân. Lê Nguyệt cũng là hô hấp dồn dập, luôn luôn thông tuệ nàng đã ý thức được cái gì, có lẽ Ngô Địch lúc trước lời nói căn bản không phải cần. Thuốc đâu biết, phóng ra một bước kia siêu cấp thiên tiêu, cái này hai hạng chung vào một chỗ, khiến cho đến Ngô Địch giá trị thành cấp số nhân tăng lên, đáng giá bất kỳ thế lực nào trả bất cứ giá nào đi tranh thủ. Nhưng mà Thái Tám không có cho bọn hắn đáp án xác thực liền đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài. Chỉ lưu Ngô Địch một người. Lớn nhỏ mắt lao đầu. Ngô Địch bị Thái Tám kia sốt ruột ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Ừ, Thái Tám giờ phút này đã không để ý tới Ngô Địch đối với hắn bất kính xưng hô, chỉ là hung hăng đánh giá Ngô Địch, như là nhìn thấy một cái hiếm thấy chân bảo, lại giống đối một tuyệt đại giai nhân, ánh mắt chi nhiệt liệt có thể xương biến thái. Tiểu huynh đệ này nhìn xem lạ mặt rất a. Đúng lúc này, một cái dung nhan tuấn mỹ thanh niên trong tay bưng một phần tinh mỹ ăn uống, từ go cờ đông bắc trong phòng nhỏ đi ra. Thanh niên màu da như là dương chi ngọc trắng nõn, dung nhan so với xinh đẹp nữ tử cũng là không thua bao nhiêu, mà nhất làm cho người khác sâu ấn tượng còn muốn số cặp mắt của hắn, một đôi híp híp mắt khiến cho nụ cười trên mặt như gió xuân ôn hòa, đổi một góc độ nhìn nhưng lại như là ác ma mỉm cười. Chương 172, thịnh hội bắt đầu. Go cờ đông bắc thần bí phòng nhỏ, đi ra một cái dung nhan tuyệt mỹ, so với nữ tử cũng không thua bao nhiêu thanh niên. Thanh niên híp lại hai mắt mỉm cười, khiến người như một xuân phong, nhịn không được có ấn tượng tốt. Đây là một trời sinh híp híp mắt hoặc là hậu thiên đã thành thói quen Ngô Địch không được biết, Ngô Địch sở dĩ nhìn nhiều hắn vài lần nguyên do chỉ vì hắn cùng quen mình một người khí chất tương tự, Đông Thương Nhân Hoàng Tam Tử, Hạ Chỉ Lan cùng Hạ Chỉ Nghiên Tam Ca Hạ Hoàng Bay. Thái Lao Ca, nhìn ngươi ánh mắt như thế chi nhiệt liệt, chẳng lẽ rất vừa ý tiểu huynh đệ này không thành? Thanh niên tuấn mỹ cười nói, thanh âm mang theo một cỗ không hiểu từ tính, khiến người say mê. Đây là một cái từng cái phương diện đều gần như hoàn mỹ thanh niên. Ân thái tám con là hung hăng gật đầu, phối hợp với hắn lửa nóng ánh mắt cùng thanh niên tuấn mỹ đặt câu hỏi, đổi ai cũng sẽ cho rằng lão nhân này coi trọng Nô Địch. Lớn nhỏ mắt lão đầu. Nô Địch đống nhiên hét lớn một tiếng. Ta cảnh cáo ngươi ta nhưng không có loại kia biến thái đam mê, ngươi muốn tìm đồng tính chi bạn, huynh đệ kia thích hợp hơn. Nô Địch chỉ hướng go cờ đông bắc phòng nhỏ cổng tuấn mỹ híp híp mắt thanh niên, chợt sững sờ, hỏi dò, hai người các ngươi chẳng lẽ đã? A, không phải. Thái tám bạo giống lên tiếng, nhìn hằm hằm Ngô Địch sau đó lại nhìn hằm hằm híp híp mắt thanh niên, lúc trước chính là híp híp mắt thanh niên dẫn đầu cho hắn thiết bộ, sau đó mới có Ngô Địch tiếp xuống hỏi một chút. Cùng Tuấn Mỹ híp híp mắt thanh niên quen biết mấy chục năm, thái tám khắc sâu biết cái này bề ngoài tuổi trẻ mà lại hiền lành lão quái vật là một cái cỡ nào tâm hắc, tay hắc cộng thêm xấu bụng người. Híp híp mắt đều là quái vật, lời này nhưng không phải chỉ là nói xuông. Nghĩ hắn thái tám mấy trăm tuổi lão đầu tử, một cái được người kính ngưỡng bát phẩm linh chủ, hôm nay thế mà bị người hiểu lầm vì có đồng tính chi đam mê, chuyện này là sao à, hoàn toàn không thể nhịn. Go cờ đông bắc thanh niên tuấn mỹ lúc này, trên mặt mỉm cười cũng là có chút trở nên cư nở dê, vốn là muốn trêu chọc Ngô Địch cùng thái tám, kết quả ngược lại bị Ngô Địch khinh bỉ. Mà lại Ngô Địch lúc này trên mặt biểu tình kia rõ ràng liền là đã nhận định hắn cùng thái tám ở giữa có không thể miêu tả quan hệ, cái này cũng không cách nào giải thích. Dù sao hắn dáng dấp như thế mỹ, mà lại là từ thần bí phòng nhỏ đi ra. Cạch cạch cạch. Hào hào hào. Thái tám đầy đủ thể hiện ra bát phẩm linh chủ thực lực, trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị một hệ liệt tinh mỹ món ngon, trong phòng dài mảnh trên bàn trao lễ vật đính hôn. Xanh tươi ướt át, như ngọc bích rau xanh, nóng bỏng như lửa, phối hợp cực phẩm linh tiêu xào lăn viêm hỏa sư, thanh tịnh như gương nước sâu long ngư canh. Cùng cuối cùng món chính, Nô Địch tâm tâm niệm niệm đã lâu bát phẩm linh thái. Lấy nghe nói vì viễn cổ bát chân gà hậu đại làm vật liệu chính phối hợp bát phẩm linh dược bát bảo sâm tinh tâm hầm chế mà thành. Vừa mới ra lò, giữa thiên địa linh năng tinh khí như là cái phêu điên cuồng tụ tập mà đến, ngưng tụ không tan, đồng thời một đạo khó mà dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để miêu tả hương khí hình thành bạo tạc tính chất xung kích, đối Ngô Địch xoắn mũi, thần kinh khởi sướng tiến công. Không nói nhiều nói, nâng đũa liền làm. Ở nhân gian mỹ vị trước mặt, Ngô Địch khắc chế lực luôn luôn không mạnh. Lập tức bắt đầu phong quyển tàn vân thức ăn như do cuốn. Híp híp mắt thanh niên mặc dù vừa rồi tại thần bí trong phòng nhỏ chính là ăn không ít, nhưng là bây giờ lại cũng không có chút nào kiệt lực dấu hiệu, tốc độ cùng Ngô Địch so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng mà híp híp mắt thanh niên ngàn vạn lần không nên nhìn thấy một cái bàn khác đồng dạng trang chi tinh mỹ kỳ lân nhìn trời, chỉ một ngụm liền để cho tu vi càng tại thái tám phía trên híp híp mắt thanh niên từ phía trên đường không hàng địa ngục, thể hội một thanh cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn hưởng thụ. Ha ha, hứa vui, ngươi. Ha 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 ha. Thái tám hảo không đồng tình cười to. Nô Địch phần này thuốc đồ ăn đối với tu vi của hắn tới nói có thể đưa đến tăng lên tác dụng, nhưng là đối với hứa vui mà nói, lại là con ở thỉa ưu rất nhiều, tăng lên cực kỳ bé nhỏ, bởi vì hứa vui thực sự quá mạnh, cho nên hiện tại hắn chỗ cảm nhận được chỉ có cố này để hắn cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh xung kích tính hương vị. Đây đối với yêu quý thức ăn ngon híp híp mắt thanh niên hứa vui mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất sự tình. Thái tám sau khi cười xong lại là quay đầu nhìn về phía Ngô Địch, giống như là lao sói vẫy đuôi đồng dạng hỏi, có ăn ngon hay không? Ừ, Ngô Địch gật đầu. Kêu bái ta làm thầy đi, ta mỗi ngày làm cho ngươi. Ngô Địch kiên quyết lắc đầu. Không được à, vậy ngươi thu ta làm đồ đệ thôi, để cho ta mỗi ngày theo bên người nhìn xem ngươi. Từ nguyên bản nghĩ thu Ngô Địch làm đồ đệ đến bây giờ cầu Ngô Địch thu hắn làm đồ, thái tám cái này vừa lui không phải lui một bước mà thôi. trước sau tương phản chi đại lệnh một bên Hứa Vui đều là nhìn mà than thở. Nô địch mặt người, chợt càng thêm kiên quyết lắc đầu. Nói đùa, cuối cùng câu kia mỗi ngày theo bên người nhìn ta rốt cuộc là ý gì? Có gì ý đồ? Đồ ăn qua ba tuần, cơm nước no nê, trong phòng bầu không khí rốt cục hơi nghiêm túc một chút. Khi biết được Nô địch là thuốc đầu bếp về sau, liền ngay cả Hứa Vui cái này vạn năm hiếp hiếp mắt đều là trên mặt kinh hãi, hồi lâu không có đóng mở qua con ngươi tại thời khắc này có chút lấp lóe, bắn ra một đạo vô hình kinh người chùm sáng tại Nô địch quanh thân quét mắt một lần. Chỉ cái này một cái trước mắt, lấy Nô địch năng lực, thấy được Hứa Vui kia hiếp hai con ngươi là như thế nào kinh người. Tại cặp kia trong con mắt tựa hồ có vũ trụ biến hóa, tinh thần truy lạc, vạn vật thay đổi chi cảnh, từ đôi mắt kia loại Nô địch phảng phất thấy được toàn bộ thế giới. Nô tiểu huynh đệ, nhất thiết phải xin lại cho ta biểu thị một lần. Cuối cùng Thái Tám thành khẩn hướng Nô địch đưa ra điều thỉnh cầu này. Nô địch không có cự tuyệt, tại Thái Tám trịnh trọng lấy ra một mặt xương kính chuẩn bị vạn toàn về sau, Nô địch bắt đầu một đạo đơn giản thức nhắm nấu nướng công việc. Thái Tám mặt này xương kính cùng Hạo Nhân đạo sĩ béo Thạch Châu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể chiếu rọi chư thiên vạn vật. Tại xương kính hình chiếu phía dưới, Thái Tám thấy rõ ràng kia gần như thần kỹ thủ đoạn. Trầm mê tại kia đặc thù trong quỹ tích thật lâu không thể tự kiềm chế, hận không thể có thể cả một đời nhìn xem biến hóa này. Theo nấu nướng công tác hoàn thành, hết thể im bặt mà dừng, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là Thái Tám trong lòng rung động lại là thật lâu không cách nào lắng lại. Lớn nhỏ mắt, nghe nói ngươi là từ chủ thần tiểu giới tới, kia là một cái như thế nào địa phương? Nô địch hướng ngây ngốc Thái Tám đặt câu hỏi. Chủ thần tiểu giới? Chủ thần tiểu giới à, nơi đó liền là yêu quý chủ đạo đám người cùng một chỗ nghiên cứu chủ đạo. Luận bản tài nấu nướng địa phương. Thái Tám không yên lòng trả lời, cuối cùng lại là nói bổ sung, nô tiểu huynh đệ nếu là rảnh rỗi, nhất định phải đi nhìn xem, nơi đó có cùng ngươi đồng dạng người tài ba có thể tương hô cùng ngồi đàm đạo. Nơi đó có thuốc đầu bếp? Nô địch hỏi. Có. Thái Tám chém đinh chặt sắt nói. Tốt, ta nhất định sẽ đi. Nô địch quả quyết đáp ứng. Mặt trời hoàn toàn rơi về phía tây, trên bầu trời, treo trên cao lên một vòng mỹ luân mỹ hoán thượng huyền nguyệt. Vai xuống nhu hòa nguyệt hoa. Đương. Theo một tiếng thanh thúy vang dội tiếng Trung, phi tiên các phi tiên thịnh hội chính thức mở màn, các phương trước kia không động thiên kiêu nhân kiệt từ chân trời mà đến, hoạch xuất ra đạo đạo lưu quang, giành trước thông qua khảo nghiệm, tiến vào phi tiên các. Đi đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Hứa Vui duỗi ra lưng mỏi, hướng Nô địch phát ra mời. Vậy thì đi thôi. Nô địch đáp ứng. Chương 173, hết thể ăn hết. Trên bầu trời treo trên cao lấy một vòng duy mỹ lên dây cung chi nguyệt, vẩy xuống đầy trời ánh trăng, rơi đang phi tiên trên đài, sinh ra biến hóa kỳ dị. Từng sợi không có dễ sương mù từ phi tiên trên đài bốc hơi mà ra, hướng về bốn phía chạy xuôi lan tràn. Không bao lâu, phi tiên các tầng thứ 9 viện lạc, cũng chính là ở vào phi tiên dưới đài phương một mảng lớn lâm viên bị cái này hư vô mở mị sương trắng chỗ phủ kín, sương mù cao không quá đầu gối, theo đám người đi lại mà cuộn cuộn. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tầng thứ 9 viện lạc phảng phất hóa thân trở thành cổ lao thiên cung tiên cảnh, cảnh sắc an lành yên tĩnh, tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được gần tiên chi khí. Đương. Theo một tiếng vang vọng đất trời trung vang, biểu thị phi tiên thịnh hội chính thức mở ra, trước kia chưa từng lộ diện đại lục thiên kiêu một cái tiếp theo một cái từ cư trú trong phủ đệ đi ra, hướng về phi tiên các phương hướng phi nhanh. Hưng hực. Ánh lửa ngập trời, hóa thành 9 tòa cự đại vô biên núi lửa hư ảnh đứng vững ở chân trời. Mà tại kia 9 ngọn núi lửa ở giữa, một cái toàn thân lượn lờ lấy Nam Minh Lý Hỏa thanh niên như hỏa thần hàng thế đi tới, mọi người nhận ra hắn là Xích Viêm cổ thế gia Đỏ Cửu Phong, một cái tại hỏa đạo tạo nghệ bên trên đăng phong tạo cực siêu cấp cường nhân. Khanh khanh khanh. Cùng một cái phương hướng, một cái thanh niên mặc áo trắng dẫm đạp hư không mà đến, tại quanh thân lượn lờ lấy từng đạo vô hình canh kim chi khí, hoa kiếm, hóa mâu, cuối cùng ngưng kết thành một con bạch hổ to lớn hư ảnh, gánh chịu lấy hắn cực tốc mà đi. Là bạch hổ một mạch người kia. Không phải, hắn là tứ tượng cung bạch hổ điện truyền nhân. Giữa không trung, cách còn rất xa, bạch hổ điện truyền nhân đưa tay ở giữa huy sái ra một đạo canh kim kiếm khí, kích xạ hướng Đỏ Cửu Phong. Đỏ Cửu Phong không hề sợ hãi, bàn chân bỗng nhiên bước ra một bước, hai tay thôi động, kia 9 ngọn núi lửa hư ảnh liên tiếp bay ra 3 tòa, phía trước một ngọn nở núi lửa hư ảnh cường thế đem canh kim kiếm khí ma diệt, về sau 2 ngọn núi lửa hư ảnh thì là thẳng tiến, hướng về bạch hổ điện truyền nhân trấn áp tới. Vâng. Bầu trời hạ xuống chói lọi hỏa vũ, bạch hổ điện truyền nhân cùng Xích Viêm giới thiên kiêu, Đỏ Cửu Phong đánh nhau, đây là thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt lần đầu giao phong. Tình hình chiến đấu mặc dù nhìn như kịch liệt, nhưng là cái này kỳ thật chỉ là nhân kiệt trẻ ở giữa một lần lẫn nhau thăm dò, chưa từng đem hết toàn lực. Mặc dù như thế, cỗ ba động này đã đầy đủ để rất nhiều thanh niên một đời đánh mất tranh phong lòng tin, không thể địch nổi. Lệ. Ngao. Một bên khác, một tiếng bằng minh, một tiếng sói tru, hai cái khổng lồ thú ảnh chim thân quấn quýt lấy nhau, đánh ra vô lượng thần quang, khiến không khí đều là sôi trào lên. Kim sắc lông vũ như cùng một căn rễ thiên kiếm giữa không trung phiêu tán rơi rụng, có chút còn mang theo một tia ân máu đỏ tươi, đồng thời bay xuống còn có từng cây như là ngân châm bút lông sói, bất kỳ cái gì một cây đều đủ để phá vỡ một đế cảnh cường giả nhục thân phòng ngự. Đây là thiên bằng tộc thiên tiêu, thể nội có chạy phản tổ kim sĩ đại bàng chi huyết kim bằng cùng ngân nguyệt thiên lang một mạch trời anh ở giữa quyết đấu. Trời anh, ngươi thật sa đoạ, lại bị một cái cùng thế hệ nhân loại hù đến chạy trối chết. Trên bầu trời, tiếp như là một vòng kim sắc mặt trời nhỏ kim sắc thiên bằng mở miệng chế nhạo. Hừ, đối với cái này, Ngân Nguyệt Thiên Lang một mạch trời anh chỉ là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, không có bác bỏ, hắn không nhận vì quyết định của mình đến cỡ nào mất mặt. Bởi vì tại đối mặt hơi nghiêm túc Ngô Địch thời điểm, hắn thậm chí có một loại đối mặt nhà mình lao tổ cảm giác áp bách. Nếu như Ngô Địch thật là cùng thế hệ, như vậy cho dù cao ngạo như hắn cũng không thể nói gì hơn, cái này chính là bày ở tất cả mọi nhân kiệt trước mặt một đạo đại sơn. Huyết vũ bay là tả, nương theo lấy kim sắc lông vũ cùng ngân sắc bút lông sói, kim bằng cùng trời anh ở giữa quyết đấu hiển nhiên so với đỏ cửu phong cùng bạch hổ điện truyền nhân muốn càng thêm kịch liệt. Tại cái này không lâu về sau, lại một chỗ chiến sự dấy lên, mà lại là trước đây cũng đã quyết đấu qua kẻ thù cũ. Một cái toàn thân tắm rửa lôi qua người cùng một cái khác lượn lờ lấy ngũ hành thần vòng oai hùng thanh niên. Ha 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 ha, như thế thịnh cảnh, có thể nào thiếu ta? Một cái tùy tiện thanh âm vang vọng chân trời. Đông nhiên cuồng phong nổi lên, lục sắc gió lốc trống rông hiện hiện, gió lốc trung tâm nổi lơ lửng một người nam tử. Suy suy suy. Chợt, điện quang lại lóe lên, nguyên bản màu xanh biếc gió lốc ở trong mang tới từng đạo thô to thiểm điện, như cùng một cái con du long. Lại một cái cổ thế gia, phong lôi giới người tới. Trong gió bóng người đại khai đại hợp, đồng thời hướng ba khu cách nhau rất xa chiến cuộc phát động thăm dò tính tiến công tập kích, kết quả tự nhiên như là chọc tổ ong vò vẽ, hắn bị sáu tên chí tôn trẻ tuổi liên hợp phản kích. Nhưng là người thanh niên này lại cũng không bình thường, như là một trận gió né qua hung hiểm nhất trung tâm địa, mặc dù vẫn bị đánh hộc máu, nhưng lại cũng không lo ngại. Chư vị nhân kiệt, tạm thời ngừng chiến, như còn muốn chiến liền mời lên cổ chiến đài. Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm như hoàng trung đại lữ kéo dài không dứt, mang theo khiếp người chi thế. Đây là phi tiên các chủ nhân đồng thời cũng là tòa này huyền nguyệt cổ thành thành chủ lên tiếng. Trên bầu trời ba khu chiến đoàn tại trải qua một lần cuối cùng va chạm mạnh về sau rốt cục tạm nghỉ. Dù sao bọn hắn hôm nay tới đây mục đích nhưng không phải là vì tại hiện tại liền đánh nhau chết sống. Đỏ Cửu Phong, Bạch Hổ Điện truyền nhân, Kim Bằng, Trời Anh, Thiểm Lôi tộc Thiên Tiêu, Ngũ Hành Thiên Nhân Kiệt, Phong Lôi giới truyền nhân. Cái này đến cái khác đứng tại đế cảnh đỉnh điểm, tiếu ngạo cùng thế hệ trí tôn trẻ tuổi đi vào phi tiên các, tại mọi người ánh mắt kính sợ hạ hướng về chỗ sâu nhất như là tiên cảnh cái sân thứ 9 đi đến, nơi đó nhất định là mạnh nhất thiên tiêu tranh bá địa, những người còn lại không có tư cách đi vào. Một khúc tiếng đàn vang chín tầng trời, một cái mặt nạ lụa trắng, dáng người thức tha nữ tử như lăng ba tiên tử đạp không mà đến, mở mịn cung nguyệt như tiên tử đến. Một tiếng kiếm ngân vang, trên bầu trời một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, những nơi đi qua, không gian xuất hiện một đầu bình thẳng một khe lớn. Rốt cục, tới gần, mọi người nhìn thấy đó là một thanh phóng đại tiên kiếm, tiên trên thân kiếm, một thanh niên đứng chắp tay, như cùng một đời kiếm tiên. Hắn là truyền thừa bất hủ kiếm các môn sinh. A Di Đà Phật Tây Phương Giáo Phật tử dáng vẻ trang nghiêm, mang trên mặt trách trời thương dân thần sắc. Tử khí hạo đãng 3000 dặm, gánh chịu lấy một bóng người cấp tốc đến đây, Tử Vi thần giáo nhân kiệt đi vào. Ngô có địch, ra nhận lấy cái chết. Một tiếng phách lối hét lớn vang vọng bầu trời, một cái toàn thân bao phủ tại vạn thú chiến giáp bên trong thanh niên đứng lơ lửng trên không, bệ nghệ tứ phương. Lan đi, Ngô có địch là ta bộ tộc Kim Ô con mồi, giết ta ngũ ca, thù này không đội trời chung. Một bên khác, vang lên một đạo đồng dạng càn rỡ hét to. Hai đoàn nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, như là hai vầng mặt trời hoạch qua bầu trời. Chẳng lẽ là Tây Lăng Lăng Thiên? Có người tuổi trẻ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Kia một bên khác một người trong đó chẳng lẽ là Kim Ô Lục Thái Tử? Không phải, bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng là không đúng. Có người lắc đầu. Kia là Tây Lăng cổ thế gia Lăng Vân, nghe nói chỉ so với kia Lăng Thiên yếu nhược một phần, một bên khác thì là Kim Ô tộc 4 thái tử cùng 8 thái tử. Có nhân vật già cả điểm danh thân phận của người đến. Cùng lúc đó, phi tiên các tầng thứ 9 viện lạc, khiếp hiếp mắt thanh niên tuấn mỹ thọc Ngô Địch bên eo, cười nói, tiểu huynh đệ, có người chỉ mặt gọi tên muốn ngươi quá khứ nhận lãnh cái chết hay, ngươi làm thế nào? Ngô Địch cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, nhân tộc không ăn, kia ba cái chân chim nhỏ nếu dám đến, vậy liền hết thể ăn hết đi. Chương 174, Chiến thần bảng thứ nhất. Trăng sáng treo cao, huyền nguyệt cổ thành phi tiên các nơi đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Cường đại tu sĩ hoặc cùng ngồi đàm đạo hoặc tỉ thí với nhau, giao lưu, đao quang kiếm ảnh, thuật pháp thần binh giao thoa, tràn ra từng đóa hoa mỹ hỏa hoa. Phi tiên các cửu trọng viện lạc, mỗi một tầng viện lạc đều có một tòa lấy ngũ hành quặng thô dựng cổ võ đài, có khắc họa các loại pháp trận bảo hộ, chỉ cần không có vượt qua tông sư cảnh lực lượng bộc phát, tuyệt đối sẽ không tổn hại. Kế đỏ cửu phong, kim bằng, trời anh bọn người về sau, đại lục các thế lực lớn, thế gia tuổi trẻ truyền nhân nhao nhao hiện thân, gây nên một phương oanh động. Cự long hoành không, một đầu như là dãy núi cự long từ một chỗ không gian thông đạo chậm rãi bay ra, tản ra lãnh chúa cấp bậc uy thế. Nhưng mà dạng này một đầu lãnh chúa cấp bậc cự long tại lúc này cũng chỉ là một cái thay đi bộ công cụ mà thôi. Tại cự long lưng bên trên, một đoàn ô quang bao phủ tứ phương, trong đó đứng sừng sững lấy một cái thần võ thanh niên, người khoác một kiện ô kim giáp trụ, một đầu sắc mái tóc dài màu xám theo gió tung bay, trên trán sinh ra một con óng ánh độc giác, giống như hoàn mỹ nhất hắc ngọc điêu khắc thành. Độc giác bên trong quang trạch lưu chuyển, mơ hồ trong đó phảng phất truyền ra trận trận long ngâm thanh âm, chấn khiến người sợ hãi. Tới, long huyết tộc mạnh nhất thương long một mạch long ảnh. Phi tiên trong các, có người tuổi trẻ thần sắc chấn động, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Lại là long ảnh, thật sự là phô trương thật lớn, so sánh dưới, kỳ lân một mạch thế hệ này có vẻ như không được a. Đừng nói lung tung, kỳ lân một mạch quân chủ tam thế tôn, thực lực, tiềm năng không thua long ảnh, chỉ là nguyện trước nhập khu không người đột ngột biến mất. Tục truyền, hắn khả năng tìm được một chỗ phong bế bí thổ, ở trong đó bế quan cũng chưa biết chừng. Đừng làm cười, kỳ lân một mạch người kia đã vất lạc, nghe nói cùng Nam Sơn nước võ thần học viện võ thần trên bảng hai người có quan hệ. Không thể nào, bất quá là một quốc gia học viện mà thôi, sẽ có bực này nhân vật. Cái này chính là của ngươi không hiểu, Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên, xem thường ai cũng không thể xem thường cái này bốn phía, phải biết bọn hắn thế nhưng là phân mà kế thừa cái kia bảng đại thần triều. Nội tình chi sâu chưa chắc so siêu nhiên thế lực kém, mà lại nghe nói tại kia Đông Thương nước còn sót lại có một tia thành thần thời cơ, vì kia hạ thương lưu lại. Phi tiên các cái sân thứ 9, Nô Địch cùng Hứa Vui hai người ngồi tại một chỗ ẩn nấp chỗ, nhàn nhã đang ăn cơm sau trà uống đồ ngọt. Tại kia cự long xuất hiện thơ ý điểm, Nô Địch cảm giác nhạy cảm đến bên cạnh Hứa Vui khí tức xuất hiện một chút biến hóa, một cái chớp mắt sắc ý, phảng phất hồng thủy ngập trời, thoáng qua lại là bình tĩnh lại. Nô Địch liếc qua đột nhiên không hiểu thấu Hứa Vui. Tâm niệm vừa động từ bạc bên trong lấy ra một thanh nhỏ cà chua. Đúng vậy, liền là một thanh, ban đầu ở nhỏ núi hoang mạch linh dược sơn đỉnh ba cây cây nhỏ một trong hái tới cựu phẩm linh quả. Cựu phẩm linh quả máu bổ quả vừa ra, lập tức khiến cho chúng quanh vùng thế giới này biến hóa, nồng đậm huyết khí chi quang nở rộ ra, làm thiên địa ở giữa rời rạc linh lực sôi trào, hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Ngươi! Hứa Vui giật nảy cả mình, đang nói chuyện trước đó bỗng nhiên vung tay lên, trấn áp xuống tất cả dị biến. Cho dù Hứa Vui tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng là khoảng cách bên này hơi gần mấy thiên kiêu kỳ tài vẫn phát giác được một tia không tầm thường, trong nháy mắt đó lao nhanh huyết khí khiến trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều là theo chân sôi trào, khát vọng. Ta sát, huynh đệ ngươi điên rồi, duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy cao giai linh quả, à, cái qua này nhìn giống như khá quân a. Hứa Vui kinh dị. Ta sát, đây là máu bổ quả, ngươi là từ đâu hái được? Hứa Vui hiện tại là thật chấn kinh. Nhận ra Ngô Địch trên tay linh quả chính là cựu phẩm linh quả ở trong cũng coi như cực phẩm máu bổ quả. Đối với Hứa Vui cấp độ này người mà nói, cựu phẩm linh quả kỳ thật cũng không thể để hắn có mấy phần kinh dị, nhưng là Ngô Địch xuất ra máu bổ quả lại là khác biệt. Bởi vì Hứa Vui biết máu này bổ quả xuất từ phương nào. Đông Thương nhỏ núi hoang mạch linh dược sơn đỉnh, vàng bạc máu ba cây, nguyên bản vi một gốc kỳ dị vô thượng thánh dược, sau không biết bị ai lấy đại pháp lực chia ra làm ba, mặc dù rơi xuống thánh phẩm, nhưng là mỗi một gốc cây ăn quả bên trên kết linh quả đều muốn so với bình thường cựu phẩm linh dược càng thêm chân quý. Mà lại, tục truyền nghe, đợi đến ba cây hợp nhất về sau, nó đem sẽ trực tiếp vượt qua thánh phẩm, thẳng tới thần dược liệt kê, đồng thời có trưởng thành là trường sinh thuốc vĩnh tồn thế gian khả năng. Lúc trước Hứa Vui vì nếm thức ăn tươi, vụng trộm đi hái được mấy cái, kết quả bị học viện các lao đầu tử liên hợp lại đuổi theo đánh, bỏ ra giá cả to lớn mới chỉ ăn vào một cái, nhưng mà Ngô Địch hiện tại tiện tay một cầm liền là một thanh. 7-8 cái này khác biệt thực sự để hắn tức giận. Huynh đệ, ngươi hái cái này nhỏ cà chua không có bị đánh sao? Hứa Vui nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng là trong lời nói lại là mang tới một chút không có hảo ý. Bị đánh? Vì cái gì? Nô Địch hỏi lại, tiện tay ném cho Hứa Vui hai viên, không mang theo nhăn một điểm lông mày. Hứa Vui vừa định ngửa mặt lên trời nói một tiếng không có thiên lý, kết quả là nhìn thấy Ngô Địch quăng ra hai viên máu bồ quả, ngay cả vội vươn tay nắm trong tay, hướng miệng bên trong lấp một viên, còn lại còn một viên thì là trịnh trọng giấu đi, chuẩn bị ngày sau lúc trở về hảo hảo chọc tức một chút những lao đầu tử kia. Huynh đệ, ta xem mặt ngươi tướng, là đông thương nước tới đi. Hứa Vui hỏi. Không đứng đắn qua, tiếp xuống liền nên tiến vào chính đề. Hứa Vui mặc dù đối Ngô Địch có hảo cảm, nhưng là kỳ thật cũng chưa quen thuộc, cho nên có câu hỏi này. Ừm. Ngô Địch miệng bên trong ăn linh quả, không cần suy nghĩ chính là đáp ứng. Chiến thần bảng thứ hai. Không phải. Từ lão đầu cá nhân liên quan. Ừm. Lại no y làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngô Địch hỏi lại. Hứa Vui mỉm cười, nói, bởi vì chúng ta là đồng hương A, ta cũng là đồng thương. A Ngô Địch hiểu rõ, không hỏi thêm nữa. Thấy thế, Hứa Vui cũng không hỏi thêm nữa, cảm thấy đã hơi có hiểu rõ. Ta cũng mới bất quá rời đi 10 năm mà thôi, lúc nào từ lao đầu vậy mà mang theo như thế một cái khó lường cá nhân liên quan, xem ra chuyện chỗ này đến trở về một chuyến. Hứa Vui thầm nghĩ. Hoa, đó là ai? Là tiên tử sao? Thật mạnh khí tức, người kia đến cùng là nhà ai bồi dưỡng tiên nữ? Ta đã biết, nàng là Đông Thương Sở Thương Nguyệt, là cái kia chiến thần bảng đệ nhất nữ tử. Nghe vậy, mọi người đều là xôn xao. Đồng thời ánh mắt đều có chút trở nên tế nhị, vô luận là nhân tộc hay là vạn yêu thú tộc, không ít người đều là lộ ra sắc mặt khác thường, cơ hồ không có thiện ý, ném đi phần lớn là địch ý, khinh bỉ ánh mắt. Cái gì chiến thần bảng, phóng tới toàn bộ đại lục căn bản không đáng giá nhắc tới, thì ra phong chiến thần, khẩu khí thật là quá lớn. Nói chuyện chính là đại lục một nhóm thế lực linh khư tông môn nhân thi hạo, trong ngôn ngữ địch ý không còn che giấu. Hắc hắc, đông thương chỗ kia thật sự là xuống dốc, mắt nhìn bảo sơn nhưng không được. Chẳng bằng công chư thiên linh dưới, để thiên hạ đồng đạo chung có được. Một sắc mặt tái nhợt, thân mặc áo bào đỏ, toàn thân tản ra mùi máu tanh thanh niên âm hiểm cười nói. Sở Thương Nguyệt biểu hiện trên mặt vẫn như cũ, không vui không buồn, trực tiếp đi hướng một bên. Tại Sở Thương Nguyệt sau lưng, đồng dạng là một cái phong thái chắc tuyệt thanh niên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười yếu ớt, không vì mọi người ngôn ngữ mà thay đổi. Hắn tên gọi Văn Chiến, tại chiến thần bảng bên trên bài vị 23. Thương Nguyệt tỷ tỷ tại cái này ngay miệng còn có thể như thế cùng Sở Thương Nguyệt chào hỏi, chỉ có cùng bị căm thù Nam Sơn nước người tới. Chỉ gặp một cái xinh xắn động lòng người, nhìn bất quá 15-16 tuổi tiểu thiếu nữ cơ tay nhỏ, nhảy ca tương chạy tới, sau lưng hai cộng lông ngựa biện nghịch ngậm trên dưới nhảy lên. Nam Sơn người, tộc ta cần một lời giải thích, đem kia Kỳ Thuận Gió cùng Nguyễn Vi Vi giao ra. Kỳ Lân một mạch người khí thế hùng hổ mà đến, tay cầm trọng khí bức bách tiến lên. Cùng lúc đó, Long huyết tộc Thương Long một mạch Long Ảnh, Kim Ô tộc hai đại thái tử, Châu Ma tộc, Sa Đọa máu hoàng tộc chờ vạn yêu thú tộc thuộc, thậm chí còn có một số nhân tộc đại giáo thế lực cũng là cùng nhau bức bách tiến lên. Các cửa nở dê ra khí thế hợp nhất, sụp ra trên trời mây đen, hình thành một cỗ cường đại áp bách. Không được không được, đại điệt nữ gặp nguy hiểm. Hứa Vui nhẹ giọng tự nói, mặt mày cong cong nghĩ đến hiểu do vây chi pháp. Nô có địch ở đây, ai dám động đến ta tương lai đạo lữ? Hứa Vui phi thường đột ngột ngao cực khổ một cuống họng, sau một khắc lập tức bỏ trốn mất dạng. Chương 175, chú mục. Nô địch có ở đây, ai dám động đến ta tương lai đạo lữ? Hứa Vui không thẹn híp híp mắt xấu bụng lao quái vật chi danh, các loại ý tưởng tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy Sở Thương Nguyệt gặp nạn, hắn nghĩ tới biện pháp thứ nhất liền là Họa Thủy Đông dẫn. Mà lại Họa Thủy Đông dẫn thì cũng thôi đi, còn phi thường không đạo đức loạn điểm một trận uyên ương phổ, trực tiếp quả thực là dùng một câu đem không quen nhau hai người cho quấy hòa vào nhau. Huynh đệ, đại ca ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Xem như trả lại ngươi hai viên máu bổ quả chi tình, bất quá có thể hay không bắt được ta kia đại điệt nữ yên tâm liền nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện, cố lên. Một đạo hư vô mờ mịt, không biết đầu nguồn truyền âm tại Ngô Địch bên thai vang lên, về sau Hứa Vui chính là không tiếng thở nữa, hoàn toàn biến mất, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngô có địch. Ngô có địch ở đâu? Ngô có địch tương lai đạo lữ. Là ai? Cái sân thứ 9, theo Hứa Vui mang theo đạo âm một cuống họng lập tức sôi trào. Đây chính là Ngô Địch gần đây chiến gia huy danh hiển hách. Một cái có tư cách tranh đoạt thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vô thượng nhân kiệt, mặc kệ đi tới chỗ nào đều nên là trong mắt mọi người tiêu điểm. Cái sân thứ 9 trong đó một tòa đình đài, Lê Nguyệt đang cùng một đám thanh niên một đời thiên tiêu, thiên nữ trò chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe được Hứa Vui kêu cái này một cú họng. Ngô có địch, đạo lữ hai cái này mẫn cảm chữ truyền vào Lê Nguyệt trong thai, làm nàng một cái lảo đảo, thần sắc mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Sớm chút thời gian, Ngô Địch một cước đem Tây Lăng cổ thế gia Lăng Tiêu giẫm tại dưới chân, đồng thời một trưởng đem Bái Nguyệt giáo nhân Kiệt Bái Nguyệt đánh nôn máu bà nở tung toe sự tình đã truyền ra. Đám người cũng là biết được đây hết thể nguyên nhân gây ra ở chỗ Lê Nguyệt. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Nô Địch tại trước công chúng, trước mắt bao người tuyên bố đối Lê Nguyệt tất cả quyền, để cơ hồ tất cả mọi người nhận định giữa hai người tất có thiên ti vạn lũ quan hệ mật thiết. Đối với cái này, Lê Nguyệt cũng chưa từng có độ đi giải thích, lạnh nhạt chỗ chi, thời gian dần trôi qua cũng không ai lại đi để ý, nhưng là hiện tại Hứa Vui cái này một cuống họng xem như đem Lê Nguyệt một lần nữa đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Cho dù là luôn luôn không màng danh lợi Lê Nguyệt tại cái này một cái chớp mắt đều là hoàng hồn, Lê Nguyệt rõ ràng cảm giác được hiện trường không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt chính rơi ở trên người nàng, để mặt của nàng cảm giác nóng bỏng, phảng phất tại đốt. Nhưng là chỉ một lúc sau, đám người chợt sinh lòng lo nghĩ, bởi vì kia nửa câu nói sau bên trong chỉ người có vẻ như không phải Lê Nguyệt, mà là. Đám người nhìn về phía bị Kỳ Lân tộc, Long huyết tộc một đám các cửa nở dê ra vây quanh Sở Thương Nguyệt mấy người. Đến cùng là thế nào cái chuyện? Tất cả mọi người là mê mang. Nguyệt tiên tử, cái này. Đến cùng là thế nào cái tình huống? Có người tuổi trẻ nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng muốn biết ta. Lê Nguyệt ở trong lòng lẩm bẩm. Khoảng cách Lê Nguyệt cách đó không xa trong bụi cây, ba cái đầu mang thảo vòng người hóp lưng lại như mèo, cẩn thận từng ly từng tí mà đi, tại ba người quanh người lượn lờ lấy một vòng khí tức thần bí, như là ẩn thân áo choàng thu lại bọn hắn tất cả âm thanh, cho dù là tông sư cảnh cường giả trong lúc nhất thời cũng vô pháp phát giác. Đi, không phải tháng này tẩu tử. Hạo nhân đạo sĩ béo một ngựa đi đầu, nói. Có địch huynh đệ thật lợi hại, lớn mặt trăng nhỏ thông sát. Đây là không hòa thượng phá giới cảm khái. Ta nói giải, Phật ra, chúng ta thật muốn đi sao? Ta cảm thấy lấy chúng ta đi sợ là muốn cho tiền bối thêm phiền phức a. Bước xa khổ khuôn mặt, cả người chật vật không thôi. Cùng đôi này vô lương tổ hợp một mình rốt cục nhượng bộ xa biết được đôi này vô lương tổ hợp đến tột cùng đến cỡ nào nhận người hận, liên đối lấy hắn đều cùng nhau gặp tai vạ. Nói lung tung. Cái gì là thêm phiền phức, đạo gia ta thế nhưng là lớn trợ lực, không có nhìn thấy bây giờ đám này cái gì thiên tài từng cái cùng xuẩn như heo không nhìn thấy chúng ta đây đi. Hạo nhân đạo sĩ béo tâm lấy tăng thể diện, nghiêm túc nói. A a, trộm mộ mập mạp, đã lâu không gặp. Một cái mang theo từ tính truyền âm đột nhiên tại đạo sĩ béo vang lên bên tai, doa đến đạo sĩ béo trong nháy mắt sù lông, nhảy lên cao ba thước. Là ai? Ai đang nói chuyện? Hạo nhân đạo sĩ béo cảm giác toàn thân mau mau, trừng lớn hai mắt. Đạo trưởng, không ai a. Bước xa nhỏ giọng nói. Phát bị kinh phong a. Không hòa thượng phá giới xem thường. Ừm, không có việc gì không có việc gì. Đạo sĩ béo một lần nữa chấn định lại, nhớ lại lúc trước thanh âm kia ngữ khí, mơ hồ trong đó đoán được cái gì, lực lượng càng thêm đủ. Nô có địch ở chỗ này. Nguyên lai hắn liền là Nô có địch. Thật là nhìn không ra, hắn lại có chém giết tông sư cảnh cường giả thực lực. Khoảng cách Ngô Địch cùng Hứa Vui vị trí không xa mấy người trong nháy mắt chính là phát hiện Ngô Địch, lên tiếng kinh hô, vì mọi người chỉ ra phương vị. Trong chấp nhóm này, cũng không biết có bao nhiêu người đem ánh mắt bắn ra mà đến, khiến cho Ngô Địch trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngô Địch lúc này thần sắc nghiêm túc, hơi trầm ngưng, nếu như bây giờ Hứa Vui xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngô Địch tuyệt đối sẽ hướng tâm kia nữ tử nhìn đều muốn tự ti mặc cảm vùng trên mặt in lên nắm đấm của hắn. Thật sự là quá độc ác, Ngô Địch hôm nay chỉ là muốn an tĩnh làm cái quần chúng. Ăn một chút mỹ thực, nhìn xem cảnh đẹp mà thôi. Bất quá, việc đã đến nước này, Nô Địch cũng sẽ không nhiều tốn nước bọt đi giải thích cái gì, kia không phải là phong cách của hắn, Nô Địch luôn luôn càng vui dùng quả đấm để nói chuyện, huống chi tại hiện tại loại trường hợp này, nắm đấm so đầu lưỡi càng hữu dụng. Hứa Vui cố ý dẫn họa, Nô Địch giữ im lặng, khiến cho tình thế chuyển hướng một cái vi diệu hoàn cảnh. Kỳ Lân tộc, Long huyết tộc, Kim Ô tộc nhóm thế lực thiên kiêu nhao nhao hướng Nô Địch ném đi tràn ngập địch ý ánh mắt. Nhất là Kim Ô tộc hai vị thái tử, bọn hắn Kim Ô tộc cùng Ngô Địch ở giữa là vô giải huyết cửu. Trong lúc nhất thời, theo Ngô Địch đứng ra, Sở Thương Nguyệt mấy người bị chú ý đều là ít đi rất nhiều, lập tức bắt đầu từ phong bạo trung tâm chuyển tới biên giới. Thương Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại có đạo lữ, Nana thật đau lòng. Rim xong đuôi ngựa tiểu thiếu nữ hai mắt hiện lên một tia rảo hoạt tuyệt quang, ra vẻ thương tâm nói, đầu ngón tay lôi kéo Sở Thương Nguyệt bàn tay như ngọc trắng lay động không ngừng. Ngươi a. Sở Thương Nguyệt bất đắc dĩ một điểm Âu Dương Na Na cái chán. Na Na, không nên nói lung tung. Âu Dương Na Na sau lưng, một cái bộ dáng thanh tú nam tử trên mặt vẻ bất đắc dĩ, đối với nhà mình cô muội muội này thực sự không có cách. Hừ, ta mới không có nói lung tung, rõ ràng liền là cái kia gọi Nô có địch nói. Âu Dương Na Na cọ sát lấy răng mèo nó y. Ta cùng hắn cũng không quen biết. Sở Thương Nguyệt mở miệng, thanh âm thanh lãnh nhược băng sơn bên trên tuyết liên hoa. A Âu Dương Na Na miệng nhỏ trương thành o hình, không hiểu ra sao, Âu Dương Hoa cũng là trên mặt nghi ngờ sắc, không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy người ở trong chỉ có họ Vũ Văn Chiến, thần sắc không thay đổi, đang nhìn hướng Ngô Địch chỉ là, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, Ngô Địch, Ngô Có Địch, à. Ngươi chính là Ngô Có Địch, nữ nhân này là đạo lữ của ngươi. Sa Đọa Máu Hoàng nhất tộc yêu dã thanh niên khỏe miệng mang theo cười lạnh, hai tay ôm ngực, cho dù là đối mặt Ngô Địch cũng không có chút nào trịnh trọng cảm giác, không để trong lòng. Ngô Địch thần sắc không thay đổi, đang chuẩn bị lắc đầu, đột nhiên đúng lúc này đạo sĩ béo ba người từ một bên thoát ra, giải trừ bí bảo che giấu, đứng ở trong sân cười to ba tiếng nói, không sai, Thương Nguyệt cô nàng chính là ta Ngô huynh đệ đạo lữ, muốn động nàng trước tiên cần phải qua ta Ngô huynh đệ cửa này. Chương 176, một thứ tính giải quyết. Sở Thương Nguyệt, tuổi vừa mới 20 có thừa, đang đứng ở hoa mùa, nàng dung nhan như ngọc, tóc xanh như suối rối tung ở sau gót, dáng người thon dài, bờ eo thon doanh doanh một nắm, hai chân thẳng tắp, một thân thuần trắng váy áo tự nhiên phiêu động, có một luồng khí chất siêu trần thoát tục. Cho dù ở đây đại bộ phận thanh niên tài tuấn đối Đông Thương không cảm giác, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận cái này từ Đông Thương đi ra nữ tử kinh diễm. Cái này mỹ lệ nữ tử giống như tiên tử không nhiễm bụi trần, có một cô vẻ đẹp xuất thế, như giọt sương đang lăn hoa sen tinh khiết, lại như trên tuyết sơn một cây tuyết liên tới tán, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không di nhờ bu ý phàm trần. Thế gian không hề thiếu mỹ lệ nữ tử, nhưng lại rất khó tìm đến dạng này một cái mang theo khí chất xuất trần mỹ nhân, tựa như là nhảy ra phàm tục thế giới, cho người ta một loại mong muốn mà không thể thành cảm giác. Khiến người ta như thế kinh diễm nữ tử cũng không phải một cái bình hoa, Sở Thương Nguyệt thực lực cùng mỹ mạo của nàng hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp, nàng chỉ là đứng ở nơi đó liền để rất nhiều thanh niên tuấn ngạn sinh không nổi chống cự tâm tư, nàng tuyệt đối có thể tính làm ở đây cường đại nhất nhân chi một. Chiến thần bảng thứ nhất, hàm kim lượng tuyệt đối đầy đủ, so chi nhất tộc mạnh nhất truyền nhân cũng là không thua bao nhiêu. Cho dù lúc trước có người đối cái gọi là chiến thần bảng khịt mũi coi thường, nhưng là lại có bao nhiêu người dám thật khinh thường Đông Thương chiến thần bảng bên trong người đâu. Đại lục một tên sau cùng đến thần, mà lại là lấy chiến lực kinh thiên động địa lấy xưng hạ thương khai sáng viễn cổ thần triều kế thừa chi quốc, làm sao có thể đơn giản. Đông Thương nước bên trong ẩn chứa lấy thành thần lớn bí cũng không chỉ nói là nói mà thôi, đồng thời lúc trước viễn cổ thần triều tàng kinh các gần 1/2 đều là tại Đông Thương, để rất nhiều thế lực trông mà thèm ngấp nghé đã lâu. Nếu là luận cổ lão điển tịch, công pháp, bí thuật, Đông Thương so hiện nay đại lục bất kỳ một cái nào siêu nhiên thế lực còn muốn phong phú hơn nhiều, viên cổ trí cường 99 công pháp, Đông Thương nước liền thu nhận sử dụng có 49 loại. Giống như là Mạc Phàm tu hành hư không quyết, càng là tại 99 trí cường công pháp bên trong xếp hạng 20 trong vòng, danh xưng khó khăn nhất tu tập công pháp một trong, nhưng là nếu là tu tập có thành tựu đem sẽ vô cùng kinh khủng. Không có gì ngoài trí cường công pháp, bí thuật bên ngoài, Đông Thương gian nan tình cảnh cũng là đưa cho chiến thần học viện học sinh đầy đủ ma luyện. Bọn hắn đều là tại máu và lửa trong chém giết từng bước một đi tới, tại sinh cùng tử chiến đấu bên trong kích phát tự thân tiềm năng, cái này cùng một ít nhà ấm bên trong giá đỗ hoàn toàn khác biệt. Không có gì ngoài Đông Thương nước chiến thần học viện, cùng là viễn cổ thần triều phân hóa mà ra Nam Sơn nước võ thần học viện, Bắc Nguyên nước đấu thần học viện cũng không cho người khinh thường, mà Tây Mạc từ xưa trường tồn, to lớn đại lôi âm tự càng là thâm bất khả trắc. Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ địa duy nhất nhược điểm liền là cương vực quá nhỏ. Nhân khẩu cơ số quá ít, đem so sánh với hải lượng vạn yêu thu tộc mà nói, thực sự không đáng chú ý, có quá nhiều thiên tài bị bóp chết tại đại chiến thảm liệt bên trong. Sở Thương Nguyệt ngày bình thường từ đầu đến cuối linh hoạt kỳ ảo như tiên, cho dù lúc trước hứa vui ngao cực khổ một cú họng, để nàng không hiểu thấu nhiều một cái đạo lữ, Sở Thương Nguyệt ý nguyên không lắm để ý. Nhưng là bây giờ tại hạo nhân đạo sĩ béo đột nhiên đụng tới hô một cú họng về sau, Sở Thương Nguyệt thánh khiết gương mặt xinh đẹp bên trên rõ ràng thêm ra một loại tên là thần sắc tức giận. Sở Thương Nguyệt tại nổi giận, trên thế giới này không có gì ngoài một người bên ngoài, không có ai biết nàng vì sao mà sinh giận. Thật sự là hạo nhân đạo sĩ béo quá mức vô lương, lúc tuổi còn trẻ làm qua một chút khác người sự tình, làm Sở Thương Nguyệt đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Mấy năm trước, hạo nhân đạo sĩ béo còn tại Đông Thương thời điểm, đã từng đánh qua nàng đã qua đời mẫu thân Lăng Tẩm chủ ý vì thế, Sở Thương Nguyệt thay đổi tiên tử bản sắc, truy sát hạo nhân đạo sĩ béo trọn vẹn 3 tháng. Cho nên tại lần nữa nhìn thấy hạo nhân đạo sĩ béo thơ ý điểm, Sở Thương Nguyệt lập tức nhìn hằm hằm, hạo nhân đạo sĩ béo cũng là xúc động, đối Sở Thương Nguyệt nhếch miệng cười y bỉ ô y, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Sở Thương Nguyệt có lý do tin tưởng đạo sĩ béo này cũng tại ghi hận lấy nàng, cho nên mới cố ý kêu kêu một cú họng. Tố thủ nhẹ giơ lên, một thanh ba thước thanh phong kiếm xuất hiện tại Sở Thương Nguyệt trong tay, xa xa chỉ hướng đạo sĩ béo, định đâm ra. Nhưng mà đạo sĩ béo phảng phất sớm có cảm giác, đang kêu xong kia một cuống họng về sau nhanh như chớp hướng phía Ngô Địch chạy tới, ở những người khác xuất thủ chặn đường trước đó chính là đứng ở Ngô Địch bên cạnh, một mặt phóng khoáng chi sắc, bệ nghệ lấy đám người, kia không chỗ nào sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình phát sinh, Hạo Nhân đạo sĩ béo tự cho là chạy đến chỗ an toàn nhất, ai ngờ một giây sau cái hót chính là đau đớn một hồi. Đinh đinh cạch cạch. Hạo Nhân đạo sĩ béo trong nháy mắt chính là bị đánh cho hồ đồ, hai mắt rưng rưng, nhìn xem Nô Địch nói, đại ca, đánh nhầm người à? Không có đánh sai. Nô Địch mặt không đỏ tim không đập. Lúc trước bị Hứa Vui hố một thanh để hắn chạy thoát còn chưa tính, hiện tại đạo sĩ béo cũng tới lẫn vào một cước, xem như để Ngô Địch bắt được, cuối cùng ra một hơi. Ha 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 ha, trộm mộ, để ngươi lắm miệng. Không Hòa Thượng phá giới hảo không đồng tình cười to. Bước xa thì là từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ, tại cái này cái sân thứ 9 mỗi người, đặt ở lúc trước với hắn mà nói đều là khó thể thực hiện thần tiên. Hi hi, Thương Nguyệt tỷ tỷ mau nhìn, cái tên mập mạp kia bị đánh thành đầu heo. Võ Thần Học Viện tiểu thiếu nữ Âu Dương Na Na cười hì hì, lộ ra hai cái đáng yêu răng nẻo. Ừ, Sở Thương Nguyệt gật gật đầu, nhìn xem đạo sĩ béo thê thảm bộ dáng, khóe miệng không khỏi có chút câu lên, đối Ngô Địch cảm nhận cũng là tốt hơn nhiều. Ai nha, đạo gia ta đây là trêu ai ghẹo ai, nói lời nói thật đều muốn bị đánh, cái này còn không thành đạo lữ đâu. Muốn thật thành, còn không ngay ngắn thiên tính kia tiểu nương bỉ, đến lúc đó huynh đệ đều không có làm. Đạo sĩ béo than thở, một mặt món ăn. Mập mạp Ngô Địch dương lên nắm đấm. Đạo sĩ béo lập tức im miệng, thật sự là bị dọn dẹp thảm rồi y, đối Ngô Địch nắm đấm có bóng ma. Ha ha, nếu như ta hiểu rõ không sai, nơi đây nên là đại lục đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể đặt chân vị lạc, làm sao hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Một trên quần áo có thêu hỏa diễm phù văn thanh niên cười nhạo, không có hảo ý nhìn về phía Ngô Địch bên cạnh thân đạo sĩ béo ba người. Ma Viêm đến từ đại lục nhất lưu thế lực Hỏa Ma Cung, là nên dạy một bối phận cực cao lão quái vật quan môn đệ tử, lần này thịnh hội xem như hắn lần thứ nhất công khai biểu diễn. Luôn luôn tự ngạo vô địch hắn nguyên cho là mình sẽ là tất cả mọi người tiêu điểm, nhưng mà hiện thực lại là để hắn phẫn uất, tại một nhóm người này bên trong, hắn chỉ là nhất bình thường bất quá nhân vật. Trước sau chênh lệch chi lớn, làm hắn khó mà tiếp nhận. Sở Thương Nguyệt xuất hiện kia một cái chớp mắt kinh diễm làm hắn động dung, bức thiết muốn đem nữ nhân này chiếm thành của mình, nhưng mà lúc này Ngô Địch hành không xuất thế. Trực tiếp phá diệt hắn thậm chí còn chưa tạo ra kế hoạch. Ngô có địch, lại là Ngô có địch, Ma Viêm nội tâm ghen ghét dữ dội, nhưng là hắn lại cũng không dám tùy ý khiêu khích Ngô Địch, dù sao huy hoàng chiến tích còn tại đó, cho nên khi chú ý tới Ngô Địch bên cạnh ba người kia tu vi cũng không cao, hoặc là có thể nói rất yếu về sau, Ma Viêm cơ hồ thốt ra. Đối với Ngô Địch, hắn có chút bỡ ngỡ, cũng không đủ lòng tin, nhưng là nếu là bước xa, đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới ba người, hắn không có chút nào áp lực. Ừ, hoàn toàn chính xác, nơi này không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Quanh thân lượn lờ kim mang kim ô tám thái tử cười lạnh nói, đối với đi theo Ngô Địch người bên cạnh tự nhiên không có khả năng có hảo cảm. Thanh tràng. Đây là Kỳ Lân một mạch người lời nói, ngôn ngữ cường thế, khiến người không thể nghi ngờ. Nam giới Kỳ Lân một mạch nguyện trước tổn thất trong tộc đỉnh tiêm thiên tiêu, giữ nhiều lành ít, đến nay còn không biết là ai gây nên, hôm nay trước một bước đi tới Kỳ Tị bây giờ lại cũng là tung tích không rõ. Hư hư thực thực cùng Ngô Địch có quan hệ. Có thể nói, Kỳ Lân một mạch tâm tình của người ta đã kém tới cực điểm, đường đường một đại yêu thú đế tộc thế mà không có một cái có thể chấn được chàng tử thiên kiêu xuất hiện, chỉ là ỷ vào nà mờ giữ cường đại pháp binh mới có thể khiến người khác có kiêng kỵ, loại cảm giác này thật không tốt. Đạt được Kim Ô tộc cùng Kỳ Lân một mạch cái này hai đại yêu thú đế tộc hưởng ứng, Hỏa Ma Cung Ma Viêm hoàn toàn yên tâm, cuối cùng một chút bất an cũng là thu lại. Chỉ là ba cái hoàn cảnh. Một cái thậm chí ngay cả hoàng cảnh đều còn không có củng cố liền dám đặt chân nơi đây, không muốn mệnh sao. Ma Viêm hai mắt một lập, không nhìn Ngô Địch, chỉ là lấy khí thế áp bách bước xa ba người. Cái khác mấy cái phương vị, cũng là có người phóng xuất ra đế cảnh khí thế áp bách mà đến, bọn hắn có là bất mãn Ngô Địch từ đó giận cho đánh mèo đạo sĩ béo ba người, cũng có là đơn thuần cho rằng đạo sĩ béo ba người không đủ tư cách. Ngô Địch bên cạnh, bước xa sắc mặt tái nhợt, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Hắn bởi vì ngày đó ăn một miếng Ngô Địch làm lãnh chúa cấp bậc Kỳ Lân thịt, tu vi tăng lên, thành công bước vào hoàng cảnh, nhưng là tương đối ở đây thanh niên thiên tiêu tới nói, mặc dù có tăng lên cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Giờ phút này, tại mọi người khí thế áp bách phía dưới, bước xa chỉ cảm thấy não hải tại ông tác hưởng, chỉ là dựa vào một hơi tại liều chết mới không có chật vật ngã xuống đất. Cùng bước xa khác biệt, đạo sĩ béo Không Hòa Thượng phá giới hai người mặc dù cũng tại hoàng cảnh, nhưng là trên người bảo bối quá nhiều. Dễ như trở bàn tay chính là ngăn trở đám người khí thế áp bách, mà lại cho dù tại trên thực lực rơi hạ phong, nhưng là hai người này xưa nay sẽ không tại nước bọt tranh tài bại lui. Đạo sĩ béo bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng mịt mờ thanh quang, một con béo tay khoác lên bước xa trên thân, thanh quang lan tràn ra, đem bước xa cũng là bao phủ ở bên trong, làm dịu áp lực. Cái kia tóc đỏ, đúng, nói liền là ngươi, bản sự không miệng lớn, khí thật không nhỏ, có gan ngươi tới, đạo ra ta một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Hạo nhân đạo sĩ béo điểm chỉ Ma Viêm, một bộ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn bộ dáng. Bên kia kia hai ba con chân chim nhỏ, cánh không sai. Không hòa thượng phá giới tiếp sức, nhìn về phía Kim Ô tộc hai vị thái tử, lời nói mang ẩn ý. Đạo sĩ thúi. Ma Viêm sắc mặt tái xanh. Hòa thượng, người muốn chết. Kim Ô bốn thái tử rét lạnh, quanh thân quang mang càng thêm hừng hực. Nhìn cái gì vậy, tóc đỏ, có bản lĩnh báo lên ngươi thế lực phía sau tiến đến, đạo ra về sau đi vào xem một phen. Đạo sĩ béo huy hiên nói. Bên kia hai con chim nhỏ, tới thật đúng lúc, lần trước cánh gà Phật ra ta còn không có ăn đủ. Không hòa thượng phá giới tiếp tục khiêu khích. Đủ rồi. Ma Viêm hét lớn. Như ngươi mong muốn, đạo sĩ thúi, nhận lãnh cái chết đi. Ma Viêm toàn thân khí thế tăng vọt, đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong, muốn tuyệt sát đạo sĩ béo. Một bên khác, Kim Ô tộc hai người cũng là đồng thời ép lên trước, đối không hòa thượng phá giới hận thấu nội tâm. Có địch huynh đệ, hòa thượng ta giúp ngươi đưa tới hai đôi cánh gà, đón lấy tới thăm ngươi. Không hòa thượng phá giới nói xong, nhanh như chớp chính là trốn đến Ngô Địch sau lưng, bình chân như vậy. Hạo nhân đạo sĩ béo cũng là không cam lòng lạc hậu, lúc trước bộ kia bệ nghệ thiên hạ, chỉ điểm giang sơn khí thế không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có hèn mọn. Chỉ gặp đạo sĩ béo trốn đến Ngô Địch sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu, rõ ràng là cáo mượn oai hùng, nhưng là ngoài miệng nói ra lại như cũ như lúc trước như vậy khí phách vượt mây, tương phản chi đại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngô có địch, ngươi muốn vì bọn họ ra mặt. Ma Viêm dừng bước lại, có kiên kỵ. Ta nghĩ đang ngồi rất nhiều đạo hữu đều không hy vọng bọn họ ba người tiếp tục đợi ở chỗ này, ngươi muốn cùng tất cả mọi người đối nghịch sao? Ma Viêm hét lớn. Ngô địch móc móc lỗ thai, lộ ra một bộ không lắm để ý bộ dáng, nhìn quanh tứ phương nói, các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Vừa vặn, duy nhất một lần giải quyết. Chương 177, song phương giao đấu. Cùng tiến lên sao? Đây là một cái câu hỏi, mà tại cái này về sau vừa vặn duy nhất một lần giải quyết, Ngô địch ngữ khí biểu hiện chính là như vậy đương nhiên. Phảng phất chỉ là no y một kiện cực kỳ bé nhỏ việc nhỏ, giống dơ lên một khối đá đơn giản như vậy. Phải biết người ở chỗ này cũng không phải ven đường tùy tiện vừa nắm một bó to rau cải trắng, mà là tụ tập cả phiến đại lục, tất cả lớn thế lực nhỏ, môn phái thiên kiêu nhân kiệt, tu vi đều tại đế cảnh phía trên, trong đó càng có sắp phóng ra một bước cuối cùng đặt chân tông sư cảnh vô thượng nhân kiệt. Như thế xa hoa đội hình, cho dù là tông sư cảnh cường giả tiền bối tới cũng chỉ có thể chạy chối chết, nếu không chỉ có bị đánh chết hạ tràng. Cho dù là trấn quốc chi chủ cấp bậc cường giả, cũng phải cẩn thận đánh giá một phen, có thể hay không đồng thời đối kháng nhiều kiện trọng bảo công phạt. Nhưng mà Ngô địch lại là y nguyên không lắm để ý, cho người ta một loại vẻ vải cảm giác, đây cũng không phải là dùng đơn giản cuồng vọng hai chữ có thể hình dung. Không có người tin tưởng Ngô địch có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ đại lục thiên kiêu nhân kiệt, quá mức y nghi ha ho hủy hệ nờ, thanh niên một đời không ai có thể làm được như thế khoáng thế hành động vĩ đại. Ngô có địch, vốn cho rằng người xem như cá nhân kiệt. Chưa từng nghĩ cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người, ngươi hẳn là coi là nói ra như thế nói bậy liền có thể áp đảo đang ngồi các cửa nở dê ra chi không lên được, cười chết người, ngươi đây là tại tìm đường chết. Hòa Ma Cung Ma Viêm lớn tiếng cười nhạo, hắn cũng không ngại như Ngô địch lời nói, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, trong thời gian ngắn nhất đánh nổ Ngô địch. Hòa Ma Cung đạo hưu nói không sai, Ngô có địch ngươi quá mức càng rỡ, ta đề nghị các vị đạo hưu cùng nhau xuất thủ, trấn áp này liêu. Trong đám người, không biết là ai tại phụ họa. Thanh âm phiêu hốt, chật trái chật phải, làm cho không người nào có thể phân rõ phương vị. Này, là cái nào giấu đầu lộ đuôi vô danh tiểu bối tại chó sủa, có bản lĩnh hiện thân, đạo ra ta một nước bọt thoá chết ngươi. Hạo nhân đạo sĩ béo kêu gào. Ta có địch huynh để nói, các ngươi muốn tìm cái chết liền cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, chúng ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi nhà tròi. Không hòa thượng phá giới cũng là ỷ vào Ngô địch uy thế trang một cái 13, liên tục ăn no thỏa mãn. Ha ha. Chỉ là một người mà thôi, coi như ngươi đã bước qua một bước kia lại như thế nào. Một cái thân mặc đỏ chót huyết bảo thanh niên tách mọi người đi ra, phảng phất mang theo huyết hải mà đến, mùi máu tươi mười phần, hắn đến từ huyết thần giáo, một cái thần bí, tàn khốc truyền thừa, khiến người kính sợ. Đã ngươi tự mình muốn chết, vậy chúng ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Kim Ô bốn thái tử cùng Kim Ô tám thái tử cùng nhau bước ra một bước, chuẩn bị xuất thủ.